Chương 98, có ý đồ khác. Chương 98, có ý đồ khác. Không biết từ lúc nào, Chu Vi và Băng Nhu Sảo đã tỉnh lại, vô thức nhìn xung quanh, phát hiện Tiêu Phong chưa ra khỏi rừng núi. Trong khoảnh khắc, Chu Vi từ dưới thân cây đứng dậy, vẻ mặt hoảng hốt, bạn bè không lẽ xảy ra chuyện gì rồi chứ? Băng Nhu Sảo nghe giọng hắn, cũng đứng dậy, nhíu mày, không thể nào chứ? Thực lực của bạn ngươi chúng ta đều tận mắt chứng kiến rồi. Nếu ngay cả hắn cũng không phải đối thủ, tin rằng tất cả mọi người ở đây đều không thể là đối thủ của những người đó. Chu Vi nhìn Băng Nhu Sảo không muốn tin Tiêu Phong gặp chuyện, hít một hơi thật sâu, chúng ta vào trong xem sao, tuyệt đối không thể để hắn xảy ra chuyện gì. Ngay khi hắn định đi vào rừng núi, bên trong có một bóng người quen thuộc đi ra, vẻ mặt tươi cười. Khi Tiêu Phong nhìn thấy hai người đã tỉnh, bước nhanh đến trước mặt bọn họ, xem ra tinh thần của hai người các ngươi không tệ đó chứ. Chu Vi và Băng Nhu Sảo nhìn nhau, vô thức nhìn tiểu thụ phía sau Tiêu Phong, phát hiện tiểu thụ đã hoàn toàn biến thành dáng vẻ của một người hầu. Khoảng cách trước sau lớn như vậy, bọn họ không thể không cân nhắc tình hình của Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn ánh mắt của hai người bọn họ, dứt khoát lấy ma địch ra, đặt trước mặt hai người, không cẩn thận mà có được pháp khí khống chế tộc thần thụ. Băng Nhu Sảo nghe Tiêu Phong đã thu phục ma địch, lông mày hơi nhíu lại, ngươi tại sao có thể thu phục pháp khí như vậy? Theo nàng thấy, ma địch hẳn là vật phẩm bên trong phong cấm chi địa, người bên ngoài chắc chắn không có cách nào thu phục thành công. Tiêu Phong nhìn Băng Nhu Sảo vẻ mặt nghi ngờ, không nhịn được cười lớn, có lẽ là mị lực cá nhân của ta quá lớn đi, cho nên ma địch nguyện ý nghe lời ta. Do Băng Nhu Sảo luôn nghi ngờ Tiêu Phong và Chu Vi, cho nên nàng bây giờ cảm thấy trên người Tiêu Phong chắc chắn có điều mờ ám. Hơn nữa nàng cảm thấy băng kiếm chỉ có mấy người bọn họ biết, bây giờ băng kiếm lại rơi vào tay người của Hỏa Diễm Tông, Tiêu Phong và Chu Vi có khả năng chính là đồng phạm. Tư tưởng một khi đã đi vào ngõ cụt, những suy nghĩ sau đó sẽ không có cách nào thay đổi, khiến nàng ngày càng cảm thấy Tiêu Phong chính là người như vậy. Chỉ thấy Băng Nhu Sảo quét mắt nhìn xung quanh, chỉ vào suối núi phía trước, chúng ta đã đi xa như vậy rồi, hay là chúng ta ăn một ít đồ ăn, uống một ít nước ở đây đi. Từ khi bọn họ đến phong cấm chi địa, giọt nước cũng chưa vào, thể lực tiêu hao thì ngày càng lớn. Tiêu Phong nhìn Băng Nhu Sảo đặt ánh mắt lên mình, căn bản không nghĩ tới nàng có khả năng hại mình. Chỉ thấy Tiêu Phong khẽ gật đầu, vậy thì chúng ta nghe lời ngươi, ăn một ít đồ ở đây đi. Chỉ trong một nén hương, Băng Nhu Sảo cầm hai bình nước từ xa đi tới, đặt trước mặt Chu Vi và Tiêu Phong, hai người các ngươi uống nước trước đi, ta xem đồ ăn. Lúc này, nàng giả vờ hợp tác, thực ra đã sớm bỏ một ít bột thuốc vào trong bình nước. Chỉ cần Tiêu Phong uống nước trong bình, tin rằng Tiêu Phong sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của nàng vì chúng động. Thế nhưng, Băng Nhu Sảo còn chưa kịp rời đi, bị từ trong quần áo Tiêu Phong bay ra, rơi xuống miệng bình nước, ngăn cản Tiêu Phong uống nước bên trong. Chưa đợi Tiêu Phong hỏi, tiếng của bị truyền ra, vừa rồi nàng ta đã bỏ độc vào nước. Khi Tiêu Phong biết nước trong bình có độc, không tự chủ được nhìn về phía Băng Nhu Sảo, ngươi có muốn lấy lại băng kiếm không? Lại dám bỏ độc vào nước của chúng ta. Lúc này, hắn không hề tức giận, chỉ thuận tay cầm lấy bình nước trong tay Chu Vi, đổ hết nước bên trong xuống đất. Mặc dù hai người không biết Băng Nhu Sảo đã bỏ độc gì vào bên trong, nhưng hai người hiểu rằng mình không thể uống nước bên trong. Băng Nhu Sảo ban đầu cho rằng mình làm chuyện này có thể thần không biết quỷ không hay, ai cũng không ngờ Tiêu Phong lại có thần khí như vậy, một phát liền nhìn ra hành động của nàng. Bây giờ, Tiêu Phong không đổ lỗi cho nàng, Băng Nhu Sảo coi như đã hoàn toàn thành thật. Một khi đã xảy ra chuyện không vui, Tiêu Phong cũng không có nhiều tâm tư ở lại đây. Chỉ thấy hắn đứng dậy, nhìn về phía trước, chúng ta tiếp tục đi thôi, phía trước mới là núi tuyết. Theo hắn thấy, người của Hỏa Diễm Tông rất có khả năng ở phía bên kia núi tuyết. Chỉ cần vượt qua ngọn núi tuyết đó, mới có khả năng tìm được tung tích của băng kiếm. Ban đầu bọn họ tưởng rằng mình đi trên những con đường quen thuộc này sẽ không có nguy hiểm gì, ai cũng không ngờ phía trước lại có tiếng đánh nhau truyền đến. Chu Vi vẻ mặt kinh ngạc nhìn về hướng đánh nhau, không tự chủ được nói với Tiêu Phong, bạn bè, chúng ta có nên qua xem không? Do ba đệ tử khác của Thanh Tông ở các hướng khác nhau, cho nên bọn họ không biết ba đệ tử khác có gặp rắc rối hay không. Tiêu Phong nhìn bọn họ đặt ánh mắt lên mình, suy nghĩ một lát, các ngươi lát nữa nghe theo mệnh lệnh của ta, không có sự đồng ý của ta, tuyệt đối không được động thủ. Theo hắn thấy, trong phong cấm chi địa không thể có cái gọi là lòng tốt. Nếu không tay bọn họ có được đồ tốt, ai cũng không biết những người được cứu có ra tay với bọn họ hay không. Lời này vừa ra, Băng Nhu Sảo và Chu Vi liên tục gật đầu, cả hai đều đồng ý với điều kiện của Tiêu Phong. Chỉ trong một nén hương, ba người đã đến một thân cây, bọn họ ở đây có thể nhìn rõ cuộc chiến trên khoảng đất trống. Chu Vi nheo mắt nhìn những người trên khoảng đất trống, lông mày hơi nhíu lại, tại sao ta cứ cảm thấy những người này quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Khi giọng hắn vừa dứt, ánh mắt lướt qua Băng Nhu Sảo một cách vô tình, vừa vặn nhìn thấy quần áo của nàng và quần áo của những người kia giống nhau. Trong khoảnh khắc, Chu Vi liền hiểu ra, chỉ vào những người trên khoảng đất trống, những người này lại là người của Ngọc Nữ Tông các ngươi. Băng Nhu Sảo ban đầu chưa nhìn rõ thân phận của hai bên, bây giờ nàng nghe giọng Chu Vi, mới nghiêm túc phân biệt thân phận của những người trên khoảng đất trống. Trong khoảnh khắc, Băng Nhu Sảo từ trên thân cây bay xuống, rơi xuống bên cạnh những đệ tử Ngọc Nữ Tông. Có sự gia nhập của Băng Nhu Sảo, vị đại sư tỷ này, cục diện dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Tiêu Phong cẩn thận nhìn động thái của hai bên, không nhịn được cười, xem ra bọn họ đang tranh giành bảo vật gì đó. Ai cũng sẽ không vô cớ động thủ, hắn tin rằng người của hai tông môn nhất định đã nhìn thấy thứ gì đó, muốn chiếm làm của riêng. Chu Vi nghe phân tích của Tiêu Phong, không khỏi nói với Tiêu Phong, bạn bè, chúng ta không xuống giúp sao? Tiêu Phong vẻ mặt thờ ơ nhún vai, chúng ta đâu phải là phụ thuộc của Ngọc Nữ Tông bọn họ, dựa vào đâu mà xuống giúp bọn họ? Ngay khi hai người đang nói chuyện, tông môn đối đầu với Ngọc Nữ Tông đã điều động không ít người ra, bao vây Băng Nhu Sảo. Chỉ trong 10 hơi thở, Băng Nhu Sảo liền rơi vào thế hạ phong, tin rằng không bao lâu nữa sẽ thất bại. Chương 99, người quen gặp lại. Chương 99, người quen gặp lại Băng Nhu xảo nhìn thấy uy áp của bọn họ ngày càng nặng, tụ tập tất cả linh lực đẩy lùi mấy người trước mắt, một cái lướt mình lui vào trong rừng núi. Những người đó thấy Băng Nhu xảo định bỏ chạy, nhìn nhau, cười lạnh, những người khác của Ngọc Nữ Tông không chạy thoát được đâu, chúng ta cứ bắt những người khác trước đã. Nhân cơ hội này, nàng quay về bên cạnh Chu Vi và Tiêu Phong, hai mắt thì vẫn luôn đặt trên chiến trường. Chu Vi thấy khỏe miệng Băng Nhu xảo có máu, không khỏi nhắc nhở Tiêu Phong một tiếng, chúng ta thật sự không rút sao? Tiêu Phong vẻ mặt thờ ơ nhún vai, chúng ta không phải là phụ thuộc của Ngọc Nữ Tông, không có lý do gì để rút bọn họ. Hứa Hồ Băng Nhu xảo từng có ý định giết bọn họ, như vậy bọn họ càng không thể rút được. Đúng lúc này, các đệ tử khác của Ngọc Nữ Tông đều bị đối phương bắt giữ, tập trung ở giữa rừng núi. Nhìn thấy những người đó muốn làm nhục đệ tử Ngọc Nữ Tông, Băng Nhu xảo vẻ mặt giận dữ bước tới mấy bước, muốn qua đó cứu người. Nhưng nàng còn chưa kịp hành động, vết thương trong cơ thể khiến linh lực của nàng căn bản không thể tụ tập lại. Băng Nhu xảo nhận ra vết thương trong cơ thể mình, vô thức nhìn Tiêu Phong, vẻ mặt đầy hy vọng, có thể cầu xin các ngươi giúp ta được không? Theo nàng thấy, mấy người là cùng nhau tới, mình chỉ cần mở miệng cầu xin, hai người hẳn sẽ nể mặt mà ra tay. Thế nhưng, Tiêu Phong vẻ mặt thờ ơ lắc đầu, bọn họ không phải đệ tử của Thanh Tông chúng ta, các ngươi có thể đến Phong Cấm Chi Địa, hẳn là đã sớm chuẩn bị rồi chứ? Phong Cấm Chi Địa không phải là nơi an toàn như vậy, bọn họ đến đó phải chuẩn bị tinh thần cho cái chết. Băng Nhu xảo thấy Tiêu Phong không chịu ra tay giúp mình, trong lòng tuy rất tức giận, nhưng nàng không có chút biện pháp nào, chỉ có thể mặt dày đi đến bên cạnh hắn. Chuyện trước đây đều là lỗi của ta, ta nguyện ý xin lỗi vì những gì mình đã làm trước đây, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, sau này ta sẽ nghe lời ngươi mọi điều. Tiêu Phong nghe Băng Nhu xảo hạ thấp tư thái của mình xuống mức thấp nhất, hài lòng gật đầu, nếu ngươi sớm đưa ra thái độ như vậy, ta nghĩ chúng ta cũng không cần làm căng thẳng chứ. Đúng lúc này, Chu Vi đến bên cạnh Tiêu Phong, nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng, bạn bè, hay là chúng ta cứ cứu người trước đi, nếu không ta sợ bọn họ không chống đỡ nổi. Theo Chu Vi thấy, đệ tử Ngọc Nữ Tông đã dẫn bọn họ ra khỏi rừng núi, coi như có ân tình với bọn họ. Tiêu Phong theo ngón tay Chu Vi nhìn một cái vào hiện trường, hơi gật đầu, khẽ cười một tiếng, vậy chúng ta qua xem sao. Ngay khi Tiêu Phong định ra tay, Ma Địch đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, khiến hắn vẻ mặt kinh ngạc đánh giá Ma Địch, đây là có ý gì? Hắn chưa bao giờ nghĩ Ma Địch có thể tự chủ hành động, trong lòng không có chút tự tin nào, cứ cảm thấy Ma Địch chưa bị mình thu phục. Bibi nhìn ánh mắt của Tiêu Phong, vội vàng nói với hắn, tình hình hiện tại có thể giao cho ta, ta có thể không đổ máu chặn bọn người đó cho các ngươi. Từ khi Tiêu Phong nắm giữ Bibi, vẫn chưa thực sự dùng nó để đối phó với người ngoài. Bây giờ, Bibi chủ động xin chiến, Tiêu Phong cảm thấy hắn có thể sắp xếp Bibi ra tay. Chỉ thấy Tiêu Phong khẽ gật đầu, vậy thì để ta xem sự lợi hại của ngươi, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng nha. Trận chiến này, coi như là trận chiến đầu tiên của Bibi bên cạnh Tiêu Phong, không có lý do gì để quá nhẹ nhàng. Bibi đồng thanh đáp ứng, hóa thành một bóng đen lao vào rừng núi. Chu Vi và Băng Nhu xảo hai người thấy Ma Địch trong tay Tiêu Phong rời đi, vẻ mặt kinh ngạc đi đến trước mặt hắn, cái này ngươi thật sự yên tâm để nó làm sao? Tiêu Phong vẻ mặt thờ ơ gật đầu, Bibi có thể trở thành khắc tinh của tộc thần thụ, ta tin Bibi chắc chắn có lực lượng của riêng mình. Chỉ thấy Bibi rơi trên một cây đại thụ to lớn, khống chế cây cối xung quanh ngăn cách những người đó lại. Mặc dù những người đó muốn phản kháng, nhưng cây cỏ trong rừng núi là vô số, bọn họ căn bản không có cách nào dọn dẹp hết. Khi Bibi xác định những người đó bị nhốt bên trong không thể ra ngoài, vội vàng quay về trước mặt hắn, xoay mấy vòng quanh Tiêu Phong, dường như đang quét công. Tiêu Phong nhìn ra tâm tư của Bibi, cười lớn, ha ha, không ngờ nha, Bibi lại có năng lực như vậy, quả thật quá lợi hại. Tính cách của Sơn Hà Kiếm và Ma Địch hoàn toàn khác nhau, Ma Địch cứ như một đứa trẻ, cần có người ở bên cạnh không ngừng dỗ dành nó. Hiện tại, những người đó đều bị nhốt trong rừng núi, Tiêu Phong không tự chủ bước vào trong rừng núi, muốn xem rốt cuộc Ngọc Nữ Tông đã chọc giận môn phái nào. Băng Nhu xảo thấy Tiêu Phong định đi vào xem xét, vội vàng đuổi theo Tiêu Phong, hai người đi tới bên cạnh chỗ quan sát mà Ma Địch để lại cho bọn họ. Tiêu Phong nhìn kỹ nửa ngày, vẫn không thể nhìn ra bọn họ rốt cuộc đến từ môn phái nào, đầy mặt vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi có nhận ra bọn họ không? Theo hắn thấy, những người này gây phiền phức cho Ngọc Nữ Tông, tin rằng người của Ngọc Nữ Tông hẳn có thể phân biệt được thân phận của bọn họ. Thế nhưng, Băng Nhu xảo nhìn hồi lâu, đầy mặt vẻ ngượng ngùng gãi đầu, ta chưa từng thấy y phục như vậy của bọn họ, không biết thân phận của bọn họ. Tiêu Phong vốn tưởng rằng tông môn này hẳn là tử địch của bọn họ, ai cũng không ngờ rằng bọn họ chưa từng gặp qua. Nếu ngay cả Băng Nhu xảo cũng không thể phân biệt được thân phận của bọn họ, Tiêu Phong tự nhiên không có hứng thú với những người này, định rời khỏi đây. Ngay lúc này, bên trong có một giọng nói quen thuộc truyền ra, khiến hắn không tự chủ nhìn vào bên trong. Chỉ thấy một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện bên trong, khiến Tiêu Phong đầy mặt vẻ kinh ngạc, Tô Minh Nhân, người sao lại ở đây? Vì hắn nhìn thấy một người quen thuộc bên trong, Tiêu Phong đội vàng kéo dây leo ra, đi đến trước mặt Tô Minh Nhân. Tô Minh Nhân thấy Tiêu Phong xuất hiện trước mặt mình, cười lớn, ta còn tưởng rằng chúng ta đều sẽ chết ở đây, không ngờ các ngươi lại ở đây. Tiêu Phong dùng cằm chỉ vào những dây leo xung quanh, những dây leo này đều là ta đánh ra, mục đích chính là để nhốt các ngươi bên trong, không ngờ lại là ngươi. Nếu không phải vì Tô Minh Nhân ở đây, hắn chắc chắn sẽ không nhân từ với những người này, rất có khả năng dùng lửa đốt cháy những dây leo này, thiêu chết bọn họ. Đột nhiên, Tiêu Phong dường như nghĩ ra điều gì, lùi lại vài bước, đánh giá hắn một lượt, đầy mặt vẻ kinh ngạc, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Phong Cấm Chi Địa không phải ai cũng có thể vào được, ngay cả Thanh Tông của bọn họ cũng cần phải trải qua tuyển chọn nghiêm ngặt mới có thể đến đây. Lúc này, Tiêu Phong đã cảm ứng một lượt khí tức trong cơ thể Tô Minh Nhân, phát hiện khí tức của hắn rất yếu ớt, rõ ràng là khí tức vừa mới nhập môn. Tô Minh Nhân thấy Tiêu Phong không ngừng truy vấn thực lực của mình, đầy mặt vẻ hưng phấn mở miệng nói, có thể thả ta ra trước không, ta sẽ từ từ giải thích cho ngươi. Chương 100, không gần nhân tình chương 100, không gần nhân tình. Tiêu Phong thấy Tô Minh Nhân liên tục thúc giục mình kéo dây leo ra, không khỏi lắc đầu với Tô Minh Nhân, ta không thể làm chủ được, người ngươi đối phó không phải ta. Tô Minh Nhân biết những dây leo này đều là hắn đánh ra, những gì đang nói hiện tại rất có thể đều là cái cớ. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, ta trước tiên kể cho ngươi biết vì sao ta ở đây đi, ta dựa vào chút quan hệ trong nhà tìm được một môn phái hai tiếng cực xấu. Tiêu Phong quét mắt nhìn y phục trên người bọn họ, nếu mày, các ngươi là người của môn phái nào? Tại sao ta chưa từng thấy y phục của các ngươi? Trong mắt hắn, chỉ cần là môn phái mà mình từng gặp, hẳn đều có thể phân biệt được một chút. Thế nhưng, y phục trên người bọn họ không có trong đầu hắn, chứng tỏ môn phái này không có chút quan hệ nào với Thanh Tông. Tô Minh Nhân nghe Tiêu Phong muốn mình nói ra môn phái, bất đắc dĩ thở dài, tông môn của ta tên là Huyền Hoàng Tông, ta nhờ quan hệ mới vào được, để tìm chưa đợi hắn nói hết, các đệ tử khác của Huyền Hoàng Tông đã đến bên cạnh Tô Minh Nhân, đầy mặt vẻ hưng phấn, hai người các ngươi là bạn cũ sao? Tô Minh Nhân dùng sức vô ngực, đúng vậy, hai chúng ta quen nhau từ nhỏ, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Đệ tử Huyền Hoàng Tông biết Tô Minh Nhân và Tiêu Phong có giao tình như vậy, nhìn nhau, cười lớn, Đại Thủy Sông Long Vương miếu rồi, chúng ta đã hiểu lầm rồi. Tiêu Phong hiểu rõ tất cả những gì bọn họ làm đều là để mình giải phong tỏa, dù sao tính mạng của bọn họ đều nằm trong tay mình. Chỉ cần hắn không giải phong tỏa, giết chết bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ thấy một trong số các đệ tử đi đến bên cạnh Tô Minh Nhân, bảo hắn rút hết những dây leo đáng chết này đi, chúng ta sẽ không ở lại đây nữa. Lời này vừa thốt ra, Băng Nhu Sảo đang lén lút nhìn bên ngoài đầy mặt vẻ căng thẳng, không biết Tiêu Phong có thuận theo ý muốn của bọn họ hay không. Ngay lúc này, giọng nói xung quanh truyền ra, ngươi yên tâm đi, huynh đệ của ta không phải là người không phân biệt phải trái, bọn họ đã giết người của các ngươi, sẽ không thả người đâu. Quả nhiên, Tiêu Phong quét mắt nhìn các đệ tử Huyền Hoàng Tông có mặt, Tô Minh Nhân, đi theo ta, những người khác đừng đi theo sau. Để ngăn chặn có người đi theo sau bọn họ, Tiêu Phong triệu hồi bị ra, đầy mặt vẻ sát ý quét mắt nhìn bọn họ, nếu các ngươi không sợ chết, có thể tới. Tô Minh Nhân thấy hắn thật sự có ý định giết những người này, đội vàng đi theo sau Tiêu Phong, hai người từ bên trong đi ra. Khi hai người vừa mới ra khỏi đó, Băng Nhu Sảo sắc mặt phức tạp đi đến trước mặt Tiêu Phong, không nói lời nào. Tiêu Phong đầy mặt vẻ thờ ơ chỉ vào Tô Minh Nhân, hắn lớn lên cùng ta từ nhỏ, không nhìn mặt sư mà nhìn mặt Phật, để hắn đi cùng chúng ta đi. Ở Phong Cấm Chi địa gặp được người quen, khó tránh khỏi có chút tư tâm. Mặc dù Băng Nhu Sảo không muốn thả Tô Minh Nhân, nhưng Tiêu Phong đã nói đến nước này, nếu nàng không đồng ý thì sẽ có vẻ quá đáng. Ngay lúc này, Tô Minh Nhân đi đến trước mặt Băng Nhu Sảo, cúi người, chuyện vừa rồi là do bọn họ làm chủ, ta vừa mới vào tông môn, không có quyền lựa chọn. Hắn chút bỏ toàn bộ tội lỗi trên người mình, muốn xem Băng Nhu Sảo có thể tạm thời thả mình hay không. Băng Nhu Sảo vốn đã mềm lòng, giờ nàng thấy Tô Minh Nhân đích thân đến xin lỗi, bất đắc dĩ thở dài, "Ai, vậy thì ngươi cứ đi theo sau chúng ta đi." Tiêu Phong vốn tưởng rằng Tô Minh Nhân chắc chắn sẽ luôn đi theo sau bọn họ, dù sao hắn mới là ân nhân cứu mạng đã thả Tô Minh Nhân. Thế nhưng, hắn không ngờ, kể từ khi hắn từ bên trong đi ra, Tô Minh Nhân luôn đi theo bên cạnh Băng Nhu Sảo, không ngừng lấy lòng nàng, không ai biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Xung quanh đầy mặt vẻ bất đắc dĩ đi đến bên cạnh Tiêu Phong, "Huynh đệ, để hắn đi theo sau chúng ta, có thể ảnh hưởng đến danh tiếng tông môn của chúng ta đó. Thanh Tông có danh tiếng rất tốt bên ngoài, không ai muốn danh tiếng của mình gặp rắc rối." Tiêu Phong nghe lời nhắc nhở xung quanh, trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, "Vậy thì chúng ta không để hắn đi theo sau nữa, để hắn tự sinh tự diệt đi. Dù sao hắn cũng đã cứu người ra, coi như đã làm được việc mình nên làm. Còn về sau sẽ xảy ra chuyện gì, Tiêu Phong thật sự không có tâm trí còn nhiều." Chỉ thấy Tiêu Phong đi đến bên cạnh Băng Nhu Sảo, đầy mặt vẻ tươi cười chỉ về phía Tô Minh Nhân, "Ta có vài lời muốn nói với hắn." Băng Nhu Sảo hiểu rõ mối quan hệ của hai người, vội vàng nhường ra một chỗ, mặc cho Tiêu Phong đi đến bên cạnh hắn. Tô Minh Nhân vốn tưởng rằng Tiêu Phong có chuyện gì muốn dặn dò mình, dù sao hai người bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ mặc hắn ở đó. Thế nhưng, hắn không ngờ, Tiêu Phong đầy mặt vẻ bình tĩnh đánh giá hắn một lượt, "Từ giờ trở đi, ngươi đừng đi theo sau chúng ta nữa, chúng ta có việc phải làm." Xung quanh và Băng Nhu Sảo nghe Tiêu Phong muốn đuổi người đi, đầy mặt vẻ kinh ngạc nhìn nhau, nửa ngày không phản ứng lại. Tô Minh Nhân cũng chưa hoàn hồn, ngây ngốc mở miệng nói, "Hai chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, ngươi chắc là đang đùa với ta đúng không? Sẽ không thật sự bỏ ta lại đây chứ?" Tiêu Phong không đáp lại hắn, đứng dậy, định đưa hai người kia rời khỏi đây. Khi hắn thấy Tiêu Phong thật sự muốn bỏ mình lại đây, không khỏi mở miệng nói với Tiêu Phong, "Hai chúng ta quen nhau từ nhỏ, ngươi lại thấy chết không cứu." Hắn muốn dùng mối quan hệ này để trói buộc Tiêu Phong, khiến người khác đưa hắn tiếp tục đi về phía trước. Chỉ từ phong ấn vừa rồi là có thể nhìn ra, thực lực của Tiêu Phong rất mạnh mẽ, nếu không có lý do gì lại có thể phong tỏa tất cả bọn họ bên trong. Chỉ cần Tô Minh Nhân có thể đi theo đội ngũ của bọn họ, tin rằng Phong Cấm Chi địa sẽ không rắc rối như dự đoán. Đáng tiếc Tiêu Phong không ưa bộ dạng chó săn của hắn, căn bản không có ý định giữ hắn lại bên cạnh mình. Ngay lúc này, xung quanh đi đến bên cạnh Tiêu Phong, nhỏ giọng nói, "Huynh đệ, chúng ta làm vậy có phải quá không gần nhân tình không? Vừa nãy ta chỉ nói đùa thôi." Theo hắn thấy, việc Tiêu Phong bỏ người lại, rất có thể là vì lời nói vừa rồi của hắn, như vậy hắn chính là tội nhân thiên cổ rồi. Tiêu Phong nhìn bộ dạng căng thẳng đầy mặt của xung quanh, vỗ vỗ vai hắn, "Cứ yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu, để hắn ở đây chỉ có lợi không hại." Chỉ bằng hành động của hắn là có thể nhìn ra, tương lai nếu bọn họ gặp được bảo bối tốt, Tô Minh Nhân rất có khả năng sẽ ra tay cắt đoạn. Đã như vậy, bọn họ dựa vào đâu mà phải mang theo một người như vậy phía sau, thả hắn đi sớm mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ thấy Tiêu Phong đi vài bước về phía trước, nhìn về phía Băng Nhu Sảo, "Nếu ngươi không muốn đi theo chúng ta, vậy thì chúng ta chia tay vậy." Băng Nhu xảo nghe giọng nói của Tiêu Phong, bước nhanh vài bước, đội vàng đuổi kịp. Chương 101, phát hiện bất ngờ
khu rừng núi yên tĩnh, một đội nhỏ đang lặng lẽ tiến về phía trước. Băng Nhu xảo thỉnh thoảng liếc nhìn Tiêu Phong, như thể có điều gì muốn nói. Nhưng Tiêu Phong vừa rồi đã chút giận lên Tô Minh Nhân, khiến nàng có cảm giác không dám nói. Châu Vi nhìn Băng Nhu xảo vẻ mặt im lặng, không khỏi mở lời với nàng, ngươi có gì muốn nói cứ nói đi. Chúng ta không phải là kẻ bất phân phải trái. Khi Băng Nhu xảo nghe Châu Vi bảo mình nói ra điều muốn nói, nàng ta đẩy vẻ giận dữ chỉ vào Tiêu Phong, hắn làm như vậy không phải là quá vô tình sao? Dù sao đi nữa, Tô Minh Nhân và hắn đều là bạn bè từ nhỏ lớn lên cùng nhau, coi như bạn bè từ nhỏ đến lớn. Vùng đất phong cấm khắp nơi đều là nguy hiểm, hiện tại đệ tử Huyền Hoàng Tông chắc chắn sẽ không để ý đến Tô Minh Nhân, tin rằng hoàn cảnh của hắn đang rất nguy hiểm. Tiêu Phong nhìn Băng Nhu xảo vẻ mặt lo lắng, không khỏi mở lời với nàng, lòng tốt ở vùng đất phong cấm thường là thứ ném vào cống rãnh, ngươi đừng bận tâm. Băng Nhu xảo nghe Tiêu Phong bảo mình đừng bận tâm chuyện này, đầu nàng quay sang hướng khác, trong lòng thì rất khó chịu. Các đệ tử Ngọc Nữ Tông theo sau nhau nhìn nhau, vẻ mặt đầy khó hiểu, hoàn toàn không biết tại sao Tiêu Phong và Băng Nhu xảo lại quen thuộc đến vậy. Chỉ thấy một đệ tử Ngọc Nữ Tông liếc nhìn các đệ tử khác bên cạnh, các ngươi nói, tông chủ và người kia có phải có gì đó không? Các đệ tử khác nhau lắc đầu, chưa chắc, đại sư tỷ của chúng ta trong tông môn là một khối băng, ai tìm nàng nói chuyện nàng cũng không thèm để ý. Vì mấy người bọn họ nói chuyện rất lớn, Tiêu Phong và Băng Nhu xảo dẫn đường phía trước đều có thể nghe thấy tiếng của bọn họ. Chỉ thấy Băng Nhu xảo chậm lại bước chân, đi đến trước mặt mấy người bọn họ, các ngươi đang nói gì vậy? Bình thường tu luyện không thấy các ngươi cố gắng như vậy, bây giờ lại làm chuyện thế này. Các đệ tử Ngọc Nữ Tông nghe Băng Nhu xảo trách mắng, nhao nhao cúi đầu xuống, không nói được một lời. Đúng lúc này, không ít đệ tử của các môn phái khác xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ. Châu Vi chỉ vào các đệ tử môn phái kia, không khỏi mở lời với Tiêu Phong, huynh đệ, chúng ta có cần cẩn thận một chút không? Ta lo bọn họ sẽ gây rắc rối cho chúng ta. Vốn dĩ bọn họ chỉ có hai người, đương nhiên không cần lo lắng các môn phái kia gây rắc rối. Thế nhưng, bây giờ trong đội có đệ tử Ngọc Nữ Tông, hoàn cảnh của bọn họ hẳn là rất nguy hiểm. Tiêu Phong nghe Châu Vi định ra tay trước, liên tục lắc đầu, không cần khắp nơi gây thủ chuốc oán, nếu không hoàn cảnh của chúng ta ở đây sẽ rất nguy hiểm, đi qua xem đã. Tuy nói là vậy, nhưng linh lực của bọn họ vẫn được vận chuyển, hội tụ trên người, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Chẳng mấy chốc, hai bên môn phái gặp nhau trong rừng núi. Khi bọn họ nhìn thấy quần áo trên người Tiêu Phong và Châu Vi, lập tức bày ra tư thế phòng thủ, như thể đã có người mặc quần áo giống họ đối phó với họ. Tiêu Phong nhìn động tác của bọn họ, lông mày hơi nhíu lại, không biết các ngươi có ý gì. Chúng ta sẽ không vô cớ tấn công đệ tử môn phái khác. Bọn họ nhận ra Tiêu Phong và Châu Vi có chút không giống bình thường, thở phào nhẹ nhõm, có một người mặc quần áo giống các ngươi đang khắp nơi giết người cướp náo vật ở bên trong. Tiêu Phong và Châu Vi nhìn nhau, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, người mặc quần áo giống chúng ta. Trong ký ức của bọn họ, Lục Tuyết Nhi và Thẩm Khuynh Trần đều không giống loại người khát máu, người ở bên trong rất có thể chính là Đỗ Hoa Sinh. Đỗ Hoa Sinh vốn là kẻ lừa đảo, hắn cướp náo vật ở bên trong là chuyện quá đỗi bình thường. Ngay khi Tiêu Phong định dẫn người qua xem, người kia lại mở lời, các ngươi phải cẩn thận vũ khí của hắn, toàn thân băng lạnh, không cẩn thận chạm vào sẽ bị đóng băng. Đóng băng? Hàn băng kiếm? Tiêu Phong đầy vẻ ngạc nhiên nhìn mấy người bọn họ một cái, không ngờ Hàn băng kiếm quanh co lại rơi vào tay Đỗ Hoa Sinh. Bây giờ, hắn đã có được tung tích của Hàn băng kiếm, làm sao có thể giả vờ không biết gì, cấp tốc lao về phía vị trí của Đỗ Hoa Sinh. Chỉ một nén hương thời gian, Tiêu Phong dẫn mấy người đến sâu trong rừng núi, vừa nhìn đã thấy Đỗ Hoa Sinh cầm Hàn băng kiếm đang ra tay tàn sát bên trong. Chỉ thấy Tiêu Phong tiến về phía trước mấy bước, chỉ vào hướng của Đỗ Hoa Sinh, ngươi biết mình đang làm gì không? Thanh Tông chúng ta không phải là kẻ khát máu đâu. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Thanh Tông bọn họ rất có thể sẽ phải gánh tiếng xấu. Đỗ Hoa Sinh nghe tiếng trách mắng của Tiêu Phong, thu Hàn băng kiếm về, vẻ mặt đầy lạnh lùng, ngươi nghĩ đây là Thanh Tông sao? Ta cho dù giết ngươi, cũng không ai biết. Bây giờ, Lục Tuyết Nhi và Thẩm Khuynh Trần không có ở đây, hắn chỉ cần giữ Châu Vi và Tiêu Phong ở lại đây, căn bản không ai biết hắn đã giết hai người. Châu Vi nhìn Đỗ Hoa Sinh điên cuồng như vậy, vẻ mặt đầy giận dữ tiến về phía trước mấy bước, huynh đệ, để ta đối phó với hắn, ta cho hắn biết sự lợi hại của Thanh Tông. Nếu trong tay hắn không có Hàn băng kiếm, Tiêu Phong có lẽ sẽ để Châu Vi thử. Nhưng trong tay hắn cầm Hàn băng kiếm, thực lực và trước đây chắc chắn có sự khác biệt rất lớn, không có lý do gì để Châu Vi mạo hiểm. Chỉ thấy Tiêu Phong vô vai Châu Vi, tiện tay triệu hồi Sơn Hà kiếm, để ta làm, ngươi không phải đối thủ của hắn đâu. Hiện tại, Đỗ Hoa Sinh cậy vào Hàn băng kiếm trong tay, căn bản không để Tiêu Phong vào trong lòng, hừ lạnh một tiếng, ngươi có bản lĩnh thì đến bắt lao phu đi. Những người của các tông môn khác nhìn thấy Tiêu Phong và Đỗ Hoa Sinh đối đầu trực diện, hiểu rằng hai người bọn họ rất có thể có mâu thuẫn. Nếu đã như vậy, bọn họ nhanh chóng tìm cơ hội rời khỏi đây, để tránh bị Đỗ Hoa Sinh giữ lại. Đỗ Hoa Sinh nhìn bọn họ ẩn ý muốn rời đi, vẻ mặt đầy tức giận, các ngươi đừng hòng rời khỏi đây, tất cả ở lại cho ta. Tiêu Phong nhận ra Hàn băng kiếm của Đỗ Hoa Sinh ra tay, Sơn Hà kiếm rơi xuống bên cạnh Hàn băng kiếm, và chạm mạnh vào nhau. Vốn dĩ hắn cho rằng thực lực của mình và Đỗ Hoa Sinh hẳn là ngang nhau, ai cũng không ngờ uy lực của Hàn băng kiếm lại đáng sợ như vậy. Khi Sơn Hà kiếm vừa chạm vào Hàn băng kiếm, luồng khí cực hàn đó theo mũi kiếm đi vào Sơn Hà kiếm, cuối cùng rơi vào cơ thể Tiêu Phong. Với thực lực nhị giai của Tiêu Phong, căn bản không có khả năng loại bỏ hàn khí do Hàn băng kiếm mang lại. Chỉ trong 10 hơi thở, Tiêu Phong đã biến thành một bức tượng băng, rơi xuống từ trên không. Châu Vi nhìn hắn thậm chí còn không kiên trì được một chiêu, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, huynh đệ, ngươi dễ dàng bị đánh bại như vậy sao? Cho đến bây giờ, Châu Vi vẫn không nghĩ rằng Tiêu Phong sẽ thất bại, dù sao Tiêu Phong đã tạo ra không ít kỳ tích trước mặt bọn họ. Đúng lúc này, tiếng cười lớn của Đỗ Hoa Sinh truyền đến, hoàn toàn phá vỡ hy vọng của Châu Vi, khiến mắt Châu Vi lập tức đỏ bừng. Chương 102, chủ nhân thật sự chương 102, chủ nhân thật sự Châu Vi dù không muốn tin Tiêu Phong đã chết trong tay Đỗ Hoa Sinh, nhưng sự thật bày ra trước mắt, khiến hắn không thể không tin. Chỉ thấy Châu Vi mạnh mẽ giẫm một chân lên thân cây, cả người như một quả pháo bắn về phía Đỗ Hoa Sinh, dám giết minh đệ của ta, lấy mạng ngươi đây. Đỗ Hoa Sinh ngay cả Tiêu Phong cũng không để vào mắt, huống chi là một đệ tử ngoại môn nhỏ bé như hắn. Theo khí băng lạnh của Hàn Băng kiếm lại phun trào, trường kiếm trong tay Châu Vi lập tức bị đóng băng. Chưa kịp phản ứng, cả người hắn đã bị đánh rơi từ trên không, mạnh mẽ đâm vào một cái cây lớn. Băng Nhu Sảo nhìn Châu Vi thảm hại như vậy, một thân hình chợt lóe đã rơi xuống bên cạnh Châu Vi, dùng võ kỹ độc đáo của Ngọc Nữ Tông để trị liệu cho Châu Vi. Đỗ Hoa Sinh vốn định tận diệt, bây giờ thấy Băng Nhu Sảo đang chữa trị cho Châu Vi, hắn dừng bước, vẻ mặt đầy thương hại. Đáng tiếc, không có thực lực thật sự, ngay cả người bên cạnh cũng không thể bảo vệ tốt, ta muốn giết tất cả bọn họ trước mặt ngươi. Châu Vi nhìn Đỗ Hoa Sinh nhắm vào người của Ngọc Nữ Tông bên cạnh, dùng sức đẩy Băng Nhu Sảo một cái, các ngươi mau đi đi, tên điên đó muốn giết các ngươi. Hắn đã không còn cách nào để trốn thoát, chỉ có thể hy vọng người của Ngọc Nữ Tông có thể rời khỏi đây. Đỗ Hoa Sinh nghe Châu Vi muốn đệ tử Ngọc Nữ Tông rời đi, không khỏi bật cười lớn, với sức lực của bọn họ, làm sao có thể đi được chứ? Theo tiếng hắn nói, Hàn Băng kiếm trong tay mạnh mẽ chém xuống, tạo ra một chướng ngại vật trên con đường rút lui của mọi người. Muốn rời khỏi đây chỉ có một cách, đó là chiến thắng Đỗ Hoa Sinh. Châu Vi nhìn Đỗ Hoa Sinh vẻ mặt nắm chắc phần thắng, trong lòng có vô vàn lửa giận, cố gắng đứng dậy, như muốn liều mạng với hắn. Ngay khi Châu Vi chuẩn bị ra tay, nụ cười trên mặt Đỗ Hoa Sinh đột nhiên cứng đờ, cúi đầu nhìn cơ thể mình. Lúc này, băng trên người hắn dần tan ra, như thể có người mạnh mẽ đánh một chưởng vào người hắn. Đột nhiên, Đỗ Hoa Sinh vô thức nhìn về phía Tiêu Phong, phát hiện Tiêu Phong đã biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, hắn đã hiểu ra, Tiêu Phong rất có thể vẫn chưa chết. Trong chớp mắt, Tiêu Phong xuất hiện trước mặt Đỗ Hoa Sinh, vẻ mặt đầy mơ hồ nhìn chằm chằm vào Hàn Băng kiếm trong tay hắn. Không biết tại sao, hắn vừa bị Hàn Băng kiếm đóng băng, lại cảm nhận được sự triệu hồi của Hàn Băng kiếm đối với mình trong tình trạng đóng băng. Hắn nhớ lại dáng vẻ mình thu phục Hàn Băng kiếm, cảm thấy mình chưa thu phục thành công Hàn Băng kiếm, không có lý do gì để nó nhận mình làm chủ. Hiện tại, Hàn Băng kiếm không ngừng truyền đến tiếng gọi đối với mình, khiến Tiêu Phong ôm tâm lý thử một lần nhìn Hàn Băng kiếm, ngươi còn chờ gì nữa? Qua đây. Đỗ Hoa Sinh nhìn ánh mắt của Tiêu Phong luôn đặt trên tay mình, vẻ mặt đầy chế giễu, ngươi không phải bị đóng băng ngu rồi chứ? Hàn Băng kiếm là của ta, chưa kịp nói xong, Hàn Băng kiếm như thể nhận được lời triệu hồi nào đó, dùng hàn khí cực kỳ cuồng bạo chấn tay hắn ra, cực nhanh bay đến trước mặt Tiêu Phong. Khi Đỗ Hoa Sinh nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt đột nhiên mở to, cái này không thể nào, ta rõ ràng đã khiến Hàn Băng kiếm nhận chủ rồi mà. Lần này, không chỉ Đỗ Hoa Sinh không tin, ngay cả Châu Vi và Băng Nhu Sảo cũng có chút không hiểu. Chỉ thấy Châu Vi liếc nhìn Băng Nhu Sảo bên cạnh, Hàn Băng kiếm không phải đã nhận ngươi làm chủ rồi sao? Tại sao, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Băng Nhu Sảo vẻ mặt đầy khó tin lắc đầu, không thể nào, ta chỉ còn một bước cuối cùng là có thể nhận chủ, lúc đó Hàn Băng kiếm rõ ràng là trạng thái vô chủ mà. Nếu không phải vì nàng lúc đó đã thử nhận chủ, tin rằng lần này có thể đã hiểu lầm Tiêu Phong. Lúc này, Tiêu Phong nhìn Hàn Băng kiếm rơi xuống trước mặt mình, vẻ mặt đầy kinh ngạc, thử vươn tay ra, một tay nắm lấy Hàn Băng kiếm. Khi hắn vừa nắm lấy Hàn Băng kiếm, hệ thống lập tức đưa toàn bộ sách hướng dẫn Hàn Băng kiếm vào trong đầu hắn. Thừa lúc Đỗ Hoa Sinh chưa kịp phản ứng, Tiêu Phong ghi nhớ tất cả các kỹ năng có thể sử dụng của Hàn Băng kiếm vào trong lòng, vẻ mặt đầy chế giễu. Xem ra, Hàn Băng kiếm đều thấy thực lực của ngươi quá yếu, ghét bỏ ngươi rồi. Đỗ Hoa Sinh không muốn chấp nhận sự thật này, chỉ vào hướng của Hàn Băng kiếm, qua đây, ta và ngươi đã nhỏ máu nhận chủ rồi mà, tại sao ngươi lại rơi xuống trước mặt hắn? Tiêu Phong nhìn Đỗ Hoa Sinh không ngừng cố gắng điều khiển Hàn Băng kiếm, dứt khoát đặt Hàn Băng kiếm nằm ngang trước mặt mình, mặc kệ hắn triệu hồi. Chỉ trong một nén hương thời gian, hắn mới tin rằng mình đã mất thanh kiếm này. Chỉ thấy Đỗ Hoa Sinh vẻ mặt đầy tức giận nhìn Tiêu Phong, chắc chắn là ngươi, ngươi rốt cuộc đã làm gì với Hàn Băng kiếm? Dám khiến nó phản bội ta? Tiêu Phong vẻ mặt đầy thờ ơ nhún vai, căn bản không để hắn vào trong lòng. Đúng lúc này, không ít người từ trong rừng núi đi ra, liếc nhìn hướng của Đỗ Hoa Sinh, vũ khí của ngươi sao lại rơi vào tay tiểu tử kia rồi? Đỗ Hoa Sinh nghe lời trách móc của bọn họ, lặng lẽ túi lầu xuống, dùng sức cắn răng, ta cũng không biết, tại sao Hàn Băng kiếm lại nghe theo lời triệu hồi của hắn. Hàn Băng kiếm đã nhận chủ, bọn họ chắc chắn không muốn tin lời của Đỗ Hoa Sinh, liếc nhìn hắn, mau đoạt lại Hàn Băng kiếm, không thể để hắn lấy đi. Mọi người nhao nhao nhìn nhau, đi về phía Tiêu Phong, như muốn lấy Hàn Băng kiếm. Nếu đặt vào trước đây, Tiêu Phong có thể sẽ kiêng dè hành động của bọn họ. Mà lần này, Tiêu Phong căn bản không để hành động của bọn họ vào trong lòng, cười lạnh một tiếng, vừa có được Hàn Băng kiếm lấy các ngươi ra thử nghiệm đi. Chỉ thấy hắn đặt Hàn Băng kiếm vào trong tay, mạnh mẽ vung về phía bọn họ. Một đạo kiếm ảnh từ thân Hàn Băng kiếm bay ra, mạnh mẽ đâm vào mấy người phía trước, đóng băng bọn họ tại chỗ, khiến bọn họ không thể hành động. Những người khác nhìn thấy Tiêu Phong lại có sức mạnh như vậy, nhao nhao nhìn nhau, rõ ràng đã có ý rời đi. Đáng tiếc Tiêu Phong không có ý buông tha bọn họ, mạnh mẽ một ngón tay điểm vào chuôi Hàn Băng kiếm, khiến Hàn Băng kiếm hóa ra hàng trăm hàng ngàn thanh trường kiếm, mạnh mẽ bay ra. Chỉ trong 10 hơi thở, những người đến chi viện Đỗ Hoa Sinh đều chết dưới sự tấn công của Hàn Băng kiếm. Đỗ Hoa Sinh vốn tưởng Tiêu Phong vừa có được Hàn Băng kiếm, hẳn là sẽ không dùng thanh kiếm này. Ai cũng không ngờ, hắn không chỉ biết dùng Hàn Băng kiếm, mà kiếm kỹ hắn sử dụng đều là những thứ mà chính hắn chưa lĩnh ngộ được. Ngay khi Đỗ Hoa Sinh rơi vào tuyệt vọng, Tiêu Phong đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, Hàn Băng kiếm trong tay đặt lên cổ hắn, cười lạnh một tiếng, đi cùng ta đi. Lạnh lẽo thấu xương của Hàn Băng kiếm không ngừng xâm nhập vào cơ thể hắn, khiến hắn không thể không đi theo phía sau Tiêu Phong, hai người rơi xuống bên cạnh Châu Vi và các đệ tử Ngọc Nữ Tông. Chương 103, giữ lời hứa. Chương 103, giữ lời hứa. Châu Vi nhìn Đỗ Hoa Sinh rơi xuống trước mặt hắn, một tay rút bảo kiếm bên người ra, định giết Đỗ Hoa Sinh. May mắn Tiêu Phong phát hiện ra hành động của hắn, chắn trước mặt Châu Vi, vẻ mặt đầy nghiêm túc, ngươi có ý gì? Châu Vi vẻ mặt tức giận chỉ vào Đỗ Hoa Sinh, chúng ta phải giải quyết tai họa này, dù sao giết ở đây, không ai biết là do chúng ta làm. Băng Nhu Sảo nhìn hai người đặt ánh mắt lên mình, vẻ mặt đầy thờ ơ nhún vai, Ngọc Nữ Tông chúng ta và Thành Tông các ngươi không có qua lại gì đâu. Ngay cả khi bọn họ nhìn thấy Đỗ Hoa Sinh chết trong tay Châu Vi, tin rằng bọn họ cũng không có cách nào tố cáo. Huống hồ Đỗ Hoa Sinh vừa rồi muốn giết đệ tử Ngọc Nữ Tông, Băng Nhu Sảo làm sao có thể nói giúp Đỗ Hoa Sinh? Châu Vi nghe Băng Nhu Sảo sẽ không tố cáo, không khỏi đặt ánh mắt lên Tiêu Phong, huynh đệ, chúng ta không thể nhịn nữa, giết đi. Đúng lúc này, Băng Nhu Sảo từ bên cạnh đứng ra, ta và Châu Vi có cùng ý kiến, người như vậy ở bên cạnh các ngươi rất nguy hiểm, đề nghị sớm giết đi. Tiêu Phong nhìn hai người bọn họ có cùng ý kiến, không khỏi lắc đầu với hai người, dù sao đi nữa, chúng ta vẫn là sư minh đệ đồng môn, phải đưa hắn về tông môn. Theo hắn thấy, chỉ cần mình nói ra những chuyện Đỗ Hoa Sinh đã làm ở vùng đất phong cấm, tông chủ và trưởng lão Thanh Tông không có lý do gì để tiếp tục giữ hắn lại tông môn. Đỗ Hoa Sinh nghe Tiêu Phong kiên quyết giữ mình lại, liên tục gật đầu, đúng vậy, ta và các ngươi là sư minh đệ, ta nguyện ý chấp nhận sự phán xét của tông chủ, các ngươi đưa ta đi đi. Lúc này, trong đầu hắn đang tính toán tìm cơ hội phản công. Nếu Châu Vi giết hắn, hắn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tiêu Phong nhìn Đỗ Hoa Sinh muốn dở trò, liền đưa hàn khí chứa trong hàn băng kiếm ra, biến Đỗ Hoa Sinh thành một pho tượng băng. Vì hắn vừa biến thành tượng băng một lần, nên hắn hiểu rằng biến thành tượng băng sẽ không chết, chỉ là bị khống chế ở đây. Châu Vi ngây người nhìn Đỗ Hoa Sinh biến thành dáng vẻ này, không khỏi vô thức đi đến trước mặt Đỗ Hoa Sinh, cái này hắn sẽ không chết ở bên trong chứ? Tiêu Phong vẻ mặt đầy thờ ơ nhún vai, chỉ cần không ai ra tay giết hắn, hắn sẽ không sao, đợi khi chúng ta định rời đi thì đưa hắn đi. Để hắn lúc nào cũng mang theo Đỗ Hoa Sinh chắc chắn cũng được, dù sao bọn họ đều biết Đỗ Hoa Sinh đầy dây sự phản bội. Chỉ cần để hắn theo sau, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn phản công, như vậy mới là bất lợi nhất. Băng Nhu Sảo nhìn hai người bọn họ đang thương lượng về việc đi hay ở của Đỗ Hoa Sinh, ánh mắt thì đặt trên hàn băng kiếm. Hiện tại, Tiêu Phong đã giữ hàn băng kiếm bên cạnh hắn, muốn lấy lại gần như là không thể, nên nàng đã từ bỏ. Đúng lúc này, ánh mắt của Tiêu Phong chợt lướt qua khuôn mặt của Băng Nhu Sảo, không khỏi vô thức đi đến trước mặt nàng, vẻ mặt đầy tươi cười, bây giờ vật đã về chủ cũ rồi. Chỉ thấy hắn giơ hàn băng kiếm lên, đặt vào tay Băng Nhu Sảo, ý bảo nàng thu hàn băng kiếm lại. Khi Băng Nhu Sảo nhìn Tiêu Phong muốn đưa hàn băng kiếm cho mình, vẻ mặt đầy chấn động, cái này ngươi dùng hàn băng kiếm thuận tay như vậy, tại sao lại nguyện ý cho ta? Tiêu Phong nghe Băng Nhu Sảo không muốn tin mình tặng hàn băng kiếm cho nàng, bật cười lớn, rất đơn giản, vì ta giữ lời hứa mà. Vì hắn đã hứa hàn băng kiếm cho Băng Nhu Sảo, vậy hắn không thể giữ hàn băng kiếm bên cạnh mình. Các đệ tử Ngọc Nữ Tông nhìn Tiêu Phong coi trọng lời hứa như vậy, nhìn nhau, nhao nhao đến bên cạnh Băng Nhu Sảo, chúng ta có thể cầu xin hắn giúp chúng ta. Băng Nhu Sảo nhìn các đệ tử Ngọc Nữ Tông coi trọng Tiêu Phong như vậy, cắn chặt răng, như thể đang tính toán trong lòng có nên nói ra chuyện này hay không. Thanh Tông có thể không biết trong vùng đất phong cấm có bảo bối gì, nhưng các môn phái khác rất có thể đã biết có bảo bối gì ở bên trong. Chỉ thấy Tiêu Phong liếc nhìn mấy người bọn họ, các ngươi có chuyện gì thì cứ nói đi, nếu không hai người chúng ta phải đi rồi đó. Hắn không có thời gian ở đây lãng phí, dù sao hai người bọn họ cho đến bây giờ vẫn chưa lấy được gì. Băng Nhu Sảo nhìn bọn họ đặt ánh mắt lên mình, hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy nghiêm túc, ta hy vọng các ngươi có thể giúp chúng ta lấy được băng tơ tằm. Băng tơ tằm? Tiêu Phong chỉ mới nhìn thấy thứ này trong một số cổ tịch, coi như là một loài rất hiếm. Không ngờ trong vùng đất phong cấm lại có một số thứ được lưu truyền từ thời cổ đại, khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy Tiêu Phong suy nghĩ một lát, liếc nhìn Băng Nhu Sảo, vẻ mặt đầy nghiêm túc, chúng ta đến đây không phải để làm việc thiện, chuyện không có lợi ích thì không làm. Nếu bên kia chỉ có băng tơ tằm, Tiêu Phong và hai người xung quanh sẽ trở thành hộ vệ của Ngọc Nữ Tông, hắn không muốn làm loại buôn bán lô vốn này. Băng Nhu Sảo sớm đã biết Tiêu Phong sẽ không đồng ý, vội vàng lên tiếng, chỉ cần các ngươi nguyện ý giúp chúng ta có được băng tơ tằm, chúng ta có thể đại diện tông môn đáp ứng các ngươi một yêu cầu. Các đệ tử Ngọc Nữ Tông khác nhau gật đầu, đúng vậy, băng tơ tằm đối với chúng ta vô cùng quan trọng, chỉ cần các ngươi có thể giúp chúng ta có được, vậy là đã giúp chúng ta một việc lớn hơn rồi. Tiêu Phong nghe Băng Nhu Sảo lại nguyện ý đáp ứng bất kỳ điều kiện nào của mình, giả vờ suy nghĩ một lúc, đánh giá Băng Nhu Sảo, vậy bây giờ ta có thể đưa ra yêu cầu không? Trong mắt Băng Nhu Sảo, chỉ cần Tiêu Phong đồng ý giúp đỡ, băng tơ tằm sẽ là của các nàng. Chỉ thấy Băng Nhu Sảo và các đệ tử Ngọc Nữ Tông nhìn nhau, khẽ gật đầu, đương nhiên, chỉ cần ngươi nghĩ kỹ rồi, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Rất nhanh, Tiêu Phong đi đến bên cạnh nàng, trên mặt mang theo ý trêu chọc, nếu ta tìm được băng tơ tằm, vậy ta muốn ngươi làm tiểu thiếp của ta. Hắn dự định dùng phương pháp này để thăm dò xem băng tơ tằm quan trọng đến mức nào đối với các nàng. Khi hắn vừa nói câu này ra, hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Băng Nhu Sảo, dường như muốn xem Băng Nhu Sảo có gì muốn nói. Chỉ thấy sắc mặt Băng Nhu Sảo vô cùng khó coi, dùng sức cắn răng, nếu ngươi có thể giúp chúng ta tìm thấy băng tơ tằm, ta nguyện ý đáp ứng yêu cầu của các ngươi. Ban đầu Tiêu Phong cho rằng Băng Nhu Sảo sẽ tìm cớ từ chối, ai cũng không ngờ nàng lại không chút do dự đồng ý, chỉ từ hành động của nàng đã có thể nhìn ra, các nàng thực sự vô cùng cấp bách cần băng tơ tằm. Tiêu Phong không ngờ các nàng lại đồng ý nhanh chóng như vậy, đánh hắn một đòn bất ngờ. Chỉ thấy hắn ấp úng nửa ngày, hít sâu một hơi, vừa rồi là nói đùa thôi, ta cần phải suy nghĩ lại, các ngươi đừng nội. Để tránh hiểu lầm, Tiêu Phong nhìn Băng Nhu Sảo, bây giờ ta chưa đồng ý giúp các ngươi tìm thấy băng tơ tằm, ta cần một thời gian để suy nghĩ. Khi Băng Nhu Sảo nghe Tiêu Phong đột nhiên thay đổi ý định, cảm thấy hắn vừa rồi đang trêu chọc mình, trên mặt mang theo tức giận nhìn Tiêu Phong, "Đừng tưởng không có ngươi là không được, chúng ta đi." Chương 104, Ma Sáo dụ địch chương 104, Ma Sáo dụ địch. Tiêu Phong nhìn các đệ tử Ngọc Nữ Tông đi vào rừng núi, trên mặt mang theo vẻ cạn lời nhún vai, "Các nàng nghiêm túc quá nhỉ? Nói đùa một chút mà đã giận rồi." Xung quanh nghe Tiêu Phong vừa rồi đang nói đùa, không khỏi xích lại gần hắn, nhỏ giọng nhắc nhở, "Vừa rồi quả thực có hơi quá đáng." Là đại sư tỷ của Ngọc Nữ Tông, nàng đã hy sinh vì tông môn đến mức này, lại biết được Tiêu Phong căn bản không đồng ý điều kiện của nàng, khó tránh khỏi trong lòng có lửa giận. Tiêu Phong nhìn xung quanh đứng về phía Ngọc Nữ Tông, cạn lời thở dài một tiếng, "Thôi được rồi, các nàng đã đi rồi, vậy chúng ta đi về phía bên kia đi. Thanh Tông không phải là phụ thuộc của Ngọc Nữ Tông, không có lý do gì để đi theo phía sau các nàng." Không có người của Ngọc Nữ Tông bên cạnh, nhiệt độ trong rừng khiến cả hai hơi khó chịu. Thực lực của Tiêu Phong mạnh hơn xung quanh một chút, hắn không khỏi nhìn xung quanh một cái, "Thế nào? Thân thể còn chịu đựng được không? Ta cảm thấy sắp phải đi ra ngoài rồi." Xung quanh nghe Tiêu Phong nói, cố gắng chống đỡ thân thể khẽ gật đầu, "Không sao, chúng ta tiếp tục đi về phía trước, đừng bận tâm đến ta." Tiêu Phong nhìn bộ dạng kiên cường của xung quanh, hiểu hắn đang cố gắng chịu đựng. Chỉ cần hắn có thể kiên trì, tin rằng sẽ không lâu sau có thể rời khỏi nơi này. Hai người đổ đầy mồ hôi đi về phía trước khoảng nửa canh giờ, đến dưới một ngọn núi lửa nhỏ. Khi Tiêu Phong nhìn ngọn núi lửa nhỏ trước mặt, không khỏi hít một hơi khí lạnh, không ngờ nha, nơi này lại có một ngọn núi lửa. Chẳng trách trong rừng lại có nhiệt độ như vậy, hóa ra đều là nhiệt độ do núi lửa cung cấp. Đúng lúc này, xung quanh dùng khuỷu tay chạm vào Tiêu Phong, dùng cằm chỉ vào phía trên ngọn núi lửa nhỏ, "Ngươi xem, phía trên kia hình như có thứ gì đó." Tiêu Phong nheo mắt nhìn phía trên núi lửa, phát hiện phía trên lại có một con gà sống đang ngồi xổm. "Gà?" Tiêu Phong trên mặt mang theo kinh ngạc nhìn xung quanh, không hiểu môi trường như vậy tại sao lại có sinh vật sống có thể sinh tồn. Xung quanh nhìn Tiêu Phong đã nhìn thấy thứ ở phía trên, không khỏi nói với Tiêu Phong, "Chúng ta có nên lên xem không? Ta cảm thấy con gà sống kia hẳn là có nguy hiểm. Chuyện khác thường tất có yêu, hắn tin con gà ở phía trên kia có thể chính là vật cản đường." Tiêu Phong nghe phân tích của xung quanh, khẽ gật đầu, "Ngươi cách xa ta một chút, nếu không hai chúng ta cùng chúng chiêu thì phiền phức rồi." Xung quanh đáp một tiếng, cố ý giảm tốc độ, kéo giãn một khoảng cách. Chỉ thấy Tiêu Phong đi đến trước mặt con gà kia, muốn đi qua bên cạnh nó. Đúng lúc này, con gà kia đột nhiên biến dị, trở nên cao hơn người. Hơn nữa con gà kia còn to hơn người, ngẩng cao đầu, phun lửa vào mấy người. Tiêu Phong đội vàng triệu hồi sơn hà kiếm ra, cản lại đạo lửa này. May mà xung quanh không theo kịp, nếu không đạo lửa này có thể thiêu chết hắn. Chỉ thấy Tiêu Phong quay đầu nhìn xung quanh, "Ngươi đừng lên nữa, con gà này có thể phun lửa, ngay cả ta cũng không có cách đối phó, ta xem có thể giết hắn không." Xung quanh biết Tiêu Phong sẽ không hại mình, lập tức đồng ý, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Với khả năng hộ chủ của sơn hà kiếm, Tiêu Phong không khỏi đến bên cạnh con gà này, phát hiện con gà này không chỉ phun lửa mà ngay cả lông trên người nó cũng đáng sợ. Khi tay Tiêu Phong vừa đặt lên người con gà này, lập tức bị con gà này làm bỏng, trên lòng bàn tay vô cớ mọc ra mấy vết phù rộn. Xung quanh nhìn Tiêu Phong liên tục thất bại trước con gà này, tìm một vị trí lớn tiếng mắng mỏ, "Ngươi sao không biến thành gà quay, chạy đến đây cả người?" Từng câu từng chữ khó nghe từ miệng hắn phun ra, khiến Tiêu Phong không khỏi nhìn về phía xung quanh. Chỉ thấy Tiêu Phong trên mặt mang theo vẻ cạn lời lắc đầu, "Nói nhiều như vậy, con gà này làm sao có thể nghe hiểu ngươi đang nói gì?" Khi lời hắn vừa dứt, con gà này ngẩng đầu kêu một tiếng, xông về phía xung quanh. Tiêu Phong trên mặt mang theo kinh ngạc nhìn con gà này rời khỏi phạm vi tấn công của mình, nhất thời ngây người tại chỗ. Chỉ từ hành động vừa rồi của con gà này đã có thể nhìn ra, hắn hẳn là đã nghe hiểu lời mắng chửi của xung quanh. Nếu không, con gà này không có lý do gì vượt qua mình để tìm gây rối với xung quanh, dù sao mình mới là người có uy hiếp lớn nhất. Đúng lúc này, giọng nói của xung quanh từ xa truyền đến, "Ngươi mau nghĩ cách đuổi hắn đi, ta đánh không lại hắn đâu." Ngay cả Tiêu Phong cũng không có cách nào chống lại công kích lửa của con gà này, huống chi là những người khác. Chỉ thấy Tiêu Phong lấy ma sáo ra, cười khẽ một tiếng, "Ngươi có thể khống chế cây cỏ, hẳn là cũng có thể khống chế con gà này đi." Điềm Tỷ nghe hắn muốn dùng mình để khống chế một sinh vật sống, giọng điệu mang theo sự không chắc chắn nồng đậm, "Ta chưa bao giờ làm chuyện như vậy, ta chỉ có thể thử một chút. Nếu dùng hắn để khống chế cây cối hoa cỏ xung quanh, tin rằng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu dùng hắn để khống chế con gà vừa rồi, e rằng Điềm Tỷ sẽ không có nắm chắc 100%. Tiêu Phong biết Điềm Tỷ có năng lực như vậy, hít sâu một hơi, cố gắng thổi ma sáo. Theo tiếng ma sáo truyền ra, rừng núi xung quanh đều yên tĩnh lại. Xung quanh nhìn con gà trước mặt, phát hiện con gà này bị ảnh hưởng nhất định, lại đứng yên tại chỗ không có phản ứng. Tiêu Phong vốn dĩ cho rằng xung quanh nhất định sẽ tìm cơ hội đến, ai cũng không ngờ xung quanh lại ở lại trước mặt con gà kia, dường như đang quan sát con gà này. Khi Tiêu Phong nhìn hành động của xung quanh, vội vàng nhắc nhở, "Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Mau lại đây, ngươi hẳn là không muốn chết trong tay hắn chứ?" Điềm Tỷ cũng không có nắm chắc có thể khống chế con gà này, ai cũng không biết con gà kia khi nào có thể hồi phục. Xung quanh nghe Tiêu Phong nhắc nhở mình, vội vàng đến bên cạnh Tiêu Phong, "Ta cứ tưởng ma sáo của ngươi có thể khống chế con gà kia chứ?" Tiêu Phong không để ý đến xung quanh, mà là lần nữa thổi ma sáo, chậm rãi đi về phía con gà biến dị, muốn xem ma sáo có tác dụng không. Xung quanh thì đi theo phía sau, trên mặt mang theo cẩn thận, sợ con gà biến dị đột nhiên đứng dậy làm tổn thương hai người họ. Lúc này, con gà biến dị hoàn toàn yên tĩnh lại, dường như coi hai người họ là người nhà, nằm rạp trên mặt đất. Nhìn bộ dạng của nó, dường như đã không còn địch ý với hai người. Tiêu Phong nhìn dáng vẻ của con gà biến dị, không khỏi nói với xung quanh, "Tuy biến dị kê không hay ho gì, nhưng nó thuộc về đồ vật biết cổ, ngươi hãy thu nó làm linh sủng đi." Khi xung quanh nghe Tiêu Phong nguyện ý nhường con gà biến dị cho mình, trên mặt mang theo vẻ cảm động, đi đến trước mặt con gà biến dị, muốn thu phục con gà biến dị. Chỉ thấy hắn nhỏ vài giọt máu lên người con gà biến dị, cưỡng ép cùng con gà biến dị kết nối khế ước chủ tớ, khiến hai người họ trong linh hồn sản sinh cộng hưởng. Mà lần này, con gà biến dị đã không còn năng lực đối phó bọn họ. Chương 105, khéo léo thu hoạch hỏa linh châu. Chương 105, khéo léo thu hoạch hỏa linh châu. Cùng với việc máu nhỏ giọt lên người con gà biến dị, kích thước của con gà biến dị dần trở lại như cũ, ngoan ngoãn đậu trên vai xung quanh. Tiêu Phong nhìn con gà biến dị thành công đậu trên vai hắn, trên mặt mang theo nụ cười gật đầu, không tồi, con gà biến dị đã thu phục thành công rồi chứ. Theo hắn thấy, nếu con gà biến dị chưa bị thu phục, tin rằng nó không có lý do gì ngoan ngoãn như vậy. Khi xung quanh nghe Tiêu Phong nhắc nhở, không khỏi tự giác đi đến trước mặt Tiêu Phong, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, con gà biến dị đã ký kết khế ước chủ tớ với ta, nó không chạy thoát được đâu. Còn chưa đợi hắn đáp lại, xung quanh trên mặt tò mò liếc nhìn hai tay Tiêu Phong, phát hiện cây sáo trong tay hắn vô cớ biến mất. Chỉ thấy hắn dùng cằm chỉ vào hai tay Tiêu Phong, cây sáo ngươi vừa cầm là sao vậy? Tại sao lại có thể khống chế con gà biến dị này? Gia đình xung quanh có khá nhiều tiền, kiến thức tự nhiên sẽ không có ít. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ thấy cây sáo nào có thể khống chế sinh vật biến dị, trong đầu không có lấy một chút ký ức. Tiêu Phong nhìn xung quanh đang chú ý đến cây sáo của mình, trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc lắc đầu, cây sáo vừa rồi chỉ là cây sáo bình thường, ta dùng linh lực trấn áp. Ban đầu hắn định dùng cái cớ này để lấp liếm, nhưng hắn cảm thấy mình dùng cái cớ này không có khả năng lấp liếm được. Chỉ thấy Tiêu Phong trên mặt mang theo vẻ cạn lời lắc đầu, chuyện này tuyệt đối không được nói cho người thứ hai, trong đó bao gồm cả Băng Nhu Sảo. Tuy Băng Nhu Sảo và bọn họ không cùng một đội, nhưng ai cũng không biết tương lai bọn họ có gặp lại nhau không. Xung quanh nhìn sắc mặt Tiêu Phong, hiểu được mối quan hệ trong đó, khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, ta sẽ không nhắc đến với bất kỳ ai. Hiện tại, ngọn núi lửa do con gà biến dị canh giữ đã trống rỗng. Tiêu Phong không khỏi tự giác đi về phía ngọn núi lửa, muốn xem con gà biến dị rốt cuộc đang canh giữ cái gì. Theo hắn thấy, nơi núi lửa này không có lý do gì tự nhiên xuất hiện một con gà biến dị, bên trong nhất định có thứ gì đó mà hắn không biết. Chỉ mười hơi thở, Tiêu Phong dẫn xung quanh đến bên cạnh ngọn núi lửa, cúi đầu nhìn vào bên trong, phát hiện bên trong có một viên châu tròn. Xung quanh trên mặt mang theo vẻ chấn động chỉ vào viên châu bên trong, huynh đệ, ngươi mau nhìn kia, bên trong lại có một viên châu. Tiêu Phong khẽ gật đầu, phóng linh lực ra, mạnh mẽ chộp lấy viên châu kia. Vì con gà biến dị đã trở thành người hầu của xung quanh, nó tự nhiên sẽ không vô cớ ra phá đám. Rất nhanh, viên châu từ trong núi lửa chậm rãi nổi lên, rơi xuống trước mặt Tiêu Phong. Tiêu Phong nheo mắt nhìn viên châu trước mặt, hít sâu một hơi, nếu ta không đoán sai, đây hẳn là hỏa linh châu. Những loại châu khác căn bản không chịu được nhiệt độ bên trong núi lửa, rất có khả năng bị núi lửa nung chảy vỡ vụn. Ngược lại, hỏa linh châu lại thích ở những nơi như vậy, không ngừng hấp thu sức mạnh bên trong. Xung quanh nghe viên châu trong núi lửa là hỏa linh châu, trên mặt mang theo vẻ chấn động, vậy chúng ta lần này đã có được một bảo bối tốt rồi. Tiêu Phong khẽ gật đầu, chúng ta có thể dùng nó để chế tạo vũ khí công kích liệt hỏa. Lấy sức mạnh trong hỏa linh châu làm nền tảng, loại vũ khí này không phải là vũ khí của người bình thường có thể sánh bằng. Chỉ thấy Tiêu Phong dùng linh lực bao bọc lấy hỏa linh châu, tiện tay ném nó vào người mình. Ban đầu hai người định đi xung quanh xem có vũ khí nào khác không, ai cũng không ngờ phía sau lại có tiếng bước chân chuyển đến. Tiêu Phong theo bản năng nhìn theo tiếng bước chân, phát hiện một đám người đang đi về phía núi lửa. Chỉ từ hướng của bọn họ đã có thể nhìn ra, bọn họ rất có khả năng chính là chuyên môn đến vì hỏa linh châu. Chỉ thấy Tiêu Phong nhìn xung quanh, xem ra chúng ta có phiền phức rồi. Khi câu nói này của hắn vừa dứt, những người dưới núi lửa đã nhìn thấy Tiêu Phong, trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc, tại sao ở đây lại có những người khác? Người dẫn đầu cũng không hiểu tại sao ở đây lại có người, nhưng hắn lập tức phản ứng lại, chắn trước mặt Tiêu Phong và xung quanh. Xem ra, hỏa linh châu đã rơi vào tay hai người các ngươi rồi. Trong núi lửa chỉ có hỏa linh châu là bảo vật này, hai người lại vừa vặn đứng cạnh núi lửa, không khỏi khiến bọn họ liên tưởng lung tung. Tiêu Phong nhìn bọn họ đặt ánh mắt lên người mình, trên mặt mang theo nụ cười gật đầu, thiên tài địa bảo, người có năng lực thì được, các ngươi đến muộn rồi. Tuy bọn họ chỉ có hai người, nhưng Tiêu Phong rất tự tin vào thực lực của mình, cảm thấy hắn hoàn toàn có khả năng giết chết những người có mặt. Quả nhiên, khi những người này nhìn Tiêu Phong không định lấy hỏa linh châu ra, nhao nhao rút vũ khí của bọn họ ra, trên mặt mang theo vẻ hung ác. Nếu các ngươi không định trả lại hỏa linh châu cho chúng ta, vậy đừng trách chúng ta không nể mặt các ngươi. Chỉ thấy bọn họ từng người xông tới, bao vây hai người họ ở giữa. Xem ra, lần này bọn họ không chỉ muốn hỏa linh châu trong tay mình, mà còn muốn cả mạng của bọn họ. Tiêu Phong lo lắng xung quanh gặp rắc rối, không khỏi nói với xung quanh, lát nữa ngươi chỉ cần lo cho bản thân, không cần quan tâm đến an toàn của ta. Xung quanh hiểu Tiêu Phong có thực lực mạnh mẽ đến mức nào, lập tức đồng ý, tiện tay rút vũ khí ra. Đúng lúc này, những người kia không nhịn được, xông tới giết Tiêu Phong. Sau khi quan sát, Tiêu Phong là chủ não của hai người, chỉ cần giết chết Tiêu Phong mới có thể giành được Hỏa Linh Châu. Ban đầu Tiêu Phong định giấu Hỏa Linh Châu trong quần áo, ai cũng không ngờ bọn họ lại vô ra từng luồng lửa, khiến Hỏa Linh Châu mất kiểm soát lao ra. Khi bọn họ nhìn thấy Hỏa Linh Châu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, từng người một trên mặt tràn đầy tham lam lao về phía Hỏa Linh Châu. Tiêu Phong cách Hỏa Linh Châu gần nhất, một cái chớp mắt đã đến bên cạnh Hỏa Linh Châu, mạnh mẽ đánh một chưởng vào Hỏa Linh Châu, muốn thu hồi Hỏa Linh Châu. Ban đầu hắn tưởng rằng một chưởng này của mình có thể thu phục Hỏa Linh Châu, ai ngờ, Hỏa Linh Châu lại hấp thu sức mạnh của hắn. Còn chưa đợi Tiêu Phong phản ứng lại, Hỏa Linh Châu lợi dụng linh lực của Tiêu Phong đánh ra hỏa cầu, ném vào giữa những người này. Trong khoảnh khắc, những người xung quanh hỏa cầu chết và bị thương quá nửa, mất khả năng chống cự. Khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Phong có thể điều khiển Hỏa Linh Châu, nhao nhao nhìn nhau, hiểu rằng mình ở lại đây đã mất tác dụng. Chỉ mười hơi thở, mấy người đã đưa ra một lựa chọn khó khăn, đó là quay đầu bỏ chạy. xung quanh nhìn bọn họ định rời đi, không khỏi tự giác đuổi theo hướng của bọn họ, dường như muốn giữ bọn họ lại đây. Tuy nhiên, xung quanh vừa mới đi được vài bước, giọng nói của Tiêu Phong lập tức chuyển đến, bẩn cùng chớ đuổi, cẩn thận chết dưới đòn liều chết của bọn họ. Xung quanh nghe Tiêu Phong nhắc nhở, chỉ đành ngoan ngoãn quay lại bên cạnh hắn. Chương 106, hiến kế chương 106, hiến kế hai người đang cố gắng thu phục Hỏa Linh Châu, nhưng không ngờ Tô Minh Nhân lại nằm dạp ở đằng xa vẫn luôn quan sát. Khi Tô Minh Nhân nhìn thấy những người đó bị Tiêu Phong và xung quanh đuổi đi, trên mặt mang theo hàn quang, đây là cơ hội các ngươi ban cho ta, vậy đừng trách ta không khách khí. Chỉ thấy hắn đuổi theo những người đó, chặn tất cả bọn họ lại. Những người này nhìn Tô Minh Nhân chỉ có một mình, lông mày khe nhíu lại, không hiểu hắn rốt cuộc muốn làm gì. Tô Minh Nhân hiểu bọn họ không quen biết mình, không khỏi tự giới thiệu một phen, liếc nhìn bọn họ, ta có một kế, có thể giúp các ngươi có được Hỏa Linh Châu. Lúc này, bọn họ đang lo lắng Hỏa Linh Châu rơi vào tay Tiêu Phong. Ai cũng không ngờ, lại có người chủ động tìm bọn họ hợp tác, dường như muốn trả lại Hỏa Linh Châu cho bọn họ. Đột nhiên, một trong số đó đi đến trước mặt Tô Minh Nhân, ngươi không cần gì cả sao? Hơi không hợp lý lắm nhỉ? Những người khác nhao nhao gật đầu, cũng cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Trên đời này không có bánh từ trên trời rơi xuống, bọn họ căn bản không biết Tô Minh Nhân rốt cuộc cần gì. Tô Minh Nhân hiểu bọn họ nghi ngờ mình, lộ ra một nụ cười, ta có thủ với bọn họ, ta đối với Hỏa Linh Châu một chút hứng thú cũng không có, nguyện ý tặng cho các ngươi. Khi bọn họ nhìn Tô Minh Nhân đầy vẻ thù hận, lại nguyện ý tin lời hắn nói, dù sao ánh mắt không thể lừa dối người khác. Chỉ thấy người dẫn đầu đi đến trước mặt hắn, trên mặt mang theo vẻ bối rối, chúng ta không phải đối thủ của hắn, vừa rồi một trận chiến kia khiến chúng ta chết và bị thương thảm trọng. Nếu không phải vì mấy người bọn họ hành động nhanh, tin rằng mấy người bọn họ đều có thể chết trong tay Tiêu Phong. Tô Minh Nhân nhìn vẻ mặt lo lắng của bọn họ, không khỏi cười khẽ một tiếng, ta có thể đến tìm các ngươi, tự nhiên đại diện cho ta có biện pháp, các ngươi chỉ cần nghe lời ta. Vừa rồi hắn đã nghĩ kỹ biện pháp trên đường, chỉ cần hai người hợp tác, đưa hắn trở lại bên cạnh Tiêu Phong, hắn có 100% khả năng đâm sau lưng. Khi những người này nghe Tô Minh Nhân định chơi một chiêu đâm sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười gật đầu, vậy chúng ta trông cậy vào ngươi rồi. Cả hai bên đều có thứ mình cần, bọn họ tin Tô Minh Nhân không lừa dối mình. Lúc này, Tiêu Phong và Chu Vi không hề biết Tô Minh Nhân đang giúp đỡ sai lầm phía sau lưng bọn họ, định đi trước rời khỏi núi lửa. Không có người của Ngọc Nữ Tông bên cạnh, chỉ bằng thực lực của hai người bọn họ thì không thể chống lại nhiệt độ nơi đây. Khi bọn họ vừa mới xuống núi, bên hai lập tức có tiếng hô giết truyền ra. Tiêu Phong theo bản năng nhìn về phía tiếng động truyền đến, lông mày hơi nhíu lại, tại sao khí tức kia lại quen thuộc như vậy, chúng ta qua đó xem sao. Ở trong phong cấm chi địa, thiện tâm đều là thứ bị ném vào thùng rác. Nếu không phải vì bên kia có khí tức quen thuộc, hắn thậm chí sẽ không thèm nhìn thêm một cái, càng đừng nói đến việc hắn đưa Chu Vi đi giúp đỡ. Chỉ trong một nén nhang, hai người đã đến một thân cây cổ thụ. Chỉ thấy Tô Minh Nhân đầy mặt sợ hãi chạy về phía trước, phía sau thì có không ít người đang đuổi giết Tô Minh Nhân. Khi Chu Vi thấy Tô Minh Nhân bị người ta đuổi giết, không nhịn được mở miệng nói với Tiêu Phong, huynh đệ, xem ra lần này chúng ta phải rút đao tương trợ rồi. Là người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, bọn họ không có lý do gì để đứng trên đó nhìn Tô Minh Nhân chết trong tay những người kia. Tiêu Phong nghe Chu Vi nói vậy, đầy mặt bất đắc dĩ gật đầu, rơi xuống trước mặt Tô Minh Nhân. Khi Tô Minh Nhân thấy Tiêu Phong và Chu Vi ở trên con đường duy nhất hắn phải đi qua, hắn nhanh chóng nép vào sau hai người, cứu ta. Tiêu Phong vốn định dùng khí thế của mình để dọa người đi, ai cũng không ngờ những người kia lại công khai giết đến. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, dường như muốn giết luôn cả hắn. Đã như vậy, Tiêu Phong không thể không ra tay, ngưng tụ linh lực vào hai lòng bàn tay, hung hăng vỗ xuống. Thực lực tam tầng thanh tông luyện khí quyết không phải dễ dàng đối phó, những người này bị trưởng phong của Tiêu Phong thổi cho đông đảo siêu mẹo. Ngay khi hắn định ra tay sát thủ, những người này nhìn nhau, vội vàng chạy trốn ra ngoài. Chu Vi tiễn bọn họ rời đi, không khỏi mở miệng nói với Tiêu Phong, huynh đệ, chúng ta có nên đuổi theo giải quyết bọn họ không? Trong phong cấm chi địa, diệt bỏ phải tận gốc. Nếu không, sau này chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn trong lòng bọn họ, không ai biết những người đó có quay lại đối phó mình hay không. Bốn Chu Vi tưởng Tiêu Phong chắc chắn sẽ ủng hộ mình đuổi theo phía sau, ai ngờ Tiêu Phong lại không có ý đồng ý chút nào. Chỉ thấy hắn khẽ vây tay, thôi đi, lần này chúng ta ra tay chỉ là để cứu người xuống, tin rằng bọn họ sẽ không coi chúng ta là đối thủ. Không nói nhiều với Chu Vi, Tiêu Phong đi đến trước mặt Tô Minh Nhân, đầy mặt lạnh nhạt, chúng ta vừa vặn đi ngang qua, không có ý theo dõi ngươi, ngươi đi đi. Đã hắn quyết định từ bỏ Tô Minh Nhân, tự nhiên sẽ không để Tô Minh Nhân theo sau mình. Chưa kịp đợi Tô Minh Nhân đáp lời, Tiêu Phong chào Chu Vi một tiếng, hai người định rời đi. Tuy nhiên, hai người bọn họ còn chưa kịp rời đi, Tô Minh Nhân đã túm lấy cánh tay Tiêu Phong, các ngươi có thể chứa chấp ta không, ta thực sự biết lỗi rồi. Để ngăn hai người không đồng ý, hắn đi đến trước mặt hai người, quỳ xuống, ta biết những chuyện ta đã làm trước đây là sai, ta bằng lòng sửa đổi lỗi lầm của ta. Chu Vi nhìn vẻ mặt chân thành của Tô Minh Nhân, thực sự không đành lòng đuổi hắn đi, đi đến bên cạnh Tiêu Phong, huynh đệ, hay là chúng ta tạm thời giữ hắn lại đi. Ban đầu Băng Nhu Sảo cũng có thái độ tương tự, nếu không Băng Nhu Sảo sẽ không rời khỏi đội của hắn. Vì tính nghĩa hai người quen biết nhau từ nhỏ, Tiêu Phong đánh giá hắn một cái, ta chỉ có thể cho ngươi tạm thời theo sau, có tha thứ được hay không thì phải xem biểu hiện của ngươi. Không nói nhiều với hắn, Tiêu Phong liếc mắt ra hiệu cho Chu Vi, hai người đi về phía sâu trong sơn lâm. Tô Minh Nhân nghe hắn bằng lòng cho mình theo sau, liên tục gật đầu. Khi Tiêu Phong và Chu Vi không chú ý đến hắn, hắn mới bộc lộ bản tâm của mình, hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi cũng muốn trở thành đối thủ của ta ư? Lần này, Tô Minh Nhân không dùng cách cũ, mà chọn cách ngấm ngầm chèn ép Chu Vi. Chỉ cần Tiêu Phong không có người giúp đỡ bên cạnh, người của các môn phái khác mới có cơ hội đối phó với Tiêu Phong đơn độc. Hơn nữa, hắn phản bội cũng cần cơ hội, không thể quang minh chính đại phản bội được. Vốn Tô Minh Nhân tưởng kế hoạch của mình vạn vô nhất thất, nhưng không ngờ Chu Vi lại phát hiện Tô Minh Nhân luôn chèn ép mình. Không thể nhịn được nữa, hắn chỉ có thể ra tay với Tô Minh Nhân, hai người đánh nhau trong rừng núi. Lúc này, Tiêu Phong đang nghiên cứu Hỏa Linh Châu, cảm nhận được khí tức của hai người bọn họ va chạm vào nhau, mới biết hai người bọn họ đã gây mâu thuẫn. Chương 107, tận cùng phong cấm chi địa. Chương 107, tận cùng phong cấm chi địa. Từ khi Chu Vi nuốt mấy viên đan dược Tiêu Phong cho, thực lực của hắn đã vững vàng đạt đến tam giai tu sĩ. Tô Minh Nhân vốn tưởng thực lực của mình có thể vững vàng áp chế Chu Vi, ai ngờ khi thực sự ra tay mới biết mình không có năng lực như vậy. Chỉ trong một nén nhang, Chu Vi tìm được cơ hội, một chưởng hung hăng đánh vào người Tô Minh Nhân, đánh hắn từ trên không rơi xuống. Ngay lúc này, Tiêu Phong lóe lên một cái, rơi xuống trước mặt hai người, đầy mặt tâm trầm, chuyện này là sao? Trong phong cấm chi địa, dù chỉ một chút dao động cũng có thể thu hút không ít người quan sát. Hiện giờ, Tô Minh Nhân và Chu Vi đánh nhau một trận dữ dội trong rừng núi, không ai biết có người tìm bọn họ gây rắc rối hay không. Khi Tô Minh Nhân thấy Tiêu Phong từ xa đi tới, đầy mặt tủi thân đi đến trước mặt Tiêu Phong, huynh đệ của ngươi lại muốn đuổi ta đi, cảm thấy ta ở đây trốn mắt. Chu Vi nghe hắn vu oan trước, đầy mặt tức giận rơi xuống, nói bậy bạn, rõ ràng là ngươi thừa lúc ta nghỉ ngơi, muốn đối phó ta. Hai người hô vài tiếng giữa không trung, Chu Vi lại phóng linh lực ra, hung hăng xông về phía Tô Minh Nhân. Tiêu Phong nhìn Chu Vi và Tô Minh Nhân lại đối chọi nhau, đầy mặt bất đắc dĩ chắn trước mặt hai người đừng quấn quýt đánh nhau nữa, có chuyện gì cứ nói với ta. Hắn không ngại hai người phân ra thắng bại, nhưng vị trí của hai người bọn họ không tốt. Nếu dư chấn từ trận chiến của hai người bọn họ thu hút không ít người chú ý, thì ba người bọn họ rất có thể sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Đến lúc đó, Tiêu Phong không chỉ cần chú ý đến hai người bọn họ đối đấu, mà còn phải đề phòng những người ngoài kia ra tay với bọn họ. Chu Vi nghe Tiêu Phong nói vậy, thu vũ khí lại, chỉ vào hướng Tô Minh Nhân, hắn có ý đồ bất chính, chúng ta phải cẩn thận hắn. Chưa kịp đợi Tiêu Phong nói gì, Tô Minh Nhân tiếp lời, nếu không phải vì ngươi quay lại kịp thời, ta tin rằng ta đã chết trong tay hắn rồi. Nói đến đây, hắn dứt khoát vén tay áo lên, để lộ tất cả vết thương trên cánh tay, như muốn Tiêu Phong nhìn rõ hơn. Chu Vi nhìn Tô Minh Nhân lại dùng vết thương của mình làm vỏ bọc, đầy mặt tức giận, nửa ngày không phản ứng lại. Tiêu Phong liếc nhìn hai người, đầy mặt nghiêm túc, hắn căn bản không tin Chu Vi vô cớ ra tay với Tô Minh Nhân. Hắn đưa Chu Vi đi làm nhiệm vụ không phải một hai lần, cơ bản mỗi lần đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của mình, chưa từng làm chuyện lung tung bao giờ. Tô Minh Nhân nhận ra Tiêu Phong có ý hơi nghiêng về phía Chu Vi, đội vàng mở miệng nói, ngươi phải phân rõ ràng, hắn thực sự muốn giết ta, ngươi nhìn vết thương của ta xem. Thấy hai người sắp cãi nhau nữa, Tiêu Phong trợn mắt nhìn về phía Tô Minh Nhân, câm miệng, ta tự mình phân biệt được, không cần các ngươi nói. Chỉ thấy Tiêu Phong đánh giá Tô Minh Nhân một lượt, muốn tìm ra một vài sơ hở trên người hắn. Dù sao đi nữa, hắn cũng là người bị mình từ bỏ, trong lòng có bất ức hẳn là chuyện bình thường. Hiện giờ, hắn lại quay lại đội của mình, Tiêu Phong tự nhiên cần phải khảo sát hắn thật kỹ một phen. Do Tô Minh Nhân thể hiện rất hoàn hảo, Tiêu Phong không thể nhìn ra hắn có địch ý với mình, chỉ có thể tạm thời lựa chọn từ bỏ. Chỉ thấy Tiêu Phong nhìn hai người một cái, lạnh lùng nói, các ngươi phải làm rõ, nơi chúng ta đang ở là phong cấm chi địa, bất kỳ một sai lầm nhỏ nào cũng có thể chết ở đây. Hai người nghe Tiêu Phong nói vậy, hiểu ý của hắn, nhao nhao cúi thấp đầu. Chỉ trong một nén nhang, hắn chỉ ra ngoài, tiếp tục đi về phía trước, nhanh chóng đến cuối phòng cấm chi địa. Chu Vi và Tô Minh Nhân nhìn nhau, đầy mặt không cam lòng đi theo phía sau. Chưa đi được mấy bước, Chu Vi đã đến bên cạnh Tiêu Phong, dường như muốn giải thích điều gì đó. Chưa kịp đợi hắn nói gì, giọng nói của Tiêu Phong đã truyền ra, huynh đệ, lát nữa ngươi để ý Tô Minh Nhân một chút, ta cứ thấy hắn có gì đó không đúng. Vốn Chu Vi tưởng Tiêu Phong hiểu lầm mình, ai cũng không ngờ Tiêu Phong vẫn luôn dò xét Tô Minh Nhân, khiến hắn hoàn toàn yên tâm. Do hai người vừa mới đánh nhau một lần, quãng đường tiếp theo hai người vô cùng hòa thuận, không còn ý định đánh nhau nữa, theo hắn đến cuối phòng cấm chi địa. Tiêu Phong nhìn thấy không ít người ở cuối phòng cấm chi địa, hít sâu một hơi, lông mày hơi nhíu lại, xem ra nơi đây có chút phiền phức rồi. Hắn vốn tưởng không có nhiều người đến đây như vậy, ai ngờ nơi đây lại có nhiều người đến thế. Chỉ thấy Chu Vi đi về phía trước vài bước, nhìn bọn họ một cái, hít vào một hơi khí lạnh, không ngờ nhiều người như vậy đều có thực lực đi đến đây. Tiêu Phong khẽ gật đầu, chăm chú nhìn lướt qua những người có mặt, phát hiện vị trí đứng của bọn họ vô cùng kỳ lạ. Do bọn họ ở trong đó không có một đồng minh nào, Tiêu Phong lo lắng bọn họ vô cớ trở thành tâm điểm, kéo Chu Vi đi sang một bên. Tô Minh Nhân thấy hai người bọn họ đi sang một bên, hắn cũng đi theo phía sau, ba người đi đến góc tường. Đột nhiên, Chu Vi dường như nghĩ đến điều gì đó, nhìn Tiêu Phong, huynh đệ, ngươi nói người của Ngọc Nữ Tông có đến đây không? Tiêu Phong nghe Chu Vi nhắc đến người của Ngọc Nữ Tông, trầm ngâm một lát, bọn họ và hướng của chúng ta hoàn toàn ngược lại, nhưng ta tin rằng bọn họ có năng lực đến đây. Chỉ từ khả năng nhẫn mại của Băng Nhu xảo mà xem, bọn họ hẳn là những người có thể làm nên việc lớn. Tô Minh Nhân thấy hai người bọn họ định ở xa quan sát, không khỏi đưa ra một đề nghị cho hai người, chúng ta có nên đến gần xem không? Trong mắt hắn, vị trí bọn họ đang đứng căn bản không nhìn thấy gì, cho dù bảo vật xuất hiện e rằng cũng không nhìn rõ. Chu Vi nghe Tô Minh Nhân nhắc đến việc đi qua xem, đầy mặt bất đắc dĩ lắc đầu, không được, ngươi có phải muốn chúng ta trở thành mục tiêu của mọi người không? Mặc dù Tiêu Phong có Sơn Hà kiếm hộ thể, nhưng nếu để hắn một mình chống lại nhiều người như vậy, tin rằng hắn cũng không làm được. Huống hồ đệ tử có thể đến phong cấm chi địa đều là người nổi bật, không ai biết trên người những người đó có bảo vật tốt hay không. Tiêu Phong nhìn lời giải thích của Chu Vi hợp tình hợp lý, khẽ gật đầu, thâm ý nhìn Tô Minh Nhân một cái, dường như đã phát hiện ra mục đích của hắn rốt cuộc là gì. Trong mắt hắn, Tô Minh Nhân rất có thể muốn dẫn dắt mình giao phong với những người khác. Đợi linh lực trong cơ thể hai người bọn họ cạn kiệt, Tô Minh Nhân có thể mượn cơ hội đó để giết hai người. Chỉ tiếc là Tiêu Phong căn bản không mắc bẫy, bọn họ vẫn đi theo kế hoạch trong lòng mình, hoàn toàn không để lời nói của Tô Minh Nhân vào trong lòng. Đúng lúc này, Hỏa Tông Minh của Hỏa Diễm Tông cảm ứng được vị trí của Tiêu Phong, đầy mặt tươi cười nhìn rừng núi, cười lạnh một tiếng, đã đến rồi, cớ gì không ra. Kèm theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một đạo Hỏa Diễm Trưởng Tiên hung hăng quất về phía Tiêu Phong. Chương 108, Thủy Linh Châu hiện thế. Chương 108, Thủy Linh Châu hiện thế. Tiêu Phong nhận thấy Hỏa Diễm Trưởng Tiên của Hỏa Tông Minh ngày càng gần, linh lực trong cơ thể bộc phát ra, hung hăng chấn văng Hỏa Diễm Trưởng Tiên của hắn. Chỉ thấy hắn dẫn Chu Vi và Tô Minh Nhân từ trong rừng núi đi ra, than phiền một tiếng, sao vẫn chưa đến thời gian làm mới? Sức mạnh của nhị giai tu sĩ không đủ dùng a. Hắn nhớ rõ ràng khi mình là thất giai tu sĩ, một đòn là có thể chấn vỡ Hỏa Diễm Trưởng Tiên do Hỏa Tông Minh quất ra, khiến hắn căn bản không có cơ hội quất ra đòn thứ hai. Lúc này, Hỏa Tông Minh nhìn Tiêu Phong dẫn Tô Minh Nhân và Chu Vi đi ra, đầy mặt hàn quang, các ngươi ẩn mình trong bóng tối, chẳng lẽ muốn lén lút ra tay sao? Lời này vừa ra, xung quanh không ít người đều đặt ánh mắt lên người Tiêu Phong, rõ ràng đã coi hắn là địch nhân của mình. Tiêu Phong hiểu Hỏa Tông Minh muốn mình trở thành mục tiêu của mọi người, như vậy hắn có thể không tốn chút sức nào mà hạ gục mình. Tuy nhiên, hắn không phải dễ đối phó như vậy. Chỉ thấy Tiêu Phong quét mắt nhìn những người có mặt, các ngươi đừng bị hắn dụ dỗ, bị người ta lợi dụng làm quân cờ không phải chuyện tốt đẹp gì. Chưa kịp đợi Hỏa Tông Minh phản ứng, Tiêu Phong bất giác đi đến trước mặt vài người, dùng cằm chỉ về phía trước, ở đây có gì vậy? Có thể nói cho ta biết không? Bọn họ nhìn Tiêu Phong đặt ánh mắt lên người mình, vội vàng quay đầu nhìn sang những nơi khác, lại không một ai chịu đáp lời. Không ai muốn tự dưng có thêm một đối thủ cạnh tranh, hơn nữa đối thủ cạnh tranh này nhìn có vẻ không yếu. Chu Vi nhìn Tiêu Phong dùng cách này hỏi những người có mặt, đầy mặt vô ngữ đi đến gần, chúng ta dùng cách này, chắc chắn không thể hỏi ra được gì đâu. Tô Minh Nhân nghe giọng nói của Chu Vi, bất giác cười lạnh với Chu Vi, ngươi cảm thấy cách của hắn không hiệu quả, vậy ngươi có cách nào tốt hơn không? Trong mắt hắn, chỉ cần là chuyện không tốt cho Chu Vi, hắn đều vui lòng làm. Khi Chu Vi thấy Tô Minh Nhân muốn mình ra tay, cười lạnh một tiếng, ta đương nhiên có cách, các ngươi ở đây đợi ta, ta qua hỏi thử. Tiêu Phong có sự tự tin mù quáng đối với Chu Vi, khẽ gật đầu, vậy thì làm phiền ngươi rồi. Để ngăn Tô Minh Nhân quấy rối bên cạnh, Tiêu Phong liếc nhìn hướng Tô Minh Nhân, ngươi không cần theo sau hắn, về với ta đi. Khi Tô Minh Nhân nghe hắn không muốn mình theo sau Chu Vi, lông mày hơi nhíu lại, ta sợ hắn không biết chừng mực, vạn nhất lại gây rắc rối cho chúng ta. Nói đến đây, hắn bén tay áo lên, để lộ tất cả vết thương trên cánh tay mình. Tiêu Phong căn bản không để vết thương của Tô Minh Nhân vào trong lòng, với tay, vết thương trên người ngươi chỉ có thể chứng tỏ ngươi kỹ năng không bằng người, không thể nói lên điều gì khác. Về mâu thuẫn giữa hai người bọn họ, hắn căn bản không muốn làm rõ. Ngay lúc này, Chu Vi từ xa đi trở lại, đầy mặt tươi cười, ta đã hỏi rõ rồi. Khi Tô Minh Nhân nhìn Chu Vi chỉ tốn một nén nhang đã hỏi rõ, đầy mặt trông trọc, ngươi đừng có bịa đặt thông tin, nếu không chúng ta sẽ tìm ngươi gây rắc rối đấy. Chu Vi coi hắn như không khí, đi đến bên cạnh Tiêu Phong, ghé vào tai hắn, trong hồ nước ở giữa có một viên Thủy Linh Châu, nghe nói sắp xuất thế rồi. Hai người bọn họ đã từng chứng kiến uy lực của Hỏa Linh Châu, tự nhiên biết uy lực của Thủy Linh Châu sẽ không quá yếu. Trong chớp mắt, Tiêu Phong đặt ánh mắt lên người Hỏa Tông Minh, cười lạnh, chẳng trách bọn họ cũng ở đây, hóa ra căn nguyên là ở đây à. Không có thiên tài địa bảo thực sự, căn bản không thể thu hút ánh mắt của những người này. Chu Vi nghe Tiêu Phong nói vậy, gật đầu, truyền thuyết nói rằng nếu có được Thủy Linh Châu, là có thể trực tiếp sử dụng một số thuật pháp hệ thủy, được coi là thiên tài địa bảo đỉnh cao. Những người ở lại đây, phần lớn đều là những người muốn nghịch thiên cải mệnh. Hiện giờ, Chu Vi đã mang thông tin trở về, Tiêu Phong quét mắt nhìn những người có mặt, phát hiện bọn họ đều đặt ánh mắt lên người mình. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, rõ ràng đã coi mình là đối thủ. Chỉ thấy Tiêu Phong đi đến trước mặt bọn họ, khẽ cười một tiếng, ta đối với Thủy Linh Châu trong mắt các ngươi không có chút hứng thú nào, các ngươi đừng có ý đồ gì với ta. Để ngăn mình nói một đằng làm một nẻo, hắn quay đầu nhìn Chu Vi và Tô Minh Nhân, chúng ta đi thôi, thiên tài địa bảo ở đây không có duyên với ta. Chu Vi đầy mặt kinh ngạc đi đến bên cạnh Tiêu Phong, không hiểu vì sao hắn lại không cần Thủy Linh Châu. Huynh đệ, ngươi có phải hồ đồ rồi không? Thiên tài địa bảo đó, Thủy Linh Châu mà cũng không cần sao? Tiêu Phong nghe tiếng của Chu Vi, hít sâu một hơi, lắc đầu, ta làm sao có thể không cần Thủy Linh Châu, chúng ta không thể trở thành mục tiêu chung của bọn họ à? Hành động vừa rồi của Hỏa Tông Minh là đẩy mình lên tuyến đầu, khiến tất cả mọi người coi mình là đối thủ. Một khi người của các tông môn kia ra tay với mình, Tiêu Phong có thể trở thành bậc tế thần, người thực sự có được đồ vật lại không phải hắn. Sau khi Tiêu Phong giải thích một phen, Chu Vi đã hiểu ra, dùng sức vô vô đầu, thì ra là vậy, vẫn là ngươi có tầm nhìn xa trông rộng à? Tiêu Phong liên tục xua tay, không nói nhiều, chúng ta đi khỏi đây trước, đừng gây sự chú ý của bọn họ, nếu không chúng ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Vốn hắn tưởng mình rời đi hẳn sẽ không gây sự chú ý của những người này, dù sao thực lực của ba người bọn họ đều không yếu. Tuy nhiên, hắn không ngờ người của Hỏa Diễm Tông đã sớm nhìn thấu kế hoạch của Tiêu Phong, cười lạnh bao vây hắn ở giữa. Chỉ thấy Hỏa Tông Minh đi đến trước mặt Tiêu Phong, cười lạnh một tiếng, các ngươi muốn ngồi yên xem hổ đấu bên cạnh, đợi chúng ta tiêu hao gần hết thì người ra tay cắt đoạn. Chỉ trong một câu nói ngắn gọn, không ít ánh mắt đổ dồn vào bọn họ, dường như muốn xem Tiêu Phong có ý nghĩ như vậy không. Tiêu Phong tự nhiên không thể thừa nhận lời nói của Hỏa Tông Minh, hừ lạnh một tiếng, muốn thêm tội thì sợ gì không có lý do, các ngươi nếu cảm thấy chúng ta có ý với Thủy Linh Châu, ta làm sao phản bác. Hiện giờ, người của Hỏa Diễm Tông đã bao vây bọn họ ở trong, muốn rời đi thì phải giết chết những người của Hỏa Diễm Tông này. Đúng lúc này, Chu Vi đi về phía trước vài bước, đứng bên cạnh Tiêu Phong, huynh đệ, chúng ta phải làm sao? Tiêu Phong nhìn Chu Vi đặt ánh mắt lên người mình, lông mày hơi nhíu lại, tùy cơ ứng biến, xem bọn họ có ra tay không. Trong mắt hắn, nhân số của bọn họ không chiếm ưu thế, hơn nữa Tô Minh Nhân rất có thể là người phản bội bọn họ. Nếu bọn họ không giành được tiên cơ, rất có thể sẽ bị những người này giết chết. Hỏa Tông Minh nhìn Tiêu Phong mãi không ra tay, chỉ vào đệ tử phía sau, các ngươi nếu thấy bọn họ có ý muốn tiến đến, vậy thì các ngươi giết bọn họ. Tiêu Phong nghe Hỏa Tông Minh định nuốt bọn họ ở đây, không khỏi liếc mắt ra hiệu cho Chu Vi, khẽ gật đầu. Trong nháy mắt, Chu Vi đã hiểu ra, bàn tay to lớn mở ra, một con gà đột biến từ không trung rơi xuống trước mặt bọn họ. Chương 109, lại gặp Ngọc Nữ Tông. Chương 109, lại gặp Ngọc Nữ Tông. Đệ tử Hỏa Diễm Tông trợn tròn mắt nhìn con gà biến dị trước mặt, nhất thời ngây ngẩn tại chỗ. Bọn họ tự hỏi chưa từng thấy con gà biến dị nào có thể hình to lớn đến vậy, không biết nên dùng cách nào để chống cự. Đúng lúc này, Chu Viễn chỉ vào con gà biến dị, giết bọn chúng. Theo tiếng nói của Chu Viễn, con gà biến dị bổ nhào tới cắn xé đệ tử Hỏa Diễm Tông, như muốn cắn chết bọn họ. Đệ tử Hỏa Diễm Tông vốn định cùng nhau chống cự, nhưng không ai ngờ linh lực của bọn họ lại không chịu nổi một đòn trước con gà biến dị. Chỉ một chiêu, lá chắn linh lực mà bọn họ tin tưởng đã bị phá vỡ. Ngay lập tức, một đệ tử Hỏa Diễm Tông lớn tiếng hô hoán, "Chạy mau, con gà biến dị này thực sự muốn lấy mạng chúng ta." Các đệ tử môn phái khác nhìn đệ tử Hỏa Diễm Tông bị một con gà biến dị đuổi đến chạy toán loạn, trên mặt đầy vẻ trào phúng, không ngờ thực lực của bọn họ lại yếu kém đến vậy. Hỏa Tông Minh chưa bao giờ nghĩ đệ tử mà hắn mang theo lại yếu như vậy, mặt hắn tái mét, trông có chút đáng sợ. Tiêu Phong nhìn sắc mặt Hỏa Tông Minh, chậm rãi đi tới đối diện hắn, "Hỏa Diễm Tông các ngươi cũng chỉ có vậy, lại bị một con gà biến dị đuổi thành ra nông nỗi này." Khi hắn nghe Tiêu Phong nói vậy, liền giáng một chưởng mạnh vào thân cây bên cạnh, "Các ngươi đang làm gì vậy? Liên thủ phòng ngự đi, thật quá mất mặt." Đúng lúc này, Chu Viễn đi tới bên cạnh Tiêu Phong, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào người hắn, chỉ về phía trước, "Ngươi xem, người quen tới rồi." Tiêu Phong nhìn theo ánh mắt hắn, lập tức thấy đệ tử Ngọc Nữ Tông dưới sự dẫn dắt của Băng Nhu Sảo bước vào. Chỉ thấy Băng Nhu Sảo liếc nhìn về phía bọn họ, rồi chậm rãi thu ánh mắt lại, như thể chưa từng thấy bọn họ. Chu Viễn vừa hay nhìn thấy cảnh này, không nhịn được cười, "Xem ra, ngươi đã làm nàng tổn thương rồi, giả vờ không quen biết chúng ta." Chưa đợi Tiêu Phong nói gì, một vài đệ tử môn phái nhắm vào Tiêu Phong bước ra, đi tới trước mặt Băng Nhu Sảo, trên mặt đầy đủ cười, như muốn bắt chuyện. Tuy nhiên, Băng Nhu Sảo hoàn toàn không để bọn họ vào lòng, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua người Tiêu Phong. Những người này nhìn theo ánh mắt Băng Nhu Sảo, vừa hay chạm phải ánh mắt Tiêu Phong, khẽ cau mày, "Chẳng lẽ các ngươi có thủ án?" Mặc dù nàng không trả lời, nhưng một đệ tử Ngọc Nữ Tông trong số đó bước ra, "Hắn ta dám đuổi chúng ta đi." Khi những người này biết Tiêu Phong từng đuổi Băng Nhu Sảo đi, trên mặt đầy vẻ tức giận, "Cái gì? Bọn chúng lại làm ra chuyện như vậy, không thể tha cho hắn ta được." Trong thời gian một nén hương ngắn ngủi, các môn phái này đã điều không ít đệ tử ra, một đám người hùng hổ đi về phía Tiêu Phong. Hỏa Tông Minh thấy những người này đến tìm Tiêu Phong gây sự, vội vàng bảo đệ tử của mình tránh ra, để tránh tình cảnh nước sông không phạm nước giếng người nhà đánh người nhà. Chưa được bao lâu, một đám người đã chặn trước mặt bọn họ, trên mặt đầy vẻ trầm trọng, "Các ngươi dám bắt nạt người của Ngọc Nữ Tông, các ngươi chỉ biết bắt nạt phụ nữ thôi sao?" Tiêu Phong lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, hoàn toàn không để bọn họ vào lòng. Miệng mọc trên người người khác, bọn họ muốn nói gì thì cứ nói. Đúng lúc này, Băng Nhu Sảo thấy những người đó đi tìm Tiêu Phong gây sự, không nhịn được trừng mắt nhìn đệ tử Ngọc Nữ Tông vừa nhiều chuyện kia. Ngay lập tức, đệ tử đó túi đầu trở về hàng ngũ. Hỏa Tông Minh thấy Tiêu Phong không đáp lại những người đó, liền thêm dầu vào lửa, "Các ngươi thấy chưa? Hắn ta không dám trả lời các ngươi, hắn ta trột dạ rồi." Tiêu Phong nghe Hỏa Tông Minh có ý muốn đổ thêm dầu vào lửa, sao có thể không biết hắn ta muốn dùng chiêu mượn đao giết người. Nếu đã như vậy, Tiêu Phong đương nhiên không thể để hắn ta toại nguyện, liền cười lạnh một tiếng, "Làm phiền các ngươi làm rõ ngọn ngành sự việc, nếu không trở thành quân cờ trong tay người khác mà còn không hay biết. Đệ tử có thể đến phong cấm đều là tinh anh của các môn phái lớn, không ai muốn mình bị đào thải một cách vô cớ." Chỉ thấy những người gây sự này nhìn nhau, vô thức quay đầu nhìn về phía Băng Nhu Sảo, "Cao mày, bọn họ chắc sẽ không lừa chúng ta đâu." Tiêu Phong đứng bay, mặt đầy vẻ thờ ơ, "Ta có thể giết các ngươi, nhưng ta sẽ không động thủ với các ngươi, ta định kể chuyện của chúng ta ra." Vừa hay Thủy Linh Châu vẫn chưa xuất hiện, những người có mặt đều sẵn lòng nghe Tiêu Phong địa chuyện. Tiêu Phong chỉ về phía Băng Nhu Sảo, "Các ngươi thấy vũ khí trong tay nàng không? Thanh Hàn Băng kiếm đó là ta tặng cho nàng." Lời này vừa ra, tất cả mọi người có mặt đều nhìn nhau, nhao nhao kinh ngạc, "Cái gì? Hàn Băng kiếm lại là ngươi tặng cho bọn họ sao?" Những người từng đối phó với Ngọc Nữ Tông đều có thể cảm nhận được sự đáng sợ của thanh kiếm đó, không ai ngờ Tiêu Phong lại trực tiếp tặng kiếm. Tiêu Phong nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, khẽ gật đầu, "Đúng vậy, thanh kiếm đó là ta tặng, tiếp theo ta sẽ nói một vài điều khác." Chỉ thấy hắn liếc nhìn những người có mặt, "Lúc trước là nàng ngưỡng mộ ta, không phải ta ngưỡng mộ nàng, vì ta dành hết tâm sức cho thiên tài địa bảo nên nàng mới không thành công." Sau một hồi nói bừa của Tiêu Phong, có không ít người có mặt đều tin vào lời hắn nói. Đúng lúc này, Hỏa Tông Minh bước ra từ Hỏa Diễm Tông, "Các ngươi tuyệt đối đừng để hắn ta mê hoặc, thanh kiếm đó vốn nằm trong tay đệ tử cùng tông môn của bọn họ." Lời này vừa ra, bọn họ lại chuyển sự chú ý sang Tiêu Phong, như muốn xem Tiêu Phong giải thích thế nào. Ban đầu Hỏa Tông Minh đã cướp Hàn Băng kiếm từ tay bọn họ, giao thanh kiếm này cho Đỗ Hoa Sinh, định để Đỗ Hoa Sinh giết Tiêu Phong. Ai ngờ, Đỗ Hoa Sinh lại như bốc hơi, cả người biến mất trong phong cấm. Mà Hàn Băng kiếm thì không hiểu sao lại rơi vào tay Băng Nhu Sảo, ngay cả hắn ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy Hỏa Tông Minh đánh giá Tiêu Phong, cười lạnh một tiếng, "Không biết đệ tử tông môn ngươi có khỏe không?" Chỉ một câu nói ngắn gọn lại khiến mọi người chú ý đến sự lạnh lùng của Tiêu Phong, thậm chí còn cho rằng những lời giải thích vừa rồi của hắn đều là do hắn tự bịa đặt. Đúng lúc này, một người trong đám đông lớn tiếng hô hoán, hắn ta chính là dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt Băng Nhu Sảo, định lừa lấy toàn bộ lòng tin của Ngọc Nữ Tông. Tiếng nói của bọn họ vừa dứt, lại có một tiếng nói khác truyền ra, "Đúng vậy, ta từng nghe hắn ta nói muốn cưới Băng Nhu Sảo làm tiểu thiếp của mình. Lời này vừa ra, hầu hết các đệ tử yêu thích Ngọc Nữ Tông đều bắt đầu tức giận, rút vũ khí ra, chậm rãi đi về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn ra ý đồ bất chính của bọn họ, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ thở dài, "Ai, ta đến đây chỉ là đi ngang qua, nước sông không phạm nước giếng." Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng những người xung quanh đều coi như không nghe thấy, tiếp tục tiến lại gần Tiêu Phong. Chương 110, chim đầu đàn bị bắn. Chương 110, chim đầu đàn bị bắn. Cùng với việc những người này ngày càng đến gần, Tiêu Phong lấy ra một bình ngọc nhỏ từ trong áo, đặt trước mặt bọn họ. "Ta vốn không muốn đối địch với các ngươi, tin rằng các ngươi cũng không muốn tốn quá nhiều sức lực vào ta, ta dùng một viên đan dược đổi lấy sự rời đi của chúng ta." Chỉ thấy hắn trước mặt mọi người, đổ đan dược ra, đặt trước mặt những người đó, như thể muốn bọn họ lên lấy đan dược thuộc về mình. Những người này nhìn thấy trong tay Tiêu Phong thực sự có một viên đan dược, khẽ cau mày, hoàn toàn không tin hắn có ý định như vậy. Rất nhanh, một người trong số đó chỉ vào viên đan dược trong tay hắn, "Ngươi sẽ không động tay chân gì vào đan dược chứ?" Chưa đợi hắn trả lời, Hỏa Tông Minh cười lạnh một tiếng, "Chỉ cần các ngươi ăn vào, tính mạng của các ngươi sẽ nằm trong tay hắn ta." Khi những người có mặt nghe thấy tiếng nói của hắn ta, nhất thời ngây ngẩn tại chỗ, không một ai dám lên lấy đan dược của bọn họ. Tiêu Phong sớm đã tính toán có người quấy phá, tùy tiện cầm một viên cho vào miệng, "Viên đan dược này có thể giải trừ sự mệt mỏi trên người các ngươi, thuộc loại đan dược cấp thấp." Vì hắn đã ăn một viên trước mặt mọi người, một vài người của các môn phái nhỏ hơn đã mạnh dạn bước lên, nhận lấy một viên cho vào miệng. Những người khác nhìn hắn ta trực tiếp dùng, trên mặt đầy vẻ căng thẳng nhìn người này, như thể muốn xem hắn ta có xảy ra chuyện gì không. Chỉ trong một nén hương, mắt người đó lại mở ra, mặt đầy vẻ cuồng hỉ, "Đan dược của ngươi thực sự có thể hồi phục tinh lực sao?" Tiêu Phong bất đắc dĩ nhún vai, "Ta đã dùng một viên trước mặt các ngươi, chẳng lẽ các ngươi còn không tin ta sao?" Vì đã có một người dùng đan dược, những người khác tự nhiên tin rằng Tiêu Phong không có ý định đối phó với bọn họ, nhao nhao đi tới trước mặt hắn, nhận lấy đan dược thuộc về mình. Chưa được bao lâu, tất cả mọi người đều khoanh chân ngồi trên đất, mặc cho dược hiệu phát huy trong cơ thể mình. Hỏa Tông Minh nhìn những người này thực sự đã dùng đan dược, mặt đầy vẻ khó coi nghiến răng, đúng là một lũ heo, ngay cả loại đan dược này cũng có thể nuốt trôi. Đúng lúc này, đệ tử Hỏa Diễm Tông đi tới trước mặt Tiêu Phong, như thể muốn lấy đan dược từ tay hắn. Tiếc rằng hắn và Hỏa Diễm Tông đã đến mức không thể hòa giải, làm sao có thể đặt đan dược vào tay bọn họ. Chỉ thấy Tiêu Phong cười lạnh một tiếng, chỉ về phía Hỏa Tông Minh, "Các ngươi nếu cần đan dược, ta khuyên các ngươi tìm hắn ta, chỉ hắn ta mới có thể lấy đan dược từ chỗ ta." Hỏa Tông Minh nhìn Tiêu Phong chỉ vào mình, mặt đầy vẻ tức giận, giáng một bạt thai mạnh vào thân cây, "Ngươi đừng quá đáng." Đúng lúc này, những người vừa luyện hóa đan dược lần lượt đứng dậy, mặt đầy vẻ tươi cười đi tới trước mặt Tiêu Phong. Vừa nãy bọn họ còn là đối thủ, giờ mấy người lại có thể xưng huynh gọi đệ, tâm sự mọi điều. Một người trong số đó ghé sát vào Tiêu Phong, chỉ vào ao nước phía trước, trong đó có một viên thủy linh châu, "Nếu huynh đệ không cần viên thủy linh châu đó, tốt nhất đừng ở lại đây." Mọi người nhao nhao gật đầu, "Đúng vậy, lát nữa thủy linh châu mà xuất thế, chúng ta nhất định sẽ tranh giành đến sống chết, không cẩn thận làm huynh đệ bị thương, đối với ai cũng không tốt." Tiêu Phong nhìn bọn họ nghiêm túc suy nghĩ cho mình, liền cười lớn, "Ta sẽ suy nghĩ kỹ." Hắn hiểu rằng những người này xưng huynh gọi đệ với mình, chỉ vì trong tay hắn có đan dược. Đúng lúc này, bên ao nước xảy ra biến hóa lớn. Một xoáy nước đột ngột xuất hiện giữa ao nước, như thể có thứ gì đó dưới đáy sắp xuất hiện. Các đệ tử tông môn khác nhìn thấy cảnh này, nhao nhao quay về bên cạnh ao nước, sợ rằng động tác của mình quá chậm. Đúng lúc này, Hỏa Tông Minh nháy mắt với đệ tử nhà mình, vô tình đi tới bên cạnh ao nước. Lúc này, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào ao nước, hoàn toàn không để ý đến đệ tử Hỏa Diễm Tông đã đi tới phía sau bọn họ. Đợi đến khi bọn họ phản ứng lại, đệ tử Hỏa Diễm Tông đã động thủ, giáng một bạt thai mạnh vào người bọn họ, khiến không ít người bị trọng thương, mất khả năng tranh đoạt. Đệ tử các tông môn khác cảm nhận được vết thương trong cơ thể mình, mặt tái mét trông có chút đáng sợ, liếc nhìn Hỏa Tông Minh, "Hỏa Diễm Tông các ngươi chẳng lẽ quá bá đạo rồi sao? Nếu cường giả trong tông môn chúng ta biết các ngươi vì Thủy Linh Châu mà ra tay với chúng ta, Hỏa Diễm Tông các ngươi tất nhiên sẽ không thể tồn tại được." Hỏa Tông Minh nghe tiếng bọn họ, cười lạnh một tiếng, "Ta tự nhiên biết, cho nên ta chưa từng nghĩ sẽ để các ngươi sống sót rời khỏi đây." Lời này vừa ra, không ít đệ tử môn phái đều nổi giận. Hỏa Diễm Tông tuy có chút thực lực, nhưng bọn họ vẫn chưa đến mức một tay che trời. Chỉ cần đệ tử môn phái trở về tông môn của mình, cường giả trong tông môn tất nhiên sẽ ra tay. Đúng lúc này, Tiêu Phong đi tới trước mặt bọn họ, trên mặt mang một nụ cười nhạt, "Các ngươi đều thấy rồi chứ? Đôi cáo của hắn ta đã lộ ra rồi kìa." Vừa rồi Hỏa Tông Minh liên tục xúi dục những người này độc thủ, chính là muốn tiêu hao linh lực trong cơ thể bọn họ. Chỉ cần linh lực của bọn họ tiêu hao lớn, Thủy Linh Châu tự nhiên sẽ thuộc về Hỏa Diễm Tông. Mọi người nghe tiếng Tiêu Phong, nghiến răng, "Tiểu hữu Tiêu Phong, chúng ta biết vừa rồi là lỗi của chúng ta, bây giờ chúng ta nên làm gì?" Hiện tại, không ít người trong số bọn họ đều bị thương. Với thể chất như vậy chắc chắn không phải đối thủ của Hỏa Tông Minh, nói không chừng còn có thể bị Hỏa Tông Minh phản sát. Nếu đã như vậy, Tiêu Phong chỉ có thể lùi một bước, liếc nhìn đệ tử các môn phái, tất cả đệ tử không bị thương hay hóa giải hiểm khích, tạm thời liên minh giết bọn chúng. Đệ tử các môn phái này nhìn nhau, nhao nhao đặt ánh mắt lên người Hỏa Tông Minh, như thể muốn ưu tiên giết Hỏa Tông Minh. Đúng lúc này, Thủy Linh Châu lơ lửng trên không trung ao nước, phát ra ánh sáng trắng nhạt. Hỏa Tông Minh tham lam nhìn Thủy Linh Châu, mạnh mẽ đạp một chân xuống đất, cả người như một quả pháo bay ra ngoài, nắm Thủy Linh Châu trong tay. Tiêu Phong nhìn thấy Hỏa Tông Minh đã nắm được Thủy Linh Châu trong tay, mặt đầy vẻ nghiêm túc, nhanh chóng ra tay chặn hắn ta lại, nếu không đợi hắn ta rời đi, có thể sẽ bị đánh bại từng người một. Sở hữu Thủy Linh Châu tức là sở hữu pháp thuật hệ thủy mạnh mẽ, không ai biết những pháp thuật đó rốt cuộc là gì. Chưa được bao lâu, người của các môn phái này đã bao vây đệ tử Hỏa Diễm Tông bên trong, khiến bọn họ không thể rời đi. Ban đầu bọn họ nghĩ rằng chặn được đệ tử Hỏa Diễm Tông, Hỏa Tông Minh tất nhiên sẽ quay lại cứu người. Tuy nhiên, bọn họ đã đánh giá thấp con người của Hỏa Tông Minh. Chỉ thấy hắn ta cười lạnh một tiếng về phía đệ tử các môn phái này, nếu các ngươi muốn giết bọn chúng, vậy ta không chơi nữa. Lời vừa dứt, Hỏa Tông Minh lao ra ngoài, như muốn mang Thủy Linh Châu rời khỏi đây. Tuy nhiên, hắn ta chưa đi được mấy bước, Tiêu Phong đã đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, khóa chặt lộ trình của hắn. Chương 111, đánh lén sau lưng. Chương 111, đánh lén sau lưng. Muốn đi sao? Đã có sự đồng ý của chúng ta chưa? Hỏa Tông Minh nhìn Tiêu Phong đột ngột xuất hiện trước mặt mình, mặt hắn ta tái mét đến đáng sợ, nghiến răng, "Tiêu Phong, lại là các ngươi?" Tiêu Phong cười lạnh một tiếng, chỉ vào Thủy Linh Châu trong tay hắn ta, "Để Thủy Linh Châu lại đây, với linh lực hiện tại của ngươi thì không phải đối thủ của chúng ta." Đừng nhìn hắn ta dễ dàng lấy được Thủy Linh Châu, thực ra hắn ta đã tiêu hao phần lớn linh lực trong cơ thể. Nếu không nhanh chóng hồi phục, những đệ tử Hỏa Diễm Tông khác đều có thể bị liên lụy. Chỉ thấy Hỏa Tông Minh liếc nhìn xung quanh, hít một hơi thật sâu, "Tiêu Phong, chúng ta làm một giao dịch, thế nào?" Tiêu Phong mặt đầy vẻ thờ ơ, hoàn toàn không để lời nói của hắn ta vào lòng, hừ lạnh một tiếng, "Nói xem, các ngươi có giao dịch gì?" Theo hắn thấy, Thủy Linh Châu là thứ không gì có thể thay thế được. Quả nhiên, Hỏa Tông Minh nhìn chằm chằm Tiêu Phong hồi lâu, vẫn không nói được điều gì, mặt hắn ta âm trầm đến đáng sợ, tiện tay đặt Thủy Linh Châu vào một cái hộp. Chỉ từ vẻ mặt của hắn ta có thể thấy, hắn ta hoàn toàn không có ý định lấy Thủy Linh Châu ra. Nếu đã như vậy, Tiêu Phong sẽ không khách khí với hắn ta, thân hình chợt lóe, xuất hiện sau lưng Hỏa Tông Minh. Nếu là trước đây, Hỏa Tông Minh rất có thể sẽ chống cự. Tuy nhiên, lần này trong cơ thể hắn ta vốn không còn bao nhiêu linh lực, hoàn toàn không có khả năng chống cự, đầu có chút cứng đờ quay lại nhìn, mặt đầy vẻ kinh hãi. Chưa đợi hắn ta phản ứng lại, Tiêu Phong giáng một bạt thai mạnh vào gáy hắn ta, đánh hắn ta bất tỉnh tại đây. Chỉ thấy hắn liếc nhìn tất cả mọi người có mặt, trên mặt lộ ra một nụ cười, lặng lẽ lục soát Thủy Linh Châu từ trên người hắn ta, cất vào trong áo mình. Khi hắn vừa làm xong tất cả những điều này, không ít người của các môn phái đã xuất hiện trước mặt Tiêu Phong, mặt đầy vẻ kinh ngạc, "Thủy Linh Châu đâu?" Bọn họ rõ ràng thấy Thủy Linh Châu vừa xuất hiện ở chỗ này, không ai ngờ Thủy Linh Châu lại biến mất một cách kỳ lạ. Tiêu Phong nhìn bọn họ đặt ánh mắt căm hận lên người mình, sao có thể không biết bọn họ nghĩ Thủy Linh Châu đang ở trong tay mình. Nếu bọn họ vừa đến đây, có lẽ bọn họ có thể tận mắt nhìn thấy Thủy Linh Châu được Tiêu Phong cất vào trong áo. Hiện tại, hầu hết các đệ tử môn phái đều không nhìn thấy hắn cất Thủy Linh Châu vào trong áo, nên thông tin đương nhiên là do hắn quyết định. Chỉ thấy Tiêu Phong chỉ vào Hỏa Tông Minh dưới đất, "Thủy Linh Châu vừa rồi ở trên người hắn ta, nhưng ta vừa lục soát toàn thân hắn ta, không tìm thấy bóng dáng Thủy Linh Châu." Đệ tử các môn phái khác mặt đầy vẻ kinh ngạc đi tới bên cạnh Hỏa Tông Minh, tung linh lực của bọn họ ra. Chỉ trong 10 hơi thở, một người trong số đó khẽ gật đầu, "Đúng vậy, ta cảm nhận được dao động của Thủy Linh Châu trong cơ thể hắn ta, nhưng dao động đó cực kỳ yếu ớt." Tiêu Phong nhìn thấy bọn họ đã tin mình, chỉ vào Hỏa Tông Minh, "Người này là đệ tử Hỏa Diễm Tông, ta tin rằng Thủy Linh Châu chắc chắn đang ở trên người đệ tử Hỏa Diễm Tông." Cùng với câu nói này của hắn, không ít người nhìn về phía Hỏa Diễm Tông đang rút lui, phát hiện bọn họ đang rút lui quy mô lớn. Trong chớp mắt, những đệ tử môn phái này đều tin Tiêu Phong, nhao nhao đuổi theo hướng đệ tử Hỏa Diễm Tông. Khi bọn họ vừa rời đi, Chu Viễn và Tô Minh Nhân hai người từ xa chạy tới, mặt đầy vẻ không hiểu, "Huynh đệ, chúng ta không đuổi theo sao? Sao ngươi bình tĩnh như vậy?" Trong mắt hai người, bọn họ đến đây chính là vì Thủy Linh Châu, không có lý do gì để mặc cho Thủy Linh Châu rơi vào tay người khác. Tiêu Phong nhìn thấy bọn họ đặt ánh mắt lên người mình, cười lạnh một tiếng, "Đợi bọn họ rời đi, ta sẽ cho các ngươi một bất ngờ." Hiện tại, có không ít đệ tử môn phái vẫn chưa rời đi, nếu hắn lấy Thủy Linh Châu ra, những lời vừa rồi sẽ tự sụp đổ. Chỉ trong một nén hương, bên cạnh ao nước đã không còn đệ tử môn phái nào khác. Tiêu Phong trước mặt hai người, lấy Thủy Linh Châu ra, khẽ cười một tiếng, "Hỏa Thủy Đồng Dẫn, bây giờ chúng ta có thể yên tâm rời khỏi đây rồi chứ?" Tô Minh Nhân mặt đầy vẻ chấn động nhìn Thủy Linh Châu trong tay Tiêu Phong, lần đầu tiên biết hắn ta lại có một mặt như vậy. Lúc này, Thủy Linh Châu không ngừng bộc phát linh lực hệ thủy, khiến ba người có thể cảm nhận được sự phi thường của Thủy Linh Châu. Chu Viễn nhìn Thủy Linh Châu trong tay Tiêu Phong, thoáng mất thần, hồi lâu vẫn không hoàn hồn. Mà hai người bọn họ đều không phát hiện ra, Tô Minh Nhân mặt đầy vẻ tham lam nhìn Thủy Linh Châu trong tay Tiêu Phong, như thể muốn cất Thủy Linh Châu vào túi của mình. Chỉ thấy Tô Minh Nhân chợt lóe thân hình, xuất hiện sau lưng Tiêu Phong, mạnh mẽ vung một chưởng xuống. Xung quanh, khi phát hiện có tiếng động bên cạnh, ta bất giác nhìn sang, thấy Tô Minh Nhân biến mất không dấu vết. Trong chớp mắt, hắn liền hiểu Tô Minh Nhân có khả năng sẽ đánh lén Tiêu Phong, vội vàng lớn tiếng hô, "Huynh đệ, cẩn thận, hắn có thể sẽ đánh lén ngươi." Tiêu Phong nghe tiếng nhắc nhở của xung quanh, theo bản năng quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy ánh mắt đầy sát ý của Tô Minh Nhân. Chỉ từ ánh mắt của hắn đã có thể thấy được, hắn mang theo niềm tin tất sát, hoàn toàn không để mạng nhỏ của Tiêu Phong vào trong lòng. Chỉ thấy Tô Minh Nhân nét mặt lạnh lẽo, cười khẩy một tiếng, "Không ngờ đúng không, ta vẫn luôn tiềm phục trong đội ngũ của các ngươi, chính là chờ đợi khoảnh khắc này. Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, làm sao hắn có thể dễ dàng buông tha Tiêu Phong?" Vì Tô Minh Nhân dồn hết sự chú ý vào Tiêu Phong, mà bỏ qua sự tồn tại của xung quanh. Khi bàn tay hắn vừa giáng xuống, lập tức nhận ra một điểm bất thường, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt. Chỉ thấy xung quanh vẻ mặt lạnh lùng mấy tay, "Sớm đã thấy ngươi không vừa mắt rồi, lần này huynh đệ tốt hẳn sẽ không ngăn cản ta chứ?" Nếu không phải vì hắn ra tay giúp đỡ, Tiêu Phong rất có thể đã bị Tô Minh Nhân trọng thương. Vạn nhất linh khí của Thủy Linh Châu bị dò dỉ ra ngoài, các đệ tử môn phái khác có khả năng sẽ phát hiện ra vị trí của Thủy Linh Châu. Như vậy, kế hoạch lén lút lấy đi Thủy Linh Châu của bọn họ có thể sẽ bị phá bỡ. Chỉ thấy Tiêu Phong khẽ gật đầu, lùi lại vài bước, ánh mắt đặt trên người xung quanh, "Không cần giữ tay, ta khinh thường nhất những kẻ trộm cắp." Trong mắt hắn, Tô Minh Nhân không còn là người bạn thân thiết cùng lớn lên từ nhỏ, mà là một kẻ địch sinh tử mang theo hận thù. Khi xung quanh nghe Tiêu Phong cho phép mình dốc hết sức lực, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Tô Minh Nhân, vậy thì đừng trách ta không nể mặt, là ngươi động thủ trước. Không nói thêm gì với hắn, Tiêu Phong thấy xung quanh phi thân lao tới, cười khẩy một tiếng, với linh lực của xung quanh, đối phó hắn hẳn không thành vấn đề. Chỉ trong một nén nhang, Tô Minh Nhân đã bị xung quanh ném mạnh xuống bên cạnh ao nước, sống chết không rõ. Chương 112, câu kết sau lưng chương 112, câu kết sau lưng Tiêu Phong nhìn Tô Minh Nhân nằm cạnh ao nước, phi thân một bước đến bên cạnh hắn, phát hiện hắn chưa hoàn toàn hôn mê. Nhưng trong cơ thể hắn có vết thương không nhẹ, chắc chắn không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Khi Tô Minh Nhân thấy Tiêu Phong đến bên cạnh mình, hít sâu một hơi, các ngươi phải cho ta một lời giải thích, vì sao cứ nhắm vào ta? Những lời hắn vừa nói đều bị hai người nghe thấy, Tô Minh Nhân lại giả vờ như không biết gì. Không thể không nói, mặt mũi của hắn đúng là rất dày. Chỉ thấy Tiêu Phong giả vờ như không có chuyện gì mà đỡ hắn dậy từ mặt đất, nhìn về phía xung quanh, để hai ngươi tỉ thí, chứ không phải để ngươi hạ sát thủ. Xung quanh nghe thấy thái độ của Tiêu Phong thay đổi 360 độ, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chưa kịp nói gì, Tiêu Phong chỉ về phía trước, được rồi, chuyện này đến đây là kết thúc, chúng ta đi khỏi đây trước, dư chấn của trận chiến vừa rồi chắc chắn có người nhìn thấy. Không có Thủy Linh Châu làm mồi nhử, bọn họ căn bản không thể đánh nhau. Để ngăn chặn những môn phái thông minh phát hiện ra điều bất thường, Tiêu Phong chỉ có thể dẫn bọn họ rời đi trước, xem liệu có thể sớm rời khỏi đây hay không. Xung quanh nhìn Tiêu Phong đi trước mình, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Minh Nhân, huynh đệ, chuyện vừa rồi. Tiêu Phong sớm đã biết xung quanh sẽ nhắc đến chuyện đó, không khỏi khẽ cười với xung quanh, ngươi nghĩ chỉ dựa vào một mình hắn, có gan làm chuyện này sao? Người sáng suốt đều có thể thấy được, trong cơ thể hai bọn họ không có chút thương tích nào. Trong tình huống như vậy mà động thủ, tỷ lệ thành công của hắn hẳn là rất thấp. Chính vì vậy, Tiêu Phong mới chọn giả ngu, mục đích là để dẫn dụ kẻ đứng sau lưng ra mặt. Chỉ cần kẻ đứng sau lưng lộ diện, bọn họ có thể yên tâm tôi luyện trong phong cấm chi địa. Xung quanh nghe Tiêu Phong đưa ra lời giải thích hợp lý, vẻ mặt tủi thân dần tan biến, thở dài một tiếng, ta cứ tưởng ngươi lợi dụng ta. Tiêu Phong nhìn vẻ mặt đầy tủi thân của xung quanh, cười lớn, hai chúng ta là huynh đệ tốt, ta lợi dụng ai cũng không thể lợi dụng ngươi à. Hiện tại, việc bọn họ cần làm chỉ có một, đó là nghĩ cách để Tô Minh Nhân lộ sơ hở. Bây giờ trong cơ thể Tô Minh Nhân đã không còn linh lực, chỉ cần hắn có ý định trộm Thủy Linh Châu, tin rằng hắn rất có khả năng sẽ tìm ra kẻ đứng sau lưng. Sau khi hai người bàn bạc, xung quanh và Tiêu Phong tìm một nơi trống trải ngồi xuống. Tô Minh Nhân khập khiễng theo sau hai người, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn hai người đây là ý gì? Không tiếp tục đi về phía trước nữa sao? Tiêu Phong vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, Thủy Linh Châu vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều linh lực của chúng ta định nhân cơ hội này hồi phục một chút. Xung quanh nghe Tiêu Phong dùng cái cớ này, không khỏi chỉ vào Tô Minh Nhân, ngươi nhân tiện hồi phục vết thương của ngươi, nếu không chúng ta cứ phải dừng lại đợi ngươi, quá phiền phức. Khi Tô Minh Nhân nghe hai người định ở lại đây nghỉ ngơi, theo bản năng quét mắt nhìn xung quanh, trên mặt nở một nụ cười nhạt. Hắn cảm thấy nơi đây quả thực là nơi được tạo ra dành riêng cho hắn, tin rằng Thủy Linh Châu cuối cùng sẽ rơi vào túi của hắn. Tiêu Phong và xung quanh nhìn ánh mắt của Tô Minh Nhân, hiểu rằng hắn đã có ý muốn động thủ. Nếu đã vậy, Tiêu Phong không còn gì để nói, hít sâu một hơi, lập tức ngồi xuống đất. Xung quanh nhìn Tiêu Phong dựa vào một cây đại thụ, hắn cũng tìm một cây đại thụ ngồi xuống, hai tay đặt trước ngực. Chỉ từ dáng vẻ của hai người họ đã có thể thấy được, hai người họ đã nhập vào trạng thái tu luyện. Tô Minh Nhân giả vờ nhập vào trạng thái tu luyện, ánh mắt thì không ngừng quét qua quét lại trên người hai người, như thể muốn xem hai người họ có thật sự chìm vào tu luyện hay không. Chỉ trong một nén nhang, Tô Minh Nhân chống đỡ nỗi đau trên người đứng dậy, đi đến bên cạnh Tiêu Phong. Ngay khi hắn lén lút tìm kiếm Thủy Linh Châu, Tiêu Phong đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt đầy sát khí, xem ra ngươi vẫn không từ bỏ ý đồ muốn lấy Thủy Linh Châu. Khi Tô Minh Nhân thấy Tiêu Phong nắm lấy tay mình, làm sao có thể không biết mình đã không còn cơ hội, vẻ mặt đầy sợ hãi, lùi lại vài bước. Nhìn dáng vẻ của hắn, đã có ý định bỏ chạy. Và lúc này, xung quanh đã chặn ở phía sau hắn, vẻ mặt đầy sát khí, muốn chạy. Hỏi ta có đồng ý hay không đã? Vừa rồi không lấy mạng nhỏ của hắn, chỉ là vì nể mặt Tiêu Phong. Lần này, Tô Minh Nhân vẫn không làm bọn họ thất vọng. Khi Tô Minh Nhân thấy hai người đã chặn đường mình, làm sao có thể không biết hai người cố ý dẫn dắt mình đến đây? Chỉ thấy hắn quét mắt nhìn hai người, vẻ mặt đầy tức giận, chẳng lẽ hai người các ngươi cố ý để đối phó ta, đã bày ra cục diện này? Chỉ từ dao động linh lực trong cơ thể hai người đã có thể thấy được, trong cơ thể hai người họ căn bản không có cái gọi là suy yếu. Tiêu Phong nghe Tô Minh Nhân nói vậy, hừ lạnh một tiếng, ngươi giờ mới hiểu được dụng tâm lương khổ của hai chúng ta. Xung quanh nhìn Tiêu Phong vẫn còn tâm trạng nói đùa với Tô Minh Nhân, bất giác đi đến trước mặt Tiêu Phong, huynh đệ, chúng ta bắt hắn trước đi, kẻo hắn chạy mất. Khi hắn nghe xung quanh đề nghị, khẽ gật đầu, vậy chúng ta bắt hắn trước đi, kẻo hắn chạy lung tung, gọi đến những kẻ mà chúng ta không đối phó được. Tô Minh Nhân nhìn xung quanh đặt ánh mắt lên mình, làm sao có thể không biết hai người họ muốn ra tay với mình. Chỉ thấy Tô Minh Nhân hít sâu một hơi, chỉ dựa vào hai người muốn bắt ta. Quả là si tâm vọng tưởng. Trước mặt hai người, hắn lấy ra một mảnh ngọc giản phát sáng từ trong quần áo, vẻ mặt dữ tợn bóp nát. Trong chớp mắt, một luồng hỏa quang bùng lên trên đỉnh đầu bọn họ. Tiêu Phong nhìn luồng hỏa quang trên đỉnh đầu, cười khẩy một tiếng, ta đã biết sau lưng ngươi chắc chắn có người, nếu không ngươi không có lý do gì dùng phương pháp này để đối phó ta. Lúc này, một nhóm người đang truy đuổi đệ tử Hỏa Diễm Tông. Khi bọn họ nhìn thấy hỏa quang trên bầu trời, khẽ nhíu mày, tại sao hắn lại phát tín hiệu cho chúng ta vào lúc này? Chẳng lẽ Thủy Linh Châu không ở trên người bọn họ? Người sáng suốt đều biết bọn họ đang truy tìm Thủy Linh Châu, Tô Minh Nhân không có lý do gì để động thủ vào lúc này. Chỉ mười hơi thở, mấy người nhìn nhau, nhao nhao hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Tiêu Phong. Không mất bao lâu, bọn họ đã vây Tiêu Phong và xung quanh ở giữa, không cho phép bọn họ rời khỏi đây. Tiêu Phong nhìn những người có mặt, cười khẩy một tiếng, ta sớm đã biết sau lưng ngươi có người, nhưng không ngờ ngươi lại nhanh chóng tìm bọn họ đến như vậy. Người đến nghe tiếng Tiêu Phong, khẽ nhíu mày, nhìn Tô Minh Nhân, ngươi gọi chúng ta đến làm gì? Chương 113, uy lực của cây nhỏ chương 113, uy lực của cây nhỏ. Tô Minh Nhân nhìn những người này vẻ mặt hung dữ, làm sao có thể không biết bọn họ có ý hiểu lầm mình. Chỉ thấy hắn chỉ về phía Tiêu Phong, các ngươi đều bị lừa rồi, Thủy Linh Châu thật sự ở trên người bọn họ, những đệ tử Hỏa Diễm Tông mà các ngươi truy đuổi là thế thân do bọn họ sắp đặt. Khi những người đó biết Thủy Linh Châu ở trên người Tiêu Phong và xung quanh, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn nhau, nửa ngày cũng không phản ứng lại. Tiêu Phong vốn không định tận diệt, nhưng tiếc là bọn họ đã biết Thủy Linh Châu ở trên người mình, vậy thì nhất định không thể để bọn họ đi. Chỉ thấy Tiêu Phong từ từ bước ra, cười khẩy một tiếng, ta vốn không muốn làm hại các ngươi, tiếc là các ngươi không biết trân trọng. Trước mặt mấy người, hắn triệu hồi cây nhỏ ra. Cây nhỏ này được coi là vương của thần thụ tộc, chỉ cần có nó ở đây, bất cứ ai cũng đừng hòng đến gần. Còn những người kia nhìn Tiêu Phong triệu hồi ra một cây non nhỏ xíu, không nhịn được bật cười lớn, các ngươi nhìn xem mình đã triệu hồi ra thứ gì, thứ này làm sao cản được ta. Những người khác nghe thấy lời chế giễu của đại ca nhà mình, nhao nhao bật cười lớn, căn bản không coi Tiêu Phong ra gì. Vì Tiêu Phong điều khiển cây nhỏ này chỉ có xung quanh và Băng Nhu Sảo biết, những người khác căn bản không biết uy lực của cây non này, ngược lại khiến hắn có được tiên cơ. Chỉ thấy Tiêu Phong nhìn cây nhỏ, vậy thì giao cho ngươi, ta không triệu hồi ma địch nữa. Khi cây nhỏ nghe hắn không định triệu hồi ma địch, liên tục đồng ý, tuyệt đối đừng triệu hồi ma địch, chỉ những tên cá tặc này, ta có thể giúp các ngươi dọn dẹp sạch sẽ. Những người kia vốn định chế nhạo cây non, ai ngờ các dây leo xung quanh từ từ tiếp cận, trói chặt tất cả bọn họ. Tô Minh Nhân nhìn những người do mình tìm đến mà ngay cả động đậy cũng không thể, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Các ngươi ngay cả cây non cũng không đánh thắng được sao? Người đàn ông cầm đầu cắn chặt răng, muốn dùng linh lực để thoát khỏi dây trói trên người. Tuy nhiên, hắn vừa mới cởi được dây leo trên người, những dây leo khác đã như giỏi bám xương mà lao đến, trói chặt hắn lại. Tiêu Phong nhìn cây non đã khống chế tất cả mọi người, bất giác đi đến trước mặt Tô Minh Nhân, khẽ cười một tiếng, đa tạ ngươi đã tìm người đến. Nếu chỉ có một mình hắn, để cây non động thủ sẽ rất lãng phí. Đúng lúc này, những người kia dường như nhận ra điều gì đó, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Minh Nhân, Tô Minh Nhân, ngươi hại ta. Những người khác nhao nhao gật đầu, nếu lợi chúng ta thoát ra, chúng ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Tiêu Phong nhìn bọn họ đang nói lời tàn nhẫn, căn bản không để bọn họ vào trong lòng, đi đến trước mặt bọn họ, các ngươi đừng nói lời tàn nhẫn nữa, tự thân còn khó bảo toàn rồi. Chỉ thấy Tiêu Phong đưa tay ra trước mặt bọn họ, dùng kỳ chân dị bảo trên người các ngươi để đổi lấy mạng sống của các ngươi, ta thấy không quá đáng chứ. Khi bọn họ nghe Tiêu Phong muốn đổ trên người mình, quay đầu nhìn sang những nơi khác, căn bản không coi Tiêu Phong ra gì. Xung quanh nhìn bọn họ một chút cũng không nghe lời, liếc nhìn cây non bên cạnh, hay là chúng ta giết vài kẻ, để bọn họ biết sự tàn nhẫn của chúng ta. Tuy nhiên, cây non căn bản không có ý định nghe lời hắn nói, theo bản năng nhìn về phía Tiêu Phong. Ma địch ở trên người ai, người đó có thể chỉ huy người thần tụ tộc, những người khác không có năng lực đó. Khi xung quanh thấy cây non ngay cả liếc mắt cũng không thèm liếc mình, vẻ mặt đầy xấu hổ sờ mũi, nửa ngày cũng không nói được một lời nào. Hắn hiểu thực lực của mình vẫn chưa đủ, nếu không người thần tụ tộc không có lý do gì mà không thèm để ý đến hắn. Tiêu Phong nhìn xung quanh đặt ánh mắt lên mình, hiểu rằng hắn đặt hy vọng vào mình, khẽ gật đầu, tùy ý giết vài kẻ, đừng giết người cầm đầu. Người cầm đầu cần ra hiệu lệnh, nếu giết hắn, những người có mặt sẽ trở thành một đống cát rời. Khi cây non nghe Tiêu Phong cho phép mình giết vài người, dây leo lập tức co lại, siết chết vài người. Bọn họ thấy Tiêu Phong nói giết là giết, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia lạnh lẽo. Chỉ mười hơi thở, một trong số đó lấy thiên tài địa bảo trên người ra, đặt trước mặt Tiêu Phong, ta nguyện dùng cái này đổi lấy mạng sống của ta. Có một người mở đầu, những người khác nhao nhao lấy đồ của mình ra. Tiêu Phong nhìn bọn họ không ngừng lấy bảo vật ra, từng món một cất vào trong quần áo, khẽ cười một tiếng, không tệ, như vậy là không cần chết rồi à? Nếu không phải vì bọn họ không nghe lời, Tiêu Phong căn bản không có lý do gì để giết vài người để ra vai. Không mất bao lâu, tất cả mọi người ở đây đều đã đưa bảo vật, chỉ có Tô Minh Nhân là không lấy ra bất cứ thứ gì. Chỉ thấy Tiêu Phong vẻ mặt tươi cười đi đến trước mặt Tô Minh Nhân, đưa tay ra trước mặt hắn, bọn họ đều có bảo vật, vậy bảo vật của ngươi ở đâu? Khi hắn thấy Tiêu Phong muốn mình lấy bảo vật ra, vẻ mặt đầy đáng thương, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, ngươi có thể tha cho ta lần này được không? Ta không đi theo các ngươi nữa. Hắn hiểu mình đi theo sau chính là chết, chắc chắn không thể tiếp tục đi theo đội ngũ của hai người. Tiêu Phong nhìn Tô Minh Nhân vẫn còn ra vẻ tình nghĩa, hừ lạnh một tiếng, loại người tâm địa bất chính như ngươi, để ngươi sở hữu linh lực chính là sai lầm lớn nhất. Mặc dù hắn không biết người này rốt cuộc thuộc môn phái nào, nhưng hắn không tin Tô Minh Nhân có bản lĩnh gây rắc rối cho mình. Chỉ thấy Tiêu Phong đi đến trước mặt hắn, hai lòng bàn tay ngưng tụ một tia xoáy linh lực, hung hăng đánh vào bụng Tô Minh Nhân. Lúc này, Tô Minh Nhân vốn đã trọng thương. Một trường này giáng xuống, linh lực vốn đã không còn nhiều trong cơ thể hắn hoàn toàn tiêu tan, biến thành một phế nhân. Khi Tô Minh Nhân nhận ra trong cơ thể mình không còn linh lực, vẻ mặt đầy chấn động, cái này ngươi đã phế linh lực của ta. Tiêu Phong vẻ mặt hờ hững nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta giết ngươi sao? Chỉ một câu nói ngắn gọn, Tô Minh Nhân vội vàng thu lại ánh mắt đầy hận ý, cầu xin, đây là hậu quả ta đáng phải nhận, xin ngươi hãy cho ta một con đường sống. Tiêu Phong vốn không có ý định giết Tô Minh Nhân, tùy ý vẫy tay, ngươi có bản lĩnh chạy thì đi đi. Không nói thêm gì với hắn, Tiêu Phong nháy mắt ra hiệu cho xung quanh, hai người đi về phía lối ra. Vốn dĩ Tiêu Phong nghĩ lối ra không có bao nhiêu người, ai ngờ đệ tử Hỏa Diễm Tông lại bị đệ tử các môn phái khác vây khốn ở đây. Xem ra, đệ tử các môn phái khác nhất định muốn bọn họ lấy Thủy Linh Châu ra, nếu không thì không nói gì cũng không cho bọn họ rời đi. Tuy nhiên, người của Hỏa Diễm Tông căn bản không có Thủy Linh Châu, làm sao có thể biến ra Thủy Linh Châu cho bọn họ được? Tiêu Phong quét mắt nhìn đệ tử Hỏa Diễm Tông, liếc mắt đã thấy Hỏa Tông Minh đứng ở phía trước nhất. Xem ra, một trưởng kia của mình vẫn còn quá nhẹ, vậy mà lại để hắn tỉnh lại được lúc này. Chương 114, hỗn chiến lối ra chương 114, hỗn chiến lối ra Hỏa Tông Minh đang lấy hay không biết giải thích thế nào, ánh mắt lướt qua vừa vặn thấy Tiêu Phong đứng trước mặt mình. Trong chớp mắt, ánh mắt hắn sáng bừng lên, chỉ về phía Tiêu Phong, chính hắn đã lấy đi Thủy Linh Châu của các ngươi, vì sao các ngươi lại gây rắc rối cho chúng ta? Mọi người nghe Hỏa Tông Minh chỉ ra người đã lấy đi Thủy Linh Châu, nhao nhao đặt ánh mắt lên người Tiêu Phong, hừ lạnh một tiếng, muốn chơi một chiêu kim thiền thoát sát sao? Vốn dĩ chính Tiêu Phong đã nói cho bọn họ vị trí của Thủy Linh Châu, làm sao cuối cùng lại quay về tay Tiêu Phong được? Tiêu Phong nhìn bọn họ đặt ánh mắt lên mình, vẻ mặt đầy vô tội, như thể căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Đúng lúc này, trong đám người có một người bước ra, chỉ vào Hỏa Tông Minh, nếu các ngươi không lấy Thủy Linh Châu ra, các ngươi sẽ không đi ra được. Những người khác nhao nhao gật đầu, đúng, nếu các ngươi không lấy Thủy Linh Châu ra, chúng ta không ngại diện Hỏa Diễm Tông của các ngươi. Cùng với tiếng nói của hắn truyền đến, gần như tất cả đệ tử các môn phái đều đã phát ra linh lực của bọn họ. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, như thể muốn đối phó với Hỏa Diễm Tông đến cùng. Đệ tử Hỏa Diễm Tông nhìn bọn họ khóa linh lực lên mình, vẻ mặt khó coi đến mức đáng sợ. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành mục tiêu của mọi người, nhao nhao phát ra linh lực của bọn họ, tạo thành một tấm gương lửa khổng lồ. Tiêu Phong nhìn đệ tử Hỏa Diễm Tông thỉnh thoảng liếc nhìn lối ra, làm sao có thể không hiểu bọn họ đang nghĩ gì. Chỉ thấy hắn bước về phía trước vài bước, chư vị, bọn họ đang đợi cường giả Hỏa Diễm Tông tiếp ứng ở lối ra, nếu các ngươi không nhanh chóng đối phó, e rằng sẽ có biến cố. Hỏa Tông Minh nghe Tiêu Phong đứng ra xúi giục những người này, làm sao có thể không biết Tiêu Phong muốn chơi một chiêu mượn đao giết người. Thanh Tông và Hỏa Diễm Tông vốn dĩ không phải là hai tông môn giao hảo, ai cũng muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Rất nhanh, Hỏa Tông Minh đi đến phía trước nhất, quét mắt nhìn đệ tử các môn phái khác, các ngươi nghe ta một lời, hắn muốn mượn tay các ngươi để diệt Hỏa Diễm Tông của chúng ta. Tuy nhiên, đệ tử các môn phái khác đã xác định bọn họ đã lấy Thủy Linh Châu đi, hừ lạnh một tiếng, lấy Thủy Linh Châu của các ngươi ra, nếu không các ngươi không thể đi được. Đúng, chúng ta chỉ cần Thủy Linh Châu, nếu không các ngươi sẽ không đi được. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, chính là từ trong tay Hỏa Tông Minh lấy được Thủy Linh Châu thuộc về bọn họ. Ngay lúc đó, lối ra dần mở ra, từng lớp lửa từ lối ra của tới. Xem ra, cường giả Hỏa Diễm Tông đã phát hiện ra tình hình bên trong, muốn đi vào mang đệ tử Hỏa Diễm Tông đi. Tiêu Phong nhìn bọn họ đã đi vào bên trong, lớn tiếng hô lên, giết chết bọn họ, nếu không chúng ta không còn cơ hội nữa. Đệ tử môn phái liếc nhìn nhau, cắn răng, giữ chân bọn họ lại, các ngươi đồng tâm hiệp lực, đừng có suy nghĩ nhỏ nhặt gì. Thủy Linh Châu còn chưa xuất hiện, nếu bọn họ có lòng dạ quỷ, rất có thể sẽ để người Hỏa Diễm Tông chạy thoát. Chỉ trong 10 hơi thở, các loại linh lực đã rơi xuống mặt gương lửa do đệ tử Hỏa Diễm Tông đánh ra. Quanh mặt gương lửa nổ tung giữa không trung, một tầng sóng lửa khuyết tán ra. Tiêu Phong nhìn luồng linh lực chấn động này, triệu hồi Sơn Hà kiếm ra, dùng sức mạnh của Sơn Hà kiếm ngăn chặn đợt lửa dữ dội này. Lúc này, mặt gương lửa đã bị phá, hầu hết các đệ tử đều bị thương rất nặng. Hỏa Tông Minh liếc nhìn các đệ tử môn phái có mặt, ta sẽ nhớ các ngươi, đợi Hỏa Diễm Tông của chúng ta lấy lại hơi, ta sẽ từng người một giết lên tông môn các ngươi, lấy mạng các ngươi. Tiêu Phong nghe Hỏa Tông Minh còn có tâm tư buông lời tàn nhẫn, cười lạnh một tiếng, đồ ngốc. Những người này vốn đã hiểu lầm Thủy Linh Châu ở trên người bọn họ, giờ Hỏa Tông Minh nói ra những lời như vậy, rất có thể sẽ gây ra sự bất mãn cho những người đó. Quả nhiên, những người này liếc nhìn nhau, lại lần nữa thi triển võ kỹ của bọn họ ra, dường như muốn giết chết những người này. Ngay lúc đó, một bóng dáng màu đỏ lửa từ bên ngoài lao vào, rơi xuống trước mặt Hỏa Tông Minh, chỉ bằng các ngươi những tên tạp ngư này cũng muốn giết bọn họ, nằm mơ đi. Chỉ thấy hắn vỗ tay liên tục, từng luồng lửa xuất hiện giữa không trung, đánh tan linh lực của bọn họ thành hư vô. Hỏa Tông Minh nhìn thấy trưởng lão của mình đã đi vào bên trong, vội vàng chỉ vào hướng Tiêu Phong, trưởng lão, chính là hắn đã lấy đi Thủy Linh Châu của chúng ta và gán tội cho chúng ta. Khi trưởng lão nghe Thủy Linh Châu không có trên người bọn họ, mặt đầy lạnh nhạt nhìn Tiêu Phong và xung quanh, lập tức phân biệt ra hai người bọn họ là đệ tử Thanh Tông. Trong chớp mắt, trưởng lão lao về phía Tiêu Phong, dường như muốn bắt lấy Tiêu Phong. Lúc này, những người khác hợp lực ngăn chặn đòn tấn công của trưởng lão, mặt đầy kinh ngạc, bảy bảy giai. Những người có thể đến phong cấm chi địa cơ bản đều có thực lực 2-3 giai, chưa bao giờ gặp phải cường giả có thực lực như vậy. Tiêu Phong nhìn bọn họ nói ra thực lực của trưởng lão, sao có thể không hiểu được năng lực của trưởng lão? Chỉ thấy Tiêu Phong lùi lại hai bước, tiện tay lấy ma địch ra, thổi trước mặt hắn. Cây cối xung quanh nhanh chóng vươn lên, chặn trước mặt trưởng lão, muốn làm chậm tốc độ của hắn xuống mức thấp nhất. Nhưng thực lực của trưởng lão Hỏa Diễm Tông quá mạnh, dễ dàng dùng lửa đốt cháy những cành cây đó thành tro tàn, rơi xuống đất. Xung quanh nhìn thấy trưởng lão Hỏa Diễm Tông ngày càng đến gần, hiểu rằng nếu mình không ra tay, Tiêu Phong có thể sẽ bị bắt đi. Chỉ thấy hắn cắn răng, huynh đệ, ngươi mau đi đi, ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn hắn. Cho đến bây giờ, xung quanh vẫn không hề nghĩ đến sự an nguy của mình, mà là muốn xem Tiêu Phong có thể thuận lợi rời đi hay không. Chỉ trong 10 hơi thở, trưởng lão Hỏa Diễm Tông giẫm mạnh một chân lên một đoạn thân cây, cả người như một quả cầu lửa rơi xuống trước mặt Tiêu Phong. Lúc này, nụ cười của trưởng lão Hỏa Diễm Tông đã hiện rõ. Ngay khi Tiêu Phong định liều chết một trận, một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền đến, "Hỏa Diễm trưởng lão, đệ tử Thanh Tông của chúng ta cũng là người ngươi có thể động vào sao?" Lời vừa dứt, từng thanh trường kiếm màu xanh hóa thành từng luồng phong nhận hung hăng xé gió bay về phía Hỏa Diễm. Nếu hắn không lùi lại, từng thanh trường kiếm màu xanh này sẽ có khả năng tiện hắn đi. Chỉ thấy trưởng lão Hỏa Diễm Tông cắn răng, thân thể bật ra lùi lại vô số bước, lùi về bên cạnh Hỏa Tông Minh. Hỏa Tông Minh vốn cho rằng Tiêu Phong đã là vật trong túi của bọn họ, ai cũng không ngờ lại xảy ra biến cố lớn như vậy. Và lúc này, đệ tử các tông môn khác mới hiểu ra, Thủy Linh Châu có thể thực sự nằm trong tay Tiêu Phong. Nếu không, trưởng lão Hỏa Diễm Tông không cần phải tốn nhiều sức như vậy để bắt Tiêu Phong, dù sao bọn họ đã có khả năng toàn thân mà lui. Chỉ thấy không ít đệ tử tông môn đặt ánh mắt lên người Tiêu Phong, tiểu tử kia, vậy mà lại chơi trò mượn đao giết người, lấy chúng ta làm súng trong tay ngươi. Mặc dù bọn họ bây giờ đã nhìn thấu mọi chuyện, nhưng trưởng lão Thanh Tông đã xuất hiện trước mặt Tiêu Phong, bọn họ đã mất đi cơ hội tranh đoạt. Chương 115, dấu pháp khí chương 115, dấu pháp khí. Trưởng lão Thanh Tông nhìn thấy các đệ tử tông môn lần lượt rời đi, không khỏi quay đầu lại nhìn Tiêu Phong, Thủy Linh Châu ở trên người tiểu tử. Khi trưởng lão Thanh Tông nghe Tiêu Phong thừa nhận vị trí Thủy Linh Châu, cười lớn, có thể nhìn thấy những người đó ăn quả đắng, còn vui hơn cả giết chết bọn họ nữa. Trưởng lão Hỏa Diễm Tông nghe trưởng lão Thanh Tông chế giễu, mặt đầy giận dữ nhìn Hỏa Tông Minh bên cạnh, thật mất mặt, đi thôi. Cùng với việc bọn họ rời đi, trưởng lão Thanh Tông đích thân hộ tống vài người rời khỏi đây. Cảnh tượng trước mắt liên tục thay đổi, bọn họ lại quay trở về đại điện Thanh Tông. Ban đầu Tiêu Phong nghĩ rằng Thẩm Khuynh Trần và Lục Tuyết Nhi vẫn chưa trở về, ai ngờ hai người họ đã sớm trở về rồi. Bây giờ, mọi người đã tề tựu đông đủ, đại trưởng lão Thanh Tông từ từ bước ra, bây giờ các ngươi có thể mang những bảo vật mà các ngươi đã thu được ra đây, chúng ta sẽ phân phối theo nhu cầu. Những bảo vật mà bọn họ mang đi có thể không phù hợp với bọn họ, vì vậy bọn họ cần phân phối theo thuộc tính linh khí của mình. Tiêu Phong nhìn thấy mọi người đều đặt ánh mắt lên người mình, sao có thể không biết bọn họ mặc định rằng trên người mình có đồ tốt. Nhưng nói đi thì nói lại, có thể khiến trưởng lão Thanh Tông đích thân đến đón, nếu trên người hắn không có chút bảo bối nào thì không nói xôi được. Chỉ thấy Tiêu Phong đặt tay vào trong áo, linh lực lặng lẽ vận chuyển, kích hoạt toàn bộ linh khí bên trong Thủy Linh Châu. Chỉ trong hai hơi thở, thủy hệ thuật pháp bên trong Thủy Linh Châu đã đi vào đầu hắn, những người khác không còn hy vọng có được những thứ bên trong Thủy Linh Châu nữa. Khi hắn nhận thấy không còn thủy hệ thuật pháp bên trong Thủy Linh Châu, hắn mới đặt Thủy Linh Châu lên bàn trước mặt tông chủ và đại trưởng lão, đây là Thủy Linh Châu ta đã thu được bên trong. Vị trưởng lão vừa cứu bọn họ ra nhìn Thủy Linh Châu trên bàn, cười khẽ, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao nhiều người lại chặn ở cửa vậy? Phong cấm chi địa đã mở ra khá nhiều năm, chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Tiêu Phong nhìn mọi người đang nhìn mình chằm chằm, hiểu rằng bọn họ muốn biết ngọn nguồn sự việc. Chỉ thấy Tiêu Phong nhìn xung quanh, kể danh mạch chuyện mình gán tội cho Hỏa Diệp Tông. Vì chuyện này không mấy qua mình, Tiêu Phong chỉ có thể xin lỗi các vị trưởng lão, hy vọng bọn họ có thể tha thứ cho mình. Thế nhưng, đại trưởng lão nghe Tiêu Phong làm chuyện như vậy, cười lớn, có thể khiến bọn họ chịu thiệt thòi, ngươi không đơn giản chút nào. Bên ngoài đồn rằng Hỏa Diễm Tông toàn là những kẻ lỗ mãng, chỉ có bọn họ mới biết Hỏa Diễm Tông toàn là những người có đầu óc. Tông chủ nhìn Tiêu Phong nửa ngày chỉ lấy ra một viên Thủy Linh Châu, lông mày hơi nhíu lại, mặt đầy không hài lòng, ngươi chỉ có một viên Thủy Linh Châu thôi sao? Vào phong cấm chi địa lâu như vậy, nếu chỉ có một viên Thủy Linh Châu thì có vẻ hơi không hợp lý. Tiêu Phong nghe tông chủ ẩn ý có chút không vui, vội vàng lấy Hỏa Linh Châu ra, đặt trước mặt mấy người, đây là Hỏa Linh Châu ta lấy được. Khi Hỏa Linh Châu đặt trước mặt bọn họ, mấy vị trưởng lão lập tức không bình tĩnh được nữa, vội vàng đứng dậy, Hỏa Linh Châu, ngươi một mình mà lấy được hai viên Linh Châu. Bình thường những tông môn khác chỉ cần có được một viên Linh Châu là có thể khiến trưởng lão tông môn khen ngợi một hồi, ai ngờ Tiêu Phong lần này lại mang về hai viên. Xung quanh nhìn Tiêu Phong chỉ lấy ra Hỏa Linh Châu, trong lòng hiểu rằng hắn muốn giữ lại một số pháp khí. Với tư cách là huynh đệ tốt của hắn, xung quanh hoàn toàn không có ý định nhắc đến. Chỉ thấy đại trưởng lão đi đến trước mặt hai viên Linh Châu, cầm hai viên châu lên, kỳ lạ, tại sao hai viên châu này lại không có năng lực như dự đoán nhỉ? Tông chủ nghe đại trưởng lão nói vậy, không khỏi giải thích cho trưởng lão, Linh Châu thường chứa đựng thuật pháp thuộc tính liên quan, nhưng cần có phương pháp để kích hoạt. Hiện tại, hắn chưa dùng phương pháp liên quan, tự nhiên không thể thu được thuật pháp bên trong. Tiêu Phong nhìn bọn họ đang tìm kiếm thuật pháp bên trong hai viên Linh Châu, không nhịn được hò khan hai tiếng. Hắn chắc chắn sẽ không nói rằng mình đã lưu giữ thuật pháp bên trong hai viên Linh Châu vào đầu mình, dù sao những thứ này đều là thứ mình nên có được. Chỉ thấy tông chủ liếc nhìn Tiêu Phong, hai viên Linh Châu này đều là do ngươi mang về, chắc hẳn ngươi có phương pháp kích hoạt phải không? Mặc dù Tiêu Phong là đệ tử thân truyền của nàng, nhưng trong những chuyện như thế này, tông chủ vẫn công tư phân minh. Tiêu Phong nhìn tông chủ muốn mình nói ra thuật pháp, cố ý giả bộ khó xử gãi gãi đầu, chúng ta chỉ lo tranh đoạt Linh Châu, đâu có thời gian xem thuật pháp. Ngay lúc đó, vị trưởng lão đã cứu bọn họ ra đứng lên, đúng vậy, Hỏa Diễm trưởng lão của Hỏa Diễm Tông đều đã ra mặt rồi, may mắn thay bản trưởng lão xuất hiện kịp thời. Sau một hồi hắn chen ngang gây sự, đại trưởng lão và tông chủ không tiếp tục dây dưa nữa. Tiêu Phong thấy bọn họ không nói gì nhiều, lại mở miệng, tông chủ, các vị trưởng lão, có một chuyện, đệ tử không thể không nhắc đến. Đại trưởng lão và tông chủ liếc nhìn nhau, không biết Tiêu Phong có điều gì muốn nói. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn xung quanh, gật đầu. Xung quanh lập tức hiểu ý hắn, túm lấy Đỗ Hoa Sinh, ném về phía mọi người. Đỗ Hoa Sinh mặt đầy giận dữ nhìn Tiêu Phong, các ngươi vậy mà lạm dụng tư hình, trói ta lại, không cho ta đoạt được bảo vật bên trong. Tông chủ không hiểu Tiêu Phong vì sao lại động thủ trong phong cấm chi địa, đứng dậy, chuyện gì thế này? Bọn họ biết Tiêu Phong không phải là người làm cản, không tin hắn sẽ vô cớ động thủ. Tiêu Phong chỉ vào Đỗ Hoa Sinh, hắn bên trong cấu kết với đệ tử Hỏa Diễm Tông lạm sát vô tội, âm mưu giết chết đệ tử các môn phái khác để gán tội cho Thanh Tông, bị chúng ta phát hiện và bắt giữ. Đỗ Hoa Sinh nghe Tiêu Phong kể hết những việc mình đã làm, cười lạnh một tiếng, Hàn Băng kiếm không phải ở trong tay người sao? Sao lại biến mất rồi? Hắn thêm mắm dặm muối kể lại toàn bộ chuyện mình có được Hàn Băng kiếm, không hề nhắc đến chuyện Hỏa Diễm Tông đã đưa Hàn Băng kiếm cho hắn. Xung quanh đứng bên cạnh thật sự không thể nhìn nổi nữa, đi đến trước mặt tông chủ và đại trưởng lão, đệ tử tận mắt chứng kiến, đệ tử Hỏa Diễm Tông Hỏa Tông mình đã giao Hàn Băng kiếm cho hắn. Không có quan hệ phi phạm, ai cũng không muốn giao vũ khí quan trọng cho người khác. Huống hồ Hàn Băng Kiếm đã có thần thức của mình, một vũ khí như vậy hẳn là ai cũng muốn có. Đỗ Hoa Sinh nhìn thấy hai người bọn họ nói ra những việc mình đã làm, mặt đầy chế giễu, các ngươi nói ta đã làm những việc này, vậy các ngươi có bằng chứng trong tay không? Theo hắn thấy, mình làm những việc này đều không có bằng chứng, căn bản không ai có thể tìm thấy bằng chứng của hắn. Tuy nhiên, hắn không ngờ Tiêu Phong đã sớm nhận ra điều bất thường, đi đến trước mặt Đỗ Hoa Sinh, một trường đánh vào vai hắn. Chỉ thấy một đốm lửa nhỏ nở rộ trên vai hắn, dần dần biến mất. Tông chủ và đại trưởng lão nhìn thấy đốm lửa nhỏ này, sắc mặt lộ vẻ vô cùng khó coi, đây chính là dấu hiệu lửa của Hỏa Diễm Tông mà. Chương 116, Hắc khí quỷ dị chương 116, Hắc khí quỷ dị. Tiêu Phong thấy tông chủ và đại trưởng lão đều nhận ra đốm lửa này, lùi lại hai bước, các vị trưởng lão, chắc không cần đệ tử nói nhiều nữa chứ? Các trưởng lão nhìn nhau, thở dài một tiếng, vốn định giữ hắn lại Thanh Tông để dưỡng lão, ai ngờ hắn lại làm ra chuyện như vậy. Đệ tử Thanh Tông nhao nhao giơ vũ khí của bọn họ lên, giết hắn. Đúng, đối phó với người của tông môn chúng ta không thể để hắn sống, giết hắn đi. Đỗ Hoa Sinh nghe đệ tử Thanh Tông muốn giết mình, quay đầu nhìn tông chủ và các trưởng lão, chờ đợi bọn họ ra quyết định cho mình. Đệ tử Thanh Tông không có quyền sinh sát, bọn họ nói gì cũng không có tác dụng. Sau khi đại trưởng lão và tông chủ bàn bạc, cuối cùng đại trưởng lão đi lên phía trước, nhìn bọn họ một cái, đem Đỗ Hoa Sinh giam vào cấm bế thất của tông môn, vĩnh viễn không thả ra. Việc giam người vào cấm bế thất của bọn họ giống như giam lòng hắn lâu dài, được coi là biện pháp tốt nhất đối với Đỗ Hoa Sinh. Xung quanh nghe tông môn chỉ cho hắn một quyết định như vậy, mặt đầy khó chịu, chỉ cho hắn hình phạt như vậy, khó mà phục chúng. Trong phong cấm chi địa đã nhiều lần ra tay sát hại bọn họ, người như vậy đáng lẽ phải bị xử tử ngay lập tức. Tiêu Phong nhìn vẻ mặt bất mãn của xung quanh, sao có thể không biết xung quanh đang nghĩ gì trong đầu. Chỉ thấy hắn đi đến trước mặt xung quanh, cười khẽ một tiếng, huynh đệ tốt, ta biết ngươi muốn báo thù cho ta, nhưng chúng ta hãy tuân theo mệnh lệnh của tông môn đi. Vì tông chủ và đại trưởng lão muốn giam lòng hắn, tin rằng hai người bọn họ chắc chắn có phán đoán của riêng mình. Xung quanh nghe Tiêu Phong cũng không có ý kiến, mặt đầy oán khí gật đầu, chỉ có thể như vậy. Ngay lúc đó, tông chủ chỉ vào hướng Tiêu Phong, "Tiêu Phong, ngươi đưa hắn đến cấm bế thất, không được phép xảy ra sai sót." Tiêu Phong và xung quanh liếc nhìn nhau, đồng thanh đáp ứng. Chỉ thấy hắn đi đến trước mặt Đỗ Hoa Sinh, cười lạnh một tiếng, "Đi thôi, ngươi không còn cơ hội nào nữa rồi." Đỗ Hoa Sinh mặt đầy oán độc nhìn Tiêu Phong, "Ngươi đừng để ta có ngày ra ngoài, nếu không hai người các ngươi đều phải chết trong tay ta." Tiêu Phong nhìn biểu cảm của hắn, vô tư nhún vai, "Ngươi vĩnh viễn không thể ra ngoài được, chúng ta không thể để ngươi ra ngoài. Nếu Thanh Tông có người muốn thả Đỗ Hoa Sinh, thì nội bộ Thanh Tông chắc chắn đã xảy ra vấn đề lớn." Đột nhiên, Tiêu Phong phát hiện trên người Đỗ Hoa Sinh có một luồng hắc khí nhiễm nhiễm bốc lên. Hắn không khỏi rủi rủi mắt, phát hiện hắc khí trong cơ thể Đỗ Hoa Sinh biến mất. Tiêu Phong mặt đầy kinh ngạc tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ta nhìn nhầm rồi? Kỳ lạ, linh lực của Thanh Tông bọn họ luôn là màu xanh, chưa từng có tiền lệ màu đen. Đỗ Hoa Sinh nghe Tiêu Phong lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một nụ cười chế nhạo, mặc cho Tiêu Phong giam mình vào bên trong. Chỉ thấy hắn lướt nhìn cấm bế thất, nơi này rất hợp với ngươi, sau này cứ ở lại Thanh Tông dưỡng lao đi. Không nói nhiều với hắn, Tiêu Phong muốn kể lại chuyện này cho tông chủ. Dù mình có nhìn nhầm hay không, chuyện Đỗ Hoa Sinh có hắc khí trong cơ thể cũng cần phải báo cáo cho người bên trên, không thể để tông chủ không có chút chuẩn bị nào. Tiêu Phong trong đầu có chuyện, tốc độ dưới chân không hề chậm, vừa bận đâm vào người đi ngược chiều. Vì Tiêu Phong có sự gia trì của Sơn Hà kiếm, người trước mặt bị Tiêu Phong đâm ngã xuống đất, tiếng oán giận lập tức truyền ra, ai vậy, đi đường mà không nhìn đường gì cả. Khi hắn nghe giọng điệu quen thuộc, không khỏi cười lên, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Lục Tuyết Nhi. Lục Tuyết Nhi nhìn thấy Tiêu Phong xuất hiện ở đây, mặt đầy xanh mét đứng dậy, định rời đi. Chỉ riêng từ biểu hiện của nàng, Lục Tuyết Nhi hẳn là không thu được thứ gì tốt bên trong. Nếu không, với tính cách ngạo mạn của nàng, rất có thể sẽ tự hạ thấp mình đến mức không đáng một xu. Chỉ thấy Tiêu Phong lóe lên một cái đã đến trước mặt Lục Tuyết Nhi, ngươi thu được gì bên trong? Vừa rồi ta đưa hắn vào đây, lại không thấy. Lục Tuyết Nhi nghe Tiêu Phong muốn hỏi mình đã mang ra những gì, chỉ hận mình đã không đi theo sau Tiêu Phong. Nàng tận mắt thấy xung quanh và hắn mang ra hai viên linh châu, điều này đã được coi là những nhân vật hàng đầu trong tông môn. Lục Tuyết Nhi dù có lấy ra thứ gì, đều trở thành bảo bối có cũng được không có cũng không sao. Tiêu Phong nhìn biểu cảm của Lục Tuyết Nhi, sao có thể không biết nàng không mang ra thứ gì? Chỉ thấy hắn cố ý đi sang một bên, cười khẽ, không biết ngươi có lấy được vũ khí của mình không? Vốn Tiêu Phong tưởng Lục Tuyết Nhi hẳn sẽ truy hỏi mình, ai ngờ Lục Tuyết Nhi mặt đầy giận dữ đi đến trước mặt Tiêu Phong. Chúng ta lấy ra cái gì cũng vô dụng, ngươi có biết hai viên linh châu có tác dụng lớn đến mức nào đối với tông môn chúng ta không? May mà Hỏa Linh Châu không rơi vào tay Hỏa Diễm Tông, nếu không Hỏa Diễm Tông hoàn toàn có thể dựa vào Hỏa Linh Châu mà xuất hiện không ít cường giả 7-8 giai. Tiêu Phong nhìn vẻ mặt giận dữ của Lục Tuyết Nhi, cố ý trêu chọc, nếu trong tay ngươi không có thứ gì phù hợp, ta nguyện ý cho ngươi một ít. Những bảo bối trong phong cấm chi địa không phải đều phải nộp, mà là một số bảo bối quan trọng và những thứ không phù hợp với mình mới cần nộp. Vốn Lục Tuyết Nhi cho rằng Tiêu Phong lấy được hai viên linh châu đã là cực hạn, ai ngờ trong tay Tiêu Phong lại còn có những thứ khác. Chỉ thấy Lục Tuyết Nhi mặt đầy không tin đánh giá Tiêu Phong, ngươi sẽ tốt bụng như vậy mà để đổ lại cho ta sao? Mối quan hệ của hai người bọn họ trong tông môn không được tốt cho lắm, nàng căn bản không tin Tiêu Phong sẽ để lại pháp khí hoặc vũ khí dư thừa cho mình. Tiêu Phong nhìn Lục Tuyết Nhi không tin mình có bảo bối, tùy tiện ra hiệu, một thanh bảo kiếm hiếm thấy xuất hiện trong tay hắn. Khi Lục Tuyết Nhi nhìn thấy sự sắc bén của bảo kiếm, nuốt nước bọt, theo bản năng muốn tiếp nhận bảo kiếm. Đột nhiên, nàng dường như nghĩ ra điều gì đó, nhìn sang hướng khác, có một thanh bảo kiếm như vậy mà không tự mình giữ lại, ngươi chắc chắn đang dùng nó để trêu đùa ta. Câu nói này vừa thốt ra, Tiêu Phong thuận tay triệu hồi Sơn Hà kiếm ra, rơi xuống trước mặt nàng. Khi Lục Tuyết Nhi nhìn thấy Sơn Hà kiếm, lập tức hiểu ra Tiêu Phong trong tay có một thanh bảo kiếm lợi hại hơn. Trong khoảnh khắc, nàng đã động lòng, mặt đầy tò mò nhìn bảo kiếm trong tay Tiêu Phong, ngươi tặng thanh bảo kiếm này cho ta, hẳn là có điều kiện gì đúng không? Nàng không phải xung quanh, tự nhiên hiểu rằng Tiêu Phong sẽ không vô cớ tặng cho nàng. Tiêu Phong nhìn vẻ mặt động lòng của Lục Tuyết Nhi, cười khẽ một tiếng, nếu ngươi nguyện ý làm thê tử của ta, thì thanh kiếm này có thể để lại cho ngươi. Hắn từ trước đến nay đối với Lục Tuyết Nhi đều có ý trêu chọc như vậy, nhưng vẫn không đặt vào trong lòng. Vốn dĩ Tiêu Phong đã chuẩn bị sẵn tâm lý nàng sẽ phản bác mình, ai ngờ Lục Tuyết Nhi lần này lại phá lệ không từ chối hắn. Chương 117, Hỏa Diễm Tông đến tận cửa. Chương 117, Hỏa Diễm Tông đến tận cửa. Tiêu Phong nhìn Lục Tuyết Nhi vẻ mặt rối rắm, trong lòng giật mình, lo lắng Lục Tuyết Nhi lại coi lời nói của mình là thật. Chỉ thấy Tiêu Phong lùi lại hai bước, vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi, ngươi đừng để trong lòng, chúng ta đều là sư huynh muội đồng môn, thanh kiếm này đương nhiên nên tặng cho ngươi. Lục Tuyết Nhi nhìn bảo kiếm bay về phía mình, hai tay khẽ búng vào bảo kiếm, nắm lấy bảo kiếm, yêu thích không rời tay vuốt ve một phen. Giờ đây, bảo kiếm đã nằm trong tay nàng, Tiêu Phong lại rơi vào thế hạ phong về khí thế, thở dài một tiếng, nói ra bên ngoài, thanh bảo kiếm này là do ngươi giành được. Hắn không muốn nghe thấy bất kỳ tin đồn nào trong tông môn, nếu không hắn thậm chí còn không có khả năng giải thích. Lục Tuyết Nhi cất bảo kiếm vào trong áo, liếc nhìn Tiêu Phong, ta nợ ngươi một thân tình, sau này ngươi có chuyện gì có thể đến tìm ta. Tiêu Phong và nàng ngày thường không ít lần cãi vã, nàng chưa bao giờ nghĩ Tiêu Phong lại để ý đến vũ khí của mình, nhất thời có chút luống cuống. Khi Tiêu Phong nghe Lục Tuyết Nhi nói vậy, hắn cười lớn, sau này nếu ta có chuyện gì, mong sư tỷ đừng từ chối a. Về thực lực, hắn có thể sẽ không cần Lục Tuyết Nhi giúp đỡ. Nhưng trong phòng luyện đan, không ai biết mình có cần đến Lục Tuyết Nhi hay không. Dù sao đi nữa, Lục Tuyết Nhi vẫn là khách quen trong phòng luyện đan. Ngay lúc này, bên ngoài có không ít người chạy tới, vừa nhìn đã thấy hai người họ đứng ở cửa địa lao. Chỉ thấy đệ tử Thanh Tông đánh giá hai người một lượt, hai người các ngươi còn ở đây. Ngoài cửa có người đánh lên rồi. Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ ngoài cửa lại có người đánh lên. Vốn dĩ hắn định hỏi đệ tử tình hình cụ thể, ai ngờ đệ tử đã rời đi, khiến hắn không còn cách nào. Chỉ thấy Tiêu Phong liếc nhìn Lục Tuyết Nhi, ta đến sơn môn xem sao, ta là đệ tử thân truyền không thể trốn ở phía sau. Lục Tuyết Nhi nghe Tiêu Phong nói vậy, cười lạnh một tiếng, là đệ tử Thanh Tông, ta không thể đứng đây làm ngơ, chúng ta cùng nhau qua đó đi. Vì Tiêu Phong đã tặng nàng một thanh vũ khí vừa tay, nên thái độ của Lục Tuyết Nhi đối với Tiêu Phong đã thay đổi 180 độ. Hai người đi theo đệ tử Thanh Tông đến cửa, vừa nhìn đã thấy không ít người quen thuộc. Chỉ thấy Tiêu Phong nheo mắt nhìn người trong đám đông, cười lạnh một tiếng, Hỏa Diễm, Hỏa Tông Minh, người Hỏa Diễm Tông. Lục Tuyết Nhi nhìn Tiêu Phong điểm tên những người này, hít sâu một hơi, các ngươi ở phòng cấm chi địa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại dám đánh lên tận cửa? Thanh Tông đã rất lâu không bị chặn sân môn, nàng tin rằng Hỏa Diễm Tông không phải vì tức giận đến mức độ nào thì hoàn toàn không thể đến đây. Tiêu Phong đem mọi chuyện mình làm ở phong cấm chi địa kể lại từng ly từng tí, vẻ mặt ngượng ngùng gãi đầu, ta đã cướp không ít đồ của bọn họ. Lục Tuyết Nhi nghe Tiêu Phong kể lại một vài chi tiết, vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ à, ngươi lại làm nhiều chuyện rắc rối như vậy ở bên trong. Những chuyện này dù đặt lên bất kỳ tông môn nào cũng đều không thể chịu đựng được. Không trách Hỏa Diễm Tông đến tìm bọn họ gây phiền phức, chuyện này một chút cũng không lỗ. Ngay lúc này, Hỏa Diễm trưởng lão từ trong đội ngũ bước ra, lớn tiếng quát mắng, giao Tiêu Phong ra đây, nếu không đừng trách lão phu san bằng Thanh Tông các ngươi. Các trưởng lão Thanh Tông nhao nhao bước ra, hừ lạnh một tiếng, vừa ra đã muốn đối phó với đệ tử thân truyền của tông chủ chúng ta, các ngươi đúng là thủ đoạn tốt ta. Bất kể Tiêu Phong đã làm gì, chỉ cần hắn là đệ tử Thanh Tông, các trưởng lão Thanh Tông đều phải bảo vệ. Nếu không, đệ tử Thanh Tông sẽ không tiếp tục liều mạng vì Thanh Tông, thậm chí có thể đứng về phía đối lập với Thanh Tông. Hỏa Diễm nhìn bọn họ không chịu giao người ra, vung tay về phía các đệ tử phía sau, tất cả đệ tử nghe lệnh, kết trận. Đệ tử Hỏa Diễm Tông nhìn nhau, nhao nhao đi đến vị trí của mình, như muốn ngưng tụ trận pháp. Ngay lúc này, tông chủ Thanh Tông đi đến trước mặt bọn họ, cười lạnh một tiếng, các ngươi Hỏa Diễm Tông đang uy hiếp chúng ta sao? Thanh Tông và Hỏa Diễm Tông xưa nay vẫn bất hòa, thực lực hai bên ngang nhau, không ai có thể làm gì đối phương. Nhưng hai bên chưa bao giờ chặn sơn môn của đối phương, không ai ngờ Hỏa Diễm Tông lại đến tận sơn môn của họ. Đệ tử Thanh Tông thấy tông chủ của mình đã bước ra, rút vũ khí của họ ra, trừng mắt nhìn. Đệ tử Hỏa Diễm Tông nhận ra hai tông sắp đại chiến, vận dụng linh lực trong cơ thể. Đột nhiên, Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi từ xa đi tới, đứng ở cửa sân môn. Hỏa Diễm trưởng lão nhìn thấy Tiêu Phong đứng ở đây, vẻ mặt đầy giận dữ gầm lên, "Tiêu Phong, ngươi lại còn có bản lĩnh đi ra?" Chỉ thấy hắn dồn tất cả linh lực lại với nhau, tạo thành một con hỏa mãng khổng lồ, hung hăng bổ lấy Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn động tác của Hỏa Diễm trưởng lão, vẻ mặt nghiêm nghị lùi lại vài bước, Sơn Hà kiếm quanh quẩn bên cạnh hắn. Thực lực của hai người có sự khác biệt trời vực, nếu hỏa mãng của Hỏa Diễm trưởng lão đến trước mặt hắn, tin rằng Tiêu Phong hoàn toàn không có cách nào tự bảo vệ mình. Theo hỏa mãng ngày càng gần Tiêu Phong, tông chủ Thanh Tông tùy ý vung tay về phía hỏa mãng, một luồng phong nhận màu xanh lam lướt qua thân hỏa mãng. Trong nháy mắt, hỏa mãng biến mất giữa không trung, Tiêu Phong trở lại trạng thái an toàn. Chỉ thấy Tiêu Phong vẻ mặt không cam lòng nhìn Hỏa Diễm trưởng lão, nghiến chặt răng, nếu không phải vì thực lực của ta còn chưa là mới, chỉ bằng cái lao tạp mao ngươi cũng muốn giết ta. Lần này, hắn là mới thực lực chỉ có sức mạnh của tu sĩ cấp 2, làm sao có thể là đối thủ của tu sĩ cấp 7. Ngay lúc này, tông chủ đi đến trước mặt Tiêu Phong, vẻ mặt lạnh lẽo, chỉ cần bổn tông chưa chết, các ngươi bất luận kẻ nào cũng đừng hòng động đến Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn tông chủ chắn trước mặt mình, hiểu rằng tông chủ sẽ không cho phép Hỏa Diễm trưởng lão đối phó với mình. Đệ tử Hỏa Diễm Tông nhìn nhau, bọn họ hiểu rằng mình không thể giả vờ như không biết gì, nhao nhao phóng linh lực ra. Tông chủ nhìn Tiêu Phong đứng sau mình, không khỏi nói với Tiêu Phong, ngươi chỉ cần an tĩnh đứng sau bổn tông chủ, sẽ không có ai làm tổn thương ngươi. Ngay cả khi tông chủ Hỏa Diễm Tông đến đây, nàng cũng có sức mạnh để chiến đấu. Tiêu Phong nghe lời của tông chủ, khẽ gật đầu, hiểu rằng bây giờ không phải lúc mình ra vẻ anh hùng. Theo hắn thấy, nếu mình ra tay vào lúc này, Hỏa Diễm trưởng lão có khả năng rất lớn sẽ phản đòn lại mình. Vạn nhất hắn không cẩn thận bị Hỏa Diễm trưởng lão bắt được, Thanh Tông có thể sẽ rơi vào thế bị động, đây là điều hắn không thể chấp nhận. Khi Hỏa Diễm trưởng lão và tông chủ Thanh Tông giao chiến một trường, Hỏa Diễm trưởng lão không khỏi quát lớn với tông chủ, những gì Tiêu Phong đã làm quá đáng, phải đưa ra lời giải thích. Các đệ tử Hỏa Diễm Tông khác nhau nhau giơ vũ khí của họ lên, đúng vậy, các ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích. Chương 118, một trận chiến sắp nổ ra. Chương 118, một trận chiến sắp nổ ra. Đệ tử Thanh Tông nhìn bọn họ có ý định tấn công Tiêu Phong, nhao nhao đứng ra, muốn động thủ với hắn, trừ phi các ngươi giết hết chúng ta. Tiêu Phong vốn tưởng rằng trong tông môn mình chỉ có một vài huynh đệ thân thiết, ai ngờ đệ tử Thanh Tông đều nguyện ý ở lại bên cạnh mình. Chỉ thấy Tiêu Phong nhìn bọn họ một cái, không khỏi nói với đệ tử Thanh Tông, đa tạ các vị. Lục Tuyết Nhi nhìn Tiêu Phong đầy ẩn ý, rồi đứng ở vị trí đầu tiên của đội ngũ. Thực lực của nàng đứng đầu Thanh Tông, đương nhiên không thể trốn ở phía sau mà nhìn. Tông chủ Thanh Tông lo lắng mọi chuyện sẽ lớn chuyện, đứng trước mặt các đệ tử Hỏa Diễm Tông, trưởng lão dẫn đội của các ngươi là ai? Ra đây nói chuyện với bổn tông. Hỏa Diễm trưởng lão vừa định đứng ra, ánh mắt lướt qua lại thấy bên cạnh Tiêu Phong không có ai, hiểu rằng bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để bắt hắn. Chỉ thấy Hỏa Diễm trưởng lão lùi lại vài bước, liếc mắt ra hiệu cho trưởng lão bên cạnh, khiến hắn lập tức hiểu ra. Trong khi các trưởng lão khác thu hút sự chú ý của tông chủ Thanh Tông, Hỏa Diễm trưởng lão dốc hết linh lực trong cơ thể, thân thể hóa thành một luồng hỏa quang, đáp xuống bên cạnh Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn Hỏa Diễm trưởng lão đến bên cạnh mình, Sơn Hà kiếm trong cơ thể lập tức được triệu hồi, quay xung quanh mình bắt đầu xoay tròn. Vốn dĩ hắn cho rằng Sơn Hà kiếm có thể ngăn cản Hỏa Diễm trưởng lão, ai ngờ hắn chỉ một trưởng đã đánh bay Sơn Hà kiếm, cắm ngược vào một tảng đá. Khoảng cách thực lực của hai người lại lớn đến vậy, khiến Tiêu Phong không có chút sức lực nào để phản kháng. Tông chủ Thanh Tông nhìn các trưởng lão Hỏa Diễm Tông không phân biệt phải trái đã động thủ, gương mặt âm trầm đến đáng sợ, thân thể hóa thành một luồng cuồng phong xanh biếc, hung hăng lao về phía Hỏa Diễm. Hỏa Diễm tuy có linh lực của tu sĩ cấp 7, nhưng hắn xa xa không phải là đối thủ của tông chủ Thanh Tông, chỉ có thể buông tay lùi lại vài bước. Chỉ thấy tông chủ Thanh Tông vẻ mặt đầy giận dữ nhìn trưởng lão Hỏa Diễm Tông, các ngươi có phải là quá đáng rồi không? Dám trước mặt bổn tông mà bắt đệ tử thân truyền của bổn tông. Chưa đợi bọn họ đáp lại, tông chủ Thanh Tông liếc nhìn về phía các trưởng lão khác, kết hộ sơn đại trận, bổn tông muốn bọn họ có đi không có về. Lần này, nếu để người của Hỏa Diễm Tông bình an vô sự rời đi, Thanh Tông sẽ mất hết mặt mũi. Các trưởng lão Thanh Tông đang chờ tông chủ Thanh Tông lên tiếng, nhao nhao bước vào trận pháp, thi triển ra trận pháp mà họ tự hào. Ngay khi trận pháp sắp hình thành, Tiêu Phong đứng trước mặt tông chủ Thanh Tông, "Sư phụ, chúng ta không thể giết chết bọn họ." Tông chủ Thanh Tông nghe Tiêu Phong nói vậy, khẽ to mày, "Vì sao? Bọn họ dùng cách này đối phó ngươi, lẽ nào ngươi không sợ sao?" Theo nàng thấy, nếu không cho Hỏa Diễm Tông một bài học, tin rằng lần động thủ tiếp theo của bọn họ sẽ chỉ càng kinh khủng hơn. Tiêu Phong nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tông chủ Thanh Tông, vội vàng nói, "Nếu chúng ta làm như vậy, tin rằng Hỏa Diễm Tông có thể sẽ xuất toàn bộ lực lượng. Một khi đến ngày đó, tin rằng Thanh Tông và Hỏa Diễm Tông sẽ chính thức khai chiến." Mặc dù Thanh Tông không sợ Hỏa Diễm Tông, nhưng điều này không hề có lợi cho việc họ dưỡng sức, thậm chí có thể bị các tông môn khác chiếm tiện nghi. Hiện nay, không chỉ có Hỏa Diễm Tông biết hai viên linh châu nằm trong tông môn họ, mà các tông môn khác cũng biết vị trí của hai viên linh châu. Sau một hồi khuyên nhủ của Tiêu Phong, tông chủ Thanh Tông khẽ to mày, chim cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi à? Tiêu Phong khẽ gật đầu, chúng ta không thể trở thành cái con cò, con sáo bị người khác đắc lợi, không bằng chúng ta giảng hòa, để bọn họ sau này đừng tìm phiền phức cho chúng ta. Sau một hồi suy nghĩ của tông chủ Thanh Tông, nàng bất lực thở dài, vậy thì theo lời ngươi, đại trận tan. Các trưởng lão Thanh Tông nghe tông chủ muốn họ giải tán đại trận, vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu tại sao trận pháp của mình lại phải giải tán. Chỉ thấy không ít trưởng lão đứng bên cạnh tông chủ, khẽ to mày, tông chủ, tại sao lại phải giải tán đại trận? Tông chủ chỉ vào Tiêu Phong, lời hắn nói không phải là không có lý, nếu hai tông chúng ta khai chiến, e rằng cả hai tông đều sẽ diệt vong, thật sự không đáng. Khổ cực lắm mới đưa tông môn đến trình độ này, đương nhiên không muốn giao tông môn cho người khác. Các trưởng lão nhìn nhau, vẻ mặt đầy giận dữ nhìn trưởng lão Hỏa Diễm Tông, cảm thấy bọn họ đã nhặt được một mạng. Lúc này, tông chủ đã đến trước mặt Tiêu Phong, vẻ mặt đầy sự mãn nguyện, ngươi có thể nghĩ đến sự an nguy của tông môn, bổn tông chủ rất mãn nguyện à. Nếu hắn cứ để mình ra tay, tông chủ chỉ có thể nghĩ Tiêu Phong là một kẻ lỗ mãng chỉ biết tu luyện. Mà lần này, tông chủ cảm thấy Tiêu Phong thực sự có thể kế thừa y bát của nàng, trở thành tông chủ tiếp theo của tông môn. Vốn dĩ tông chủ định để người của Hỏa Diễm Tông rời đi, để tránh hai tông khai chiến. Ai ngờ, Hỏa Diễm trưởng lão lại có những suy nghĩ khác, hai tay đặt trước ngực, cười lạnh một tiếng, các ngươi thả lão phu lại không thả ngươi à. Chỉ thấy ngọn lửa trong tay hắn càng lúc càng đậm, nụ cười trên mặt thì càng lúc càng ngạo mạn. Ngay lúc này, trưởng lão Thanh Tông đứng bên cạnh Hỏa Diễm trưởng lão, hai tay chắp lại, một đạo phong nhận rơi vào luồng hỏa con đó. Vốn dĩ hắn cho rằng của mình có thể đánh tan quả cầu lửa trong tay Hỏa Diễm trưởng lão, ai ngờ linh lực của hắn lại bị quả cầu lửa nuốt chửng. Cho đến bây giờ, trưởng lão Thanh Tông mới phát hiện ra điểm bất thường, hai mắt đột nhiên trợ to, đây rốt cuộc là chuyện gì? Khi tông chủ Thanh Tông nghe thấy tiếng của trưởng lão Thanh Tông, không khỏi nhìn lên, đây bị pháp. Cách duy nhất có thể ngăn chặn đòn tấn công của bọn họ, chỉ có bí pháp, những cách khác không có khả năng như vậy. Hỏa Diễm trưởng lão nghe tông chủ nhận ra mình đã thi triển bí pháp, không khỏi gật đầu, không hổ là tông chủ Thanh Tông, lại có thể một mắt nhìn ra ta đang thi triển bí pháp. Chỉ trong 10 hơi thở, gương mặt Hỏa Diễm trưởng lão đã bị phản chiếu thành màu đỏ, hung hăng chỉ vào Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn Hỏa Diễm trưởng lão lộ ra vẻ mệt mỏi như vậy, hiểu rằng đòn này của hắn chắc chắn rất kinh khủng. Ngay lúc này, Hỏa Diễm trưởng lão vung ngọn lửa trong tay ra, tạo thành một cột sáng, phóng về phía các đệ tử Thanh Tông. Mọi người chỉ thấy trước mắt xuất hiện một cột sáng, nhao nhao nhắm mắt lại. Tiêu Phong nhìn ánh sáng của cột sáng ngày càng chói mắt, hiểu rằng nếu mình không nhắm mắt, rất có thể sẽ bị cột sáng đốt cháy, đành phải nhắm mắt lại. Không lâu sau, mọi người nhao nhao mở mắt ra. Tiêu Phong chỉ cảm thấy xung quanh mình có không ít mảnh vỡ lửa, vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu mình đang ở đâu. Đột nhiên, Tiêu Phong phát hiện bên cạnh mình có không ít người mặc trang phục đệ tử Hỏa Diễm Tông, trên hai lòng bàn tay có không ít linh lực xuất hiện. Hắn chưa từng nghĩ, bên cạnh mình lại có nhiều đệ tử Hỏa Diễm Tông như vậy, cứ như là rời hình đổi bóng vậy, khiến hắn có cảm giác như lạc vào Hỏa Diễm Tông. Chương 119, thẻ trải nghiệm thập giai chương 119, thẻ trải nghiệm thập giai Sơn Hà kiếm xuất vỏ, vung về phía bọn họ, muốn giết chết tất cả những người này. Những đệ tử này nhìn Tiêu Phong đến trước mặt mình, nhao nhao phóng linh lực của họ ra, ý đồ kháng cự Sơn Hà kiếm. Đáng tiếc linh lực trong cơ thể xa xa không đủ, chỉ có thể bị hắn một kiếm đánh lui vô số bước, suýt chút nữa nằm vật ra đất. Mặc dù bọn họ không ngã, nhưng bọn họ đã không còn sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sơn Hà kiếm phóng đại trước mặt họ, rồi nhắm mắt lại. Ngay lúc này, giọng nói của hệ thống truyền ra từ trong đầu, khiến đại não của hắn lập tức tỉnh táo lại. Khi hắn nhìn người ngã xuống trước mặt, vẻ mặt kinh ngạc, đệ tử Thanh Tông. Hắn vừa rõ ràng nhìn thấy người trước mặt là đệ tử Hỏa Diễm Tông, ai ngờ những người này đều là người của Thanh Tông. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ ra điều gì, quay đầu nhìn về phía Hỏa Diễm trưởng lão, phát hiện hắn vẻ mặt đầy nụ cười dữ tợn. Không cần hỏi, những chuyện này chắc chắn là do Hỏa Diễm trưởng lão làm ra. Tiêu Phong nghiến răng nghiến lợi, ti tiện, lại muốn người Hỏa Diễm Tông của chúng ta tự tương tàn. Ngay lúc này, tông chủ vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Tiêu Phong, "Tiêu Phong, ngươi lại tỉnh lại rồi." Tiêu Phong nhìn ánh mắt kinh ngạc của tông chủ, chỉ vào các đệ tử xung quanh, mau đánh thức bọn họ, không thể để bọn họ tiếp tục tự tương tàn. May mắn thay, thực lực của những đệ tử này ngang bằng nhau, tạm thời chưa có người chết. Chỉ trong một nén hương, tông chủ và Tiêu Phong hai người chia làm hai đường, đánh thức tất cả đệ tử Thanh Tông. Trưởng lão Hỏa Diễm Tông vốn dĩ tưởng chiêu này ít nhất cũng có thể giảm đi hơn một nửa số đệ tử Thanh Tông, ai ngờ đệ tử Thanh Tông lại không thiếu một người nào. Chỉ thấy Hỏa Diễm trưởng lão liếc nhìn các trưởng lão bên cạnh, "Các trưởng lão, chúng ta phải giết thằng nhóc đó, hắn bây giờ có năng lực như vậy, sau này thành tựu sẽ không tệ. Vạn nhất cho hắn thời gian trưởng thành, Hỏa Diễm Tông tương lai chắc chắn sẽ diệt vong trong tay hắn." Ngay lúc này, tông chủ Thanh Tông đứng trước mặt bọn họ, hừ lạnh một tiếng, "Chỉ bằng các ngươi cũng muốn diệt Thanh Tông chúng ta, các ngươi quá đắc ý hao huyền rồi đấy." Hỏa Diễm trưởng lão nhìn tông chủ Thanh Tông đứng trước mặt mình, vẻ mặt có chút đáng sợ, "May mà chúng ta đã sớm có chuẩn bị, nếu không lần này lại phạm sai lầm rồi." Chỉ thấy bọn họ lấy trúc giản không gian ra, đặt trong tay rồi bóp nát. Trong nháy mắt, trong hư không có tiếng nói truyền ra, "Các ngươi ngay cả thằng nhóc Thanh Tông đó cũng không đối phó được sao?" Theo tiếng nói rơi xuống, hai thân ảnh từ hư không bước ra, đứng trước mặt bọn họ. Tông chủ Thanh Tông quét mắt nhìn hai người, khẽ to mày, "Các ngươi lại đến hai vị tông chủ? Các ngươi đúng là coi trọng Thanh Tông chúng ta a? Để một mình nàng đối phó với một vị tông chủ thì không sao, bây giờ bắt nàng đối phó với hai vị tông chủ thì có chút khó khăn." Chỉ thấy hai người bọn họ liếc nhìn tông chủ Thanh Tông, truyền thuyết nói tông chủ Thanh Tông thực lực siêu phàm, không biết ngươi có thể chống đỡ được đòn tấn công của hai chúng ta không. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một trong số đó đột nhiên tấn công tông chủ Thanh Tông, khiến tông chủ Thanh Tông hiểu rằng hai người bọn họ mang theo sát ý đến. Để đề phòng có người bỏ đi, tông chủ Thanh Tông chỉ có thể dốc toàn lực, liếc nhìn về phía các trưởng lão. Tất cả trưởng lão Thanh Tông nghe lệnh, bảo vệ Tiêu Phong, liều mạng. Các trưởng lão nhìn nhau, nhao nhao đồng ý, rồi lao về phía các trưởng lão Hỏa Diễm Tông. Hỏa Diễm trưởng lão nhìn các trưởng lão Thanh Tông đứng trước mặt mình, cười lạnh một tiếng, "Chỉ bằng các ngươi cũng muốn trở thành đối thủ của chúng ta? Đúng là si tâm vọng tưởng." Chỉ thấy từng luồng thân ảnh màu đỏ rực xông ra, đứng trước mặt các trưởng lão Thanh Tông. Cho đến bây giờ, bọn họ mới biết những trưởng lão Hỏa Diễm Tông này đã trà trộn vào giữa các đệ tử của mình. Tông chủ Thanh Tông nhìn dáng vẻ Hỏa Diễm Tông dốc toàn lực xuất kích, nghiến răng nghiến lợi, "Thanh Tông chúng ta định tha cho các ngươi, không ngờ các ngươi lại định diệt tận giết tuyệt a." Tông chủ Hỏa Diễm Tông hừ lạnh một tiếng, "Giao Hỏa Linh Châu và Thủy Linh Châu mà các ngươi có được ra đây, bổn tông chủ có thể tha cho các ngươi một con đường sống, nếu không đại chiến diệt tông." Ngay lúc này, Hỏa Diễm trưởng lao đến trước mặt Tiêu Phong, vẻ mặt hung tợn, "Tiếp theo, chính là trận chiến của hai chúng ta rồi à?" Tiêu Phong có thể đối kháng với Hỏa Tông mình, nhưng hắn chắc chắn không có khả năng đối kháng với Hỏa Diễm trưởng lão. Chỉ thấy Tiêu Phong nhìn thời gian trong hệ thống, cắn răng nói, "Còn một lát nữa, nhất định phải chống đỡ được." Để hệ thống có thời gian cập nhật thực lực, Tiêu Phong hừ lạnh một tiếng, bước ra ngoài, "Bằng thực lực thất giai trưởng lão của ngươi, muốn bắt tiểu tử này chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Tại trường không một ai có thể giành tay giúp đỡ, duy chỉ có Tiêu Phong một mình có khả năng như vậy." Trong 10 hơi thở ngắn ngủi, hệ thống truyền đến thời gian làm mới thực lực, khiến Tiêu Phong toàn thân chấn động. Chỉ thấy hắn vội vàng khởi động linh lực của mình, phát hiện linh lực của hắn vẫn ở nhị giai tu sĩ. Khoảnh khắc đó, ánh mắt Tiêu Phong dần trở nên tuyệt vọng, hắn không ngờ hệ thống lại một lần nữa định hình hắn ở nhị giai tu sĩ. Đúng lúc này, Hỏa Diễm trưởng lão đã động thủ, một trường hung hăng vung ra, mục tiêu chính là cổ của hắn. Chỉ cần Tiêu Phong bị bắt, trận đại chiến này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Tiêu Phong nhìn Hỏa Diễm trưởng lão ngày càng gần, Sơn Hà kiếm lập tức được triệu hồi ra, bay về phía Hỏa Diễm trưởng lão. Hỏa Diễm trưởng lão tùy tiện vỗ một cái, Sơn Hà kiếm lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lại muốn dùng chiêu này sao? Đáng tiếc lão phu không ăn bộ này. Còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, Hỏa Diễm trưởng lão đã đáp xuống trước mặt hắn, hung hăng một trường bổ xuống. Nhìn bộ dáng chiêu này của hắn, chỉ cần bị đánh trúng, Tiêu Phong tất nhiên sẽ chết trong tay hắn. xung quanh xa xa nhìn thấy Tiêu Phong bị bao vây, một đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, lớn tiếng hô hoán, "Tiêu Phong!" Lục Tuyết Nhi và các trưởng lão khác nhau nhau nhìn về phía Tiêu Phong, đôi mắt đẹp tràn đầy đau buồn. Bọn họ hiểu Tiêu Phong chính là ngoại nổ, chỉ cần hắn chết ở đây, Hỏa Diễm Tông sẽ diệt uy tín của tông môn bọn họ. Đúng lúc này, thân thể Tiêu Phong bay ngược ra ngoài, khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng, đây chính là chênh lệch giữa nhị giai tu sĩ và thất giai tu sĩ sao? Vẫn không đánh lại. Lúc này, hắn đã chuẩn bị tâm lý, cảm thấy mình rất có khả năng sẽ chết ở đây. Đột nhiên, hệ thống có âm thanh truyền ra, khiến hắn khuôn mặt tràn đầy không thể tin được, nhìn thấy mình có thêm một tấm thập giai tu sĩ trải nghiệm thẻ, hai mắt đột nhiên sáng rực lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ hệ thống lại đối xử với mình tốt như vậy, lại còn cứu mình một mạng vào thời khắc mấu chốt này. Chỉ thấy hắn lập tức bóp nát trải nghiệm thẻ, linh lực trong cơ thể như một cơn lốc xoáy quét ra, ngay cả Hỏa Diễm trưởng lão cũng không thể chống lại loại phong nhận này, ngoan ngoãn ổn định thân hình. Tông chủ cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ kia, quay đầu nhìn Tiêu Phong một cái, uy áp thật đáng sợ, thực lực này e rằng đã đạt đến thập giai rồi chứ. Chương 120, Đồng Quy Vu Tận chương 120, Đồng Quy Vu Tận. Hỏa Diễm trưởng lão nhìn linh lực trong cơ thể Tiêu Phong bạo tăng, một đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Chưa bao giờ nghĩ Tiêu Phong lại có thể bộc phát ra thực lực đáng sợ như vậy. Không chỉ hắn kinh hãi, ngay cả các trưởng lão khác cũng đều đặt ánh mắt lên người Tiêu Phong. Hiện tại, hai vị tông chủ của Hỏa Diễm Tông bị tông chủ Thanh Tông ngăn lại, tin rằng cục diện chiến đấu của bọn họ không quan trọng. Mà đệ tử Thanh Tông và đệ tử Hỏa Diễm Tông thì vẫn duy trì thế cân bằng, không ai có thể làm gì được đối phương, coi như tạm thời đạt được thế hòa. Nơi duy nhất có thể thay đổi cục diện chiến đấu chính là Hỏa Diễm trưởng lão và Tiêu Phong, bất kỳ bên nào giành chiến thắng cũng có thể mang lại đòn đả kích lớn cho bên kia. Chỉ thấy Hỏa Diễm trưởng lão dừng bước, nhìn về phía Tiêu Phong, quay đầu lao nhanh ra bên ngoài. Nhìn bộ dạng của hắn, dường như không muốn dùng trạng thái hiện tại để đối phó Tiêu Phong. Tiêu Phong thì cắn răng, phát huy tốc độ đến cực hạn, theo sát phía sau Hỏa Diễm trưởng lão, thân thể đã hóa thành một đạo quang ảnh màu xanh. Tông chủ Hỏa Diễm Tông vô thức nhìn về phía Tiêu Phong, cắn răng, tiểu tử kia rốt cuộc đã làm gì? Linh lực trong cơ thể lại đáng sợ đến vậy. Mấy người hơi ngẩn ra một lát, tông chủ Hỏa Diễm Tông có nhãn giới cao hơn như nhận ra điều gì đó, có chút không chắc chắn vuốt ve bộ râu của mình. Bất kể là dùng đan dược cưỡng ép tăng cường thực lực hay dùng bí pháp, đều nên có một thời gian giới hạn, lão phu cảm thấy thời gian duy trì hẳn sẽ không quá lâu. Hỏa Diễm trưởng lão nghe phản hồi của tông chủ Hỏa Diễm Tông, hiểu bọn họ đang nhắc nhở mình, cười lạnh một tiếng, "Vậy lão phu sẽ chơi với ngươi, xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu." Tiêu Phong vốn cho rằng mình cưỡng ép tăng cường thực lực hẳn có thể dễ dàng đối phó bọn họ, không ai ngờ Hỏa Diễm trưởng lão lại không đánh với mình. Chỉ thấy Hỏa Diễm trưởng lão tăng tốc độ lên cực hạn, liều mạng bỏ chạy ở cổng núi Thanh Tông, sợ bị Tiêu Phong áp sát. Ban đầu hắn nghĩ dựa vào tốc độ của mình hẳn có thể dễ dàng trốn thoát, dù sao Tiêu Phong đã từng thể hiện tốc độ của hắn. Tuy nhiên, Hỏa Diễm trưởng lão không ngờ Tiêu Phong hiện tại và Tiêu Phong ban đầu hoàn toàn là hai người khác nhau. Chỉ trong 10 hơi thở, Tiêu Phong đã đến phía sau Hỏa Diễm trưởng lão, hung hăng một trường vỗ xuống. Hỏa Diễm trưởng lão cảm nhận được trưởng phong ngày càng gần mặt mình, quay đầu lại cũng giơ bàn tay ra. Thất giai tất nhiên không đỡ được một trường của thập giai, Hỏa Diễm trưởng lão bị Tiêu Phong một trường hung hăng đánh bay ra ngoài. Mượn lực phản đẩy của Tiêu Phong, Hỏa Diễm trưởng lão với vẻ mặt đầy hận ý lườm hắn một cái, "Đợi bí pháp của ngươi qua đi, lão phu muốn ngươi cầu sống không được, cầu chết cũng không xong." Khi hắn vừa mới quay đầu lại, giọng nói của tông chủ Hỏa Diễm Tông lập tức truyền vào tai hắn, "Cẩn thận, hắn đang ở trước mặt ngươi." Hỏa Diễm trưởng lão nghe tiếng nhắc nhở của tông chủ nhà mình, đông dưng vô xuống hư không, như muốn đánh bật người trong hư không ra ngoài. Tuy nhiên, lực trưởng của hắn và lực trưởng của Tiêu Phong như trời vực. Trong hai hơi thở ngắn ngủi, dấu tay của Hỏa Diễm trưởng lão bị đánh nát ngay tại chỗ, biến mất trước mặt bọn họ. Mà lực trưởng của Tiêu Phong thì không ngừng lan tràn, mắt thấy sắp giết chết Hỏa Diễm trưởng lão, lực lượng trong cơ thể hắn bắt đầu dâng trào. Tông chủ Thanh Tông cảm nhận được luồng linh lực chấn động kia, mặt đầy kinh ngạc, tự bảo, hắn vậy mà lại ép Hỏa Diễm trưởng lão đến mức này sao? Thất giai vốn là trưởng lão tương đối mạnh mẽ của Hỏa Diễm Tông, không ai ngờ Tiêu Phong lại có thể đánh hắn đến mức tự bạo. Chỉ thấy tông chủ Thanh Tông tăng tốc độ của mình lên mức tối đa, đông dưng đáp xuống bên cạnh Tiêu Phong, một tay túm lấy hắn. Đúng lúc này, hai vị trưởng lão Hỏa Diễm Tông từ bên cạnh lao ra, hừ lạnh một tiếng, "Ngươi muốn dẫn người đi?" Mơ mộng hao huyền. Hai vị trưởng lão Hỏa Diễm Tông liên thủ, uy lực có thể sánh ngang thực lực thất giai, ban đầu tưởng rằng nắm chắc phần thắng. Ai ngờ, trường kiếm trong tay tông chủ Thanh Tông hung hăng vung xuống, một đạo kiếm mang thẳng tiến đến yếu huyệt của hai người. Nếu không phải tông chủ Hỏa Diễm Tông kịp thời cứu người, tin rằng Hỏa Diễm Tông sẽ thiếu mất hai vị trưởng lão. Cùng với việc Tiêu Phong bị tông chủ Thanh Tông đưa về, cơ thể dâng trào của Hỏa Diễm trưởng lão lập tức xuất hiện vết nứt, từng luồng linh lực cực kỳ cương mãnh hình thành cột lửa xuyên thẳng trời đất. Các đệ tử Thanh Tông há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, không thể tin Hỏa Diễm trưởng lão lại bị Tiêu Phong bức đến cảnh giới này. Xung quanh nhìn Tiêu Phong vẻ mặt tiểu thụy, thở dài một tiếng, xem ra khoảng cách giữa hai chúng ta ngày càng lớn hơn rồi. Chỉ trong 10 hơi thở, dư âm tan biến, để lại những mảnh vụn xuyên thủng trời đất. Tông chủ Hỏa Diễm Tông mặt mày tái mét nhìn Tiêu Phong, "Hảo tiểu tử, vậy mà lại có bản lĩnh bức trưởng lão Hỏa Diễm Tông ta tự bạo, chuyện này tạm thời ghi nhớ. Hiện tại, không còn Hỏa Diễm trưởng lão cường hãn tọa trấn, không ai biết Hỏa Diễm Tông có thể an toàn rời đi hay không." Chỉ thấy tông chủ Hỏa Diễm Tông quay đầu nhìn đệ tử nhà mình, "Các ngươi mau theo bổn tông rời đi trước, không cần ở lại đây nữa." Các đệ tử Hỏa Diễm Tông nhao nhao nhìn nhau, hiểu rằng lần xuất kích này của bọn họ đã hoàn toàn sụp đổ. Cùng với hư không mở ra, tông chủ Hỏa Diễm Tông dẫn đệ tử nhà mình vào trong, từng người một biến mất ở cổng núi Thanh Tông. Các đệ tử Thanh Tông nhìn thấy bọn họ rời đi, mặt đầy mừng rỡ, "Ha ha, chúng ta vậy mà lại thắng rồi, bọn họ toàn bộ xuất kích có tác dụng gì chứ? Tất cả đều là công lao của Tiêu Phong sư mình, nếu không phải vì hắn bức trưởng lão của người ta tự bạo, lần này chúng ta e rằng đã gặp rắc rối rồi. Tông chủ Thanh Tông không để ý đến tiếng nói của đệ tử, mà là nhắc nhở các trưởng lão Thanh Tông, sắp xếp đệ tử dọn dẹp một chút, người bị thương mau chóng đưa đến luyện đan phòng. Các trưởng lão nhao nhao nhìn nhau, đáp xuống trước mặt các đệ tử Thanh Tông. Khi tông chủ Thanh Tông đưa Tiêu Phong đến đại sảnh, đặt hắn an ổn trên mặt đất, định dò xét thương thế trong cơ thể hắn. Đồng thời, bọn họ cũng muốn biết linh lực thập giai rốt cuộc là từ đâu mà có. Lực lượng hắn vừa bộc phát ra ổn định vượt qua tất cả các trưởng lão tại trường, trực tiếp uy hiếp đến thực lực của tông chủ. Mà tuổi tác giữa bọn họ chênh lệch rất nhiều, đủ để nói lên Tiêu Phong là một tài năng có thể rèn giũa. Tuy nhiên, tông chủ Thanh Tông không ngờ, bàn tay nàng vừa mới đặt lên cổ tay Tiêu Phong, thời gian thập giai trải nghiệm thẻ trong cơ thể Tiêu Phong đã kết thúc. Sau một hồi dò xét của tông chủ Thanh Tông, lông mày nàng hơi nhíu lại, kỳ lạ, trong cơ thể chỉ có nội thương rất nặng, vậy mà lại không còn luồn sức mạnh vừa rồi nữa. Là tông chủ, hắn hiểu rằng bí pháp cưỡng ép tăng cường thực lực của tông môn mình không đáng sợ đến vậy. Đúng lúc này, Tiêu Phong từ từ mở mắt ra, nhìn tông chủ một cái, an tâm lại, sư phụ. Tông chủ Thanh Tông khẽ gật đầu, luồn sức mạnh vừa rồi trong cơ thể ngươi đến từ đâu? Tại sao ta lại không tìm thấy luồn sức mạnh đó trong cơ thể ngươi? Tiêu Phong nghe tông chủ Thanh Tông hỏi câu hỏi như vậy, thân thể không tự chủ run rẩy một phen, cái này ta vừa rồi đã ăn rất nhiều đan dược bổ phát linh lực. Chương 121, Thiên Hoa trưởng lão chương 121, Thiên Hoa trưởng lão chẳng biết từ lúc nào, 3 ngày đã trôi qua. Đã 3 ngày kể từ trận đại chiến đó, Thanh Tông đã trở lại bình thường, chỉ còn lại chiến trường hoang tàn. Thương thế trong cơ thể Tiêu Phong đã bình phục, hệ thống đã thu hồi thời gian thẻ trải nghiệm, nhân tiện tinh tiến thực lực của hắn một chút, khiến hắn toàn thân sảng khoái. Như thường lệ, hắn đến đại sảnh tông môn, vừa nhìn đã thấy tông chủ mặt đầy ưu sầu ngồi ở phía trên. Khi tông chủ nhìn thấy Tiêu Phong đến đại sảnh, mặt thản nhiên từ trên đi xuống, thương thế trong cơ thể hẳn là đã lành rồi chứ? Tiêu Phong khẽ gật đầu, "Tông chủ, thương thế trong cơ thể đệ tử đã hoàn toàn bình phục, không biết những căn nhà bị hư hại trong tông môn nên xử lý thế nào." Tông môn không có lý do để giữ phong cách như vậy, bọn họ cần phải tốn một khoản không nhỏ để sửa chữa những căn nhà đó. So với hai tông môn, tổn thất của bọn họ tương đối nhỏ hơn nhiều. Hỏa Diễm Tông chết một trưởng lão cấp 7, đây đối với bọn họ tuyệt đối là đả kích nặng nề nhất. Tông chủ nhìn Tiêu Phong hỏi về tình hình trong tông, thở dài một tiếng, trong tông sớm đã phái người bắt đầu sửa chữa nhà cửa, nhưng mãi vẫn không có tiến triển. Khi Tiêu Phong biết trong tông sớm đã sắp xếp người sửa chữa nhà cửa, lông mày khẽ nhíu lại, đây là ý gì? Chi bằng sắp xếp đệ tử qua xem thử. Là đệ tử thân truyền của tông chủ, thân phận của hắn vô cùng hiển hách, tin rằng một số người trong tông cần phải nể mặt hắn một chút. Tông chủ nhìn Tiêu Phong định giám sát việc sửa chữa nhà cửa cho mình, khẽ gật đầu, nếu có người trông coi, chuyện này ngược lại có thể đẩy nhanh tiến độ. Giờ đây, có khẩu dụ của tông chủ, Tiêu Phong tự nhiên không có ý định chậm trễ thời gian, hắn đến những nơi bị hư hại nghiêm trọng trong tông môn. Chỉ thấy không ít đệ tử tông môn mặt đầy ưu sầu ngồi dưới đất, căn bản không có ý định sửa chữa nhà cửa. Khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Phong đến trước mặt mình, không tự chủ được mở miệng nói với Tiêu Phong, "Sư minh, ngươi đến rồi." Tiêu Phong nhìn bọn họ mãi không động, chỉ vào căn nhà bị hư hại bên cạnh, "Mau động thủ đi, đừng chậm trễ thời gian, đây chính là thể diện của Thanh Tông chúng ta." Vốn dĩ hắn cho rằng đệ tử Thanh Tông không sửa chữa nhà cửa chỉ vì bọn họ lười biếng, ai ngờ bọn họ lại có nguyên nhân khác. Chỉ thấy một đệ tử Thanh Tông trong số đó đi đến bên cạnh Tiêu Phong, mặt đầy khó xử, "Sư minh, trong tay chúng ta không có đủ kinh phí, cho nên chúng ta cũng không có cách nào." Những người khác thấy có người nói ra sự thật, bọn họ nhao nhao gật đầu, "Đúng vậy, chúng ta không có đủ kinh phí, làm sao có thể hoàn chỉnh sửa chữa nhà cửa?" Tiêu Phong nghe bọn họ nói trong tay không có đủ kinh phí, lông mày khẽ nhíu lại, "Tông chủ đã cho các ngươi đủ kinh phí, các ngươi đừng nói vậy." Thanh Tông không có ý định keo kiệt, chuyện sửa chữa vừa được sắp xếp đã cho đủ kinh phí. Theo lời tông chủ, số tiền bọn họ cho lần này không chỉ đủ để sửa chữa nhà cửa, thậm chí còn đủ để bọn họ mua không ít dược liệu và vũ khí dùng cho bản thân. Mà bây giờ, những người ở đây đều nói mình không nhận được đủ tiền, trong đó chắc chắn có nguyên nhân. Chỉ thấy Tiêu Phong đặt tay trước mặt bọn họ, cười khẽ một tiếng, "Phía trên đã cho các ngươi bao nhiêu tiền, bây giờ cho ta xem." Mấy người nhìn nhau, lấy số tiền phía trên cho bọn họ dùng để sửa chữa nhà cửa ra, đặt vào tay Tiêu Phong. Khi hắn nhìn thấy số tiền trong tay bọn họ chỉ có một chút như vậy, mặt đầy kinh ngạc quét mắt nhìn bọn họ một cái, "Chừng này tiền, e rằng mua vật liệu còn không đủ phải không?" Thanh Tông vốn dĩ là một môn phái giảng võ đức, bọn họ sắp xếp đệ tử ra ngoài sửa chữa nhà cửa, mỗi người đều có thể nhận được một khoản thu nhập không nhỏ. Giờ đây, số tiền trong tay bọn họ ngay cả vật liệu còn không đủ, càng không cần nói đến tiền công của bọn họ. Chỉ thấy Tiêu Phong suy nghĩ một lát, "Các ngươi ở đây đợi ta một lát, ta đi tìm tông chủ nói rõ." Bọn họ nghe Tiêu Phong định trực tiếp tìm tông chủ, đồng thanh đáp ứng, nhao nhao trở về vị trí của mình ngồi xuống. Theo bọn họ thấy, chỉ cần Tiêu Phong đem chuyện này nói cho tông chủ, tin rằng tông chủ liền có thể hiểu vì sao bọn họ không sửa chữa nhà cửa. Không mất bao lâu, Tiêu Phong trở lại đại sảnh tông môn, đem chuyện mình nhìn thấy toàn bộ nói ra. Khi tông chủ nghe hắn nói kinh phí sửa chữa nhà cửa không đủ, lông mày khẽ nhíu lại, tình huống này đã kéo dài rất lâu rồi. Mỗi lần sửa chữa nhà cửa đều phải tốn gấp 5-6 lần giá, khiến nàng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Tiêu Phong nhìn tông chủ mặt đầy kinh ngạc, lập tức nghĩ đến trong tông môn có người đã lấy số tiền đó. Nếu không, tông môn không có lý do gì phải tốn nhiều tiền như vậy để sửa chữa một căn nhà nhỏ. Chỉ thấy Tiêu Phong suy nghĩ một lát, nhìn tông chủ một cái, "Tông chủ, đệ tử có cách điều tra ra chuyện này, nhưng cần sự phối hợp của các ngươi." Tông chủ mong muốn nhanh chóng điều tra ra sự thật, khẽ gật đầu, "Chỉ cần có thể điều tra ra sự thật, tất cả đều theo ngươi." Tiêu Phong nhìn tông chủ đã đồng ý mình, cười khẽ một tiếng, "Chúng ta trích một khoản tiền cho bọn họ, ta sẽ nghiêm ngặt kiểm soát những người trung gian xử lý. Chỉ cần phát hiện tiền bị thiếu ở khâu nào, tự nhiên liền đại diện cho khâu đó xảy ra vấn đề. Tông chủ nghe Tiêu Phong chỉ có tác dụng giám sát, liền cười lớn, vậy cứ theo ngươi, cần bao nhiêu tiền, ngươi có thể lấy. Để dẫn rắn ra khỏi hang, lần này hắn cần phải tốn một khoản tiền lớn. Tông chủ đã giao chuyện này cho Tiêu Phong, tự nhiên không quản chuyện bao đồng, mặc cho hắn lấy số tiền đó trong tông môn. Giống như trình tự trước đây, tông chủ đích thân đưa tiền cho những trưởng lão đáng tin cậy của mình, bảo bọn họ giao tiền cho những đệ tử sửa chữa nhà cửa. Tiêu Phong thì đi theo phía sau quan sát, hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào số tiền cụ thể, muốn xem số tiền đến bước nào thì giảm mạnh. Không mất bao lâu, Tiêu Phong nhìn thấy đệ tử ở khâu cuối cùng lấy gần 7 phần 10 bỏ vào túi của mình, lập tức chặn trước mặt hắn. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Phong xuất hiện trước mặt mình, có chút chột dạ liếc nhìn hắn một cái, "Sư huynh, ngươi đây là ý gì? Số tiền này đều là để đưa cho bọn họ." Tiêu Phong liếc nhìn số tiền trong tay hắn, cười lạnh một tiếng, "Tông chủ tổng cộng đã cho các ngươi bao nhiêu tiền? Các ngươi giữ số tiền đó trong tay mình, không hay đâu phải không?" Chỉ trong một câu nói ngắn ngủi, đệ tử này đã hiểu Tiêu Phong cố ý đến bắt hắn, thân hình liên tục lùi lại, muốn rời khỏi đây. Nhưng thực lực của Tiêu Phong vượt xa hắn, làm sao có thể để hắn dễ dàng rời khỏi tầm mắt của mình. Chỉ thấy hắn hung hăng giẫm một cước xuống đất, thân thể như một viên đạn bắn ra ngoài, rơi xuống trước mặt hắn, một tay tóm lấy hắn. "Lấy tiền rồi muốn chạy, thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy, ngoan ngoãn đi theo ta một chuyến, nói ra chuyện ngươi đã làm." Chương 122, Sáng Tông trưởng lão. Chương 122, Sáng Tông trưởng lão. Đệ tử theo sau Tiêu Phong, mặt đầy hoảng sợ, "Ngươi đừng đưa ta đi gặp tông chủ, ta cái gì cũng nói cho ngươi." Khi Tiêu Phong nghe đệ tử bằng lòng nói ra chuyện mình biết, liền buông áo hắn ra, cười lạnh một tiếng, "Vậy ngươi nói xem, ai bảo ngươi đến?" Hắn hiểu đệ tử Thanh Tông không có gan lớn như vậy, khẳng định là một trong các trưởng lão đứng sau chỉ huy. Chỉ thấy đệ tử thở dài một tiếng, "Đều là Thiên Hoa trưởng lão bảo ta làm vậy, ngươi không thể trách ta, ta chỉ có thể nghe lời trưởng lão." Ở Thanh Tông, nếu hắn không nghe lời trưởng lão, rất có khả năng sẽ không nhận được công pháp và võ kỹ thích hợp cho hắn. Tiêu Phong nhìn hắn mặt đầy ủy khuất nhìn mình chằm chằm, làm sao có thể không biết sự khó xử của hắn. Nhưng toàn bộ sự việc đều do hắn xử lý, hắn phải đi cùng mình đến trước mặt tông chủ. Đột nhiên, hắn như nghĩ ra điều gì đó, một tay kéo đệ tử lại, cười lạnh một tiếng, "Ngươi không đi cùng ta gặp tông chủ, vậy thì đi gặp Tiên Hoa trưởng lão đi." Tiêu Phong là đệ tử thân truyền của tông chủ Thanh Tông, thân phận của hắn có thể nói là vô cùng hiển hách. Ngay cả Thiên Hoa trưởng lão cũng phải nể mặt hắn vài phần, tránh xuất hiện ra dối. Chỉ trong một nén hương, hai người trước sau đến cửa sân viện Thiên Hoa trưởng lão. Ở khi Thiên Hoa trưởng lão cảm nhận được linh lực ở cửa, liền lóe lên một cái đã đến trước mặt hai người, lông mày khẽ nhíu lại, "Các ngươi đây là ý gì?" Đối ngoại, đệ tử này chính là đệ tử trong tay Thiên Hoa trưởng lão, cho nên hắn có lý do chính đáng để ra mặt bảo vệ đồ đệ. Tiêu Phong nhìn Thiên Hoa trưởng lão mặt đầy nghiêm túc, từ tay hắn lấy tiền ra, số tiền này đều là tiền sửa chữa nhà cửa, hắn nói là ngài bảo hắn lấy. Khi Thiên Hoa trưởng lão nghe Tiêu Phong nói vậy, hai mắt đột nhiên trợn lớn, "Cái gì? Lại có chuyện như vậy?" "Nói vậy?" Chỉ thấy hắn liếc nhìn đệ tử này, chuyện này hẳn là hắn muốn lấy lòng bản trưởng lão, mới làm những chuyện này, tùy các ngươi xử lý đi. Chưa đợi Tiêu Phong nói gì, Thiên Hoa trưởng lão đã trở lại trong phòng, căn bản không nói chuyện với bọn họ. Tiêu Phong nhìn Thiên Hoa trưởng lão không thừa nhận mình đã lấy số tiền này, không tự chủ được liếc nhìn đệ tử Thanh Tông bên cạnh. "Ngươi hẳn là đã nghe thấy rồi chứ?" Hắn không thừa nhận, vậy chuyện này e rằng chỉ có thể đổ lỗi cho ngươi. Cái gọi là bắt gian tại trận, trong tay hắn chỉ có bằng chứng của đệ tử này, tự nhiên chỉ có thể đổ lỗi cho đệ tử này. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Phong muốn đổ trách nhiệm lên mình, liền vội vàng đi đến trước mặt Tiêu Phong, "Ngươi không thể đổ trách nhiệm lên ta, ta làm sao có thể gánh vác nổi? Là đệ tử Thanh Tông, hắn làm sao có thể không biết việc lấy tiền sửa chữa nhà cửa rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì?" Chỉ thấy hắn lấy ra không ít tiền, chỉ vào bên trong, "Ta biết tiền của Thiên Hoa trưởng lão đều để ở đâu, chúng ta có thể lấy đó làm bằng chứng. Nếu Thiên Hoa trưởng lão không bảo đảm an toàn cho hắn, vậy đệ tử Thanh Tông dựa vào cái gì bảo đảm an toàn cho trưởng lão?" Không mất bao lâu, hai người đi vào sân viện của Thiên Hoa trưởng lão, chỉ vào một cái cây trong đó, tất cả tiền đều chôn dưới gốc cây đó. Bởi vì số tiền này được dùng riêng để sửa chữa nhà cửa, cho nên mỗi tờ tiền đều có số hiệu riêng của chúng. Chỉ cần đối chiếu số hiệu trên tiền, tự nhiên sẽ biết Thiên Hoa trưởng lão có lấy tiền hay không. Vốn dĩ Thiên Hoa trưởng lão cho rằng Tiêu Phong sẽ không truy cứu đến cùng, ai ngờ, Tiêu Phong lại đào hết số tiền trong sân viện của hắn ra. Đợi đến khi hắn phản ứng lại, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Phong. Chỉ thấy hắn dùng tốc độ nhanh nhất đến trước mặt tông chủ, lấy ra tất cả bằng chứng mình tìm được, đặt trước mặt tông chủ. Vốn dĩ Tiêu Phong cho rằng mình có đủ tiền trong tay, hẳn là có thể khiến tông chủ đối phó với Thiên Hoa trưởng lão. Ai ngờ, tông chủ chỉ lấy số tiền đó về, mặt đầy lãnh đạm ngồi ở phía trên. Nhìn bộ dạng của nàng, căn bản không có ý định đối phó với Thiên Hoa trưởng lão. Tiêu Phong mặt đầy không hiểu, liếc nhìn tông chủ, "Ngươi đây là ý gì?" Tông chủ nhìn Tiêu Phong đặt ánh mắt lên mình, thở dài một tiếng, "Chuyện này tạm thời gác lại, ngươi không cần tiếp tục điều tra, ta biết rõ đầu đuôi sự việc." Tiêu Phong cẩn thận hồi tưởng lại những hình ảnh trong đầu, phát hiện chủ nhân nguyên thân căn bản không quen biết người đó. Tông chủ hiểu tính cách của hắn xưa nay đều truy cứu đến cùng, không khỏi nói với Tiêu Phong, "Chuyện này không cần điều tra nữa, Thiên Hoa trưởng lão tạm thời không thể động đến." Khi nàng nhìn thấy Tiêu Phong mặt đầy khó hiểu, lại giải thích, "Thiên Hoa trưởng lão coi như là người đã sáng lập tông môn và ở trong tông môn chúng ta, coi như là nguyên lão rồi. Nếu tông chủ bây giờ đối phó với nguyên lão, rất có khả năng sẽ bị người khác khinh bỉ. Đến lúc đó, Thanh Tông chắc chắn sẽ đại loạn, Hỏa Diễm Tông ngược lại có thể mượn thời điểm đó ra tay." Tiêu Phong biết trong đó có duyên cớ như vậy, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, khẽ gật đầu. Xét về tổng thể, bọn họ quả thực không thể làm chuyện như vậy. Chỉ thấy Tiêu Phong từ đại sảnh đi ra, mặt đầy âm u, trong đầu đang suy nghĩ nên dùng phương pháp nào để đối kháng với Thiên Hoa trưởng lão. Mình đã lấy số tiền hắn giấu trong sân ra, tin rằng mối quan hệ giữa hai người đã trở nên gay gắt. Đúng lúc này, hắn phát hiện mình không biết từ lúc nào đã đến cửa sân Thiên Hoa trưởng lão. Ở khi Thiên Hoa trưởng lão nhìn thấy Tiêu Phong đến trước mặt mình, cười lạnh một tiếng, đây không phải là tông chủ tương lai sao? Ngươi đến tìm bản trưởng lão có chuyện gì? Tiêu Phong hiểu Thiên Hoa trưởng lão trong lòng có khí, cười khẽ một tiếng, ngươi ngàn không nên vạn không nên động vào tiền sửa chữa nhà cửa, đó chính là thể diện của Thanh Tông chúng ta. Cùng với lời nói của hắn từ từ được nâng cao lên, đem toàn bộ sự việc nâng lên mâu thuẫn giữa Thiên Hoa trưởng lão và Thanh Tông. Như vậy, toàn bộ Thanh Tông đều sẽ coi hắn là kẻ địch. Mặc dù Thiên Hoa trưởng lão có đủ thực lực, tin rằng hắn rời khỏi Thanh Tông cũng là người vô gia cư. Chỉ thấy Thiên Hoa trưởng lão đặt ánh mắt lên Tiêu Phong, suy nghĩ một lát, hiểu điểm mấu chốt chính là ở trên người hắn. Chỉ cần Tiêu Phong nói sự việc ở đây cho người Thanh Tông biết sự thật, chức trưởng lão Thanh Tông của hắn sẽ không làm được lâu. Sau khi hắn suy nghĩ một hồi, cắn răng, ta sẽ đưa tất cả số tiền trước đây ta đã lấy cho những đệ tử sửa chữa nhà cửa, bảo bọn họ sửa chữa nhà cửa thật tốt. Tiêu Phong nhìn Thiên Hoa trưởng lão bằng lòng đem số tiền trước đây đã lấy về, cười khẽ một tiếng, chỉ cần ngươi có thể lấy về số tiền đó, những chuyện khác có thể coi như không biết. Mặc dù trong tay hắn không có bằng chứng nói Thiên Hoa trưởng lão đã lấy tiền ở những nơi khác, nhưng hắn tin Thiên Hoa trưởng lão chắc chắn không chỉ lấy tiền ở việc sửa chữa nhà cửa. Chỉ thấy Thiên Hoa trưởng lão khẽ gật đầu, ngươi về trước đi, tiền sửa chữa nhà cửa, lát nữa sẽ có người đưa đến tay những người đó. Chương 123, phàm nhân lên núi. Chương 123, phàm nhân lên núi. Cùng với việc Tiêu Phong trở lại trước mặt các đệ tử sửa chữa nhà cửa, đệ tử do Thiên Hoa trưởng lão sắp xếp tự nhiên theo sau. Chỉ thấy đệ tử do Thiên Hoa trưởng lão sắp xếp đi đến trước mặt Tiêu Phong, cung kính cúi người, sư minh, đây là túi do Thiên Hoa trưởng lão bảo ta mang đến. Tiêu Phong nhìn chiếc túi trong tay hắn, khẽ nhíu mày, những chiếc túi này giao cho bọn họ đi, ta không xem nữa. Cái gọi là tha người một lần, tương lai hai người bọn họ cần gặp mặt, không phải nói hai người sau này sẽ trở thành kẻ địch. Đệ tử nghe Tiêu Phong bảo mình đưa tiền cho các đệ tử khác, mặt đầy ngại ngùng gãi đầu, Thiên Hoa trưởng lão đặc biệt dặn dò, cái túi này nhất định phải đưa cho ngài. Tiêu Phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đệ tử, làm sao có thể không biết tất cả số tiền mà Thiên Hoa trưởng lão tham ô đều ở trong đó. Chỉ thấy hắn cầm lấy túi tiền, đi đến trước mặt những đệ tử sửa chữa nhà cửa. Lúc này, bọn họ đang phiền muộn vì chuyện vật liệu, không hiểu tiếp theo có vật liệu thích hợp để dùng hay không. Đột nhiên, Tiêu Phong xuất hiện trước mặt bọn họ, khiến bọn họ nhao nhao đặt ánh mắt lên Tiêu Phong, mặt đầy kinh ngạc. Chỉ thấy Tiêu Phong đặt túi tiền trước mặt bọn họ, tiền bên trong là để các ngươi dùng để sửa chữa nhà cửa, số tiền dư còn lại thì chia ra đi. Hắn không có ý định chia tiền, dù sao hắn không biết Thiên Hoa trưởng lão có sắp xếp người ở bên cạnh hắn giám sát hay không. Vốn dĩ hắn định trở về trước mặt tông chủ báo cáo, trong đầu loại kỳ diệu xuất hiện một kế hoạch, không tự chủ được tìm một chỗ ngồi xuống. Thiên Hoa trưởng lão không có cách nào trở thành đối thủ của hắn, nhưng ai cũng không biết Thiên Hoa trưởng lão có lại xuất hiện ở nơi như vậy hay không. Ở Thanh Tông, lời nói của trưởng lão chính là mệnh lệnh, không có mấy người dám mạnh mẽ phản bác lời nói của trưởng lão. Đệ tử sửa chữa nhà cửa nhìn Tiêu Phong ngồi một bên, làm sao có thể không biết trong tay Tiêu Phong có nhiệm vụ. Chỉ trong 10 hơi thở, một đệ tử trong số đó rơi xuống bên cạnh Tiêu Phong, mặt đầy tươi cười, sư minh, chi bằng ngươi tạm thời về nghỉ ngơi, nơi này giao cho chúng ta trông coi. Tiêu Phong nghe bọn họ muốn mình rời khỏi đây, lông mày khe nhíu lại, lắc đầu, ta lo Thiên Hoa trưởng lão đến tìm các ngươi gây rắc rối, các ngươi không cần quản ta. Dù sao, chuyện gần đây Thanh Tông giao cho hắn chính là nghỉ ngơi thật tốt, Tiêu Phong cảm thấy mình không cần thiết phải rời khỏi đây. Các đệ tử nhìn nhau, đặt hết tâm trí vào việc sửa chữa nhà cửa. Đúng lúc này, Tiêu Phong mơ hồ nghe thấy có tiếng động từ vách đá phía sau truyền ra, khiến hắn không tự chủ được đi đến bên cạnh vách đá. Một tia linh lực từ trong cơ thể hắn bộc ra, xuyên qua từng tầng chướng ngại vật nhìn thấy một người đang cắn răng leo lên. Tiêu Phong nhìn thấy cảnh này, mặt đầy chấn động, chuyện này rốt cuộc là sao? Dựa vào thực lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra linh lực của người đang leo không cao. Nếu không, Tiêu Phong ngược lại có thể cho rằng có người đánh lên sơn môn của bọn họ, không có lý do gì lại nhàn nhã ngồi ở đây. Đúng lúc này, mấy đệ tử rảnh rỗi rơi xuống bên cạnh Tiêu Phong, trên mặt mang theo một nụ cười nhạt, sư huynh, có phải là nhìn thấy có người đang leo phía dưới không? Tiêu Phong khẽ gật đầu, mặt đầy không hiểu, đây là ý gì? Vì sao các ngươi sớm biết chuyện này mà lại mãi không báo cáo cho tông chủ và trưởng lão sơn môn? Đệ tử nghe Tiêu Phong mơ hồ có ý trách móc mình, cười lớn, Thanh Tông có sức hút rất lớn đối với phạm nhân bên ngoài, cố gắng leo lên bài sư. Nhưng vách đá của Thanh Tông rất dốc, căn bản không có cách nào thuận lợi lên đỉnh núi. Tiêu Phong nghe mấy người bọn họ nói vậy, lại lần nữa đến bên cạnh vách đá, cúi đầu nhìn xuống, linh lực dần dần bao phủ lên hai mắt hắn. Quả nhiên, người đó leo lên được một đoạn dài, sức lực trên tay có chút lỏng lẻo, toàn thân liền trượt xuống một đoạn dài theo vách đá. Nếu không phải vì vươn tay nắm lấy tảng đá nhô ra, tin rằng cả người có thể rơi xuống tung lũng. Vốn dĩ Tiêu Phong cho rằng người này chắc chắn không còn ham muốn leo lên nữa, ai ngờ người này lại cắn răng, lại tiếp tục leo lên. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Phong không thể không khâm phục tính cách của những phàm nhân này. Chỉ thấy hắn liếc nhìn những đệ tử sửa chữa nhà cửa xung quanh, mấy người các ngươi chú ý một chút, tuyệt đối không được dùng ngoại lực của các ngươi đánh người ta xuống núi, hiểu chưa? Mấy người nghe Tiêu Phong nói vậy, nhao nhao nhìn nhau, đồng ý sau mấy ngày sửa chữa, những căn nhà và cây cối bị hư hại về cơ bản đã thay đổi hoàn toàn, bây giờ đã trở thành một diện mạo hoàn toàn mới. Tiêu Phong nhìn những ngôi nhà và cây cối mới toanh, hài lòng gật đầu, có những ngôi nhà và cây cối thế này, Thanh Tông chúng ta đã có mặt mũi rồi. Vốn dĩ hắn bây giờ nên quay về báo cáo, nhưng ai cũng không ngờ Tiêu Phong lại quay về bên cạnh đỉnh núi, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, ta xem kẻ kia đã rời đi chưa. bọn họ đã nghỉ ngơi ở Thanh Tông mấy ngày, thân thể phàm nhân không thể chịu được cuồng phong nơi đây. Vốn dĩ Tiêu Phong cho rằng phàm nhân này nên tìm một nơi để xuống, nhưng ai cũng không ngờ phàm nhân mặt mày yếu ớt leo lên trên, muốn bắt kiệt chút sức lực cuối cùng của mình. Tiêu Phong rất khen ngợi độ dẻo dai của hắn, vung tay áo về phía phàm nhân, một luồng linh lực màu xanh lam đánh vào thân thể phàm nhân. Lúc này, phàm nhân chỉ cảm thấy sự mệt mỏi trong cơ thể mình đột nhiên biến mất, hai tay và hai chân đồng thời có sức lực, khiến hắn không tự chủ nhìn lên đỉnh núi. Đáng tiếc Tiêu Phong đã rời khỏi đỉnh núi, hắn căn bản không cho rằng phàm nhân có bản lĩnh lên được trên đó. Hắn quay về đại sảnh của tông chủ, báo cáo việc sửa chữa nhà cửa. Không mất bao lâu, tông chủ đích thân đến sân của Tiêu Phong, bảo Tiêu Phong đi đến nơi đệ tử ngoại môn khảo hạch thực lực của bọn họ. Đệ tử ngoại môn thường có một số người rất có tiềm năng, Thanh Tông cần đưa những người đó vào nội môn, như vậy bọn họ có thể nhận được sự tu luyện tốt nhất. Tiêu Phong liền đồng ý, đi ra ngoài. Vốn dĩ hắn định mang Chu Vi cùng đi xem, dù sao Chu Vi cũng là đệ tử đến từ ngoại môn. Ai ngờ Chu Vi gần đây ngày nào cũng ở lại luyện đan phòng, căn bản không có cách nào đưa hắn ra ngoài. Trong bất đắc dĩ, Tiêu Phong đành quyết định đích thân đi đến ngoại môn, nhanh chóng tìm trưởng lão ngoại môn, làm một bản đăng ký đơn giản nhất về thực lực của những đệ tử đó. Ngay khi Tiêu Phong đang đi đến ngoại môn, có không ít đệ tử đang chạy về phía đại sảnh, miệng lớn tiếng hô hoán, có phàm nhân từ chân núi đi lên. Tiêu Phong biết có phàm nhân đã lên đến đỉnh núi, trong đầu hắn lập tức hiện lên khuôn mặt của phàm nhân kia, trợn tròn mắt, không phải là người ta nghĩ đó chứ? Hắn chỉ tùy tiện ra một chiêu, phàm nhân kia lại thật sự đi lên. Chương 124 nhu nhược, chương 124 nhu nhược, từng đạo nhân ảnh bay vút về phía đỉnh núi, đều không muốn bỏ lỡ cảnh tượng như vậy. Đúng lúc này, trưởng lão ngoại môn đi đến bên cạnh Tiêu Phong, trên mặt mang theo một nụ cười, hay là chúng ta đi qua xem trước, thế nào? Dù sao việc đăng ký đệ tử ngoại môn không cần lo lắng, bọn họ hoàn toàn có thời gian đi qua. Tiêu Phong khẽ gật đầu, vậy chúng ta đi qua xem, ta tin rằng phàm nhân kia có thể vượt qua dự đoán của tất cả chúng ta. Những người khác có thể chưa từng gặp phàm nhân kia, Tiêu Phong coi như tận mắt chứng kiến sự kiên cường của phàm nhân đó. Chỉ trong một nén nhang, Tiêu Phong cùng trưởng lão ngoại môn đáp xuống đỉnh một căn nhà, từ xa nhìn phàm nhân trên quảng trường. Lúc này, phàm nhân đã bị phương pháp xuất hiện của bọn họ làm cho kinh ngạc, ngồi tại chỗ không biết làm sao. Theo hắn thấy, ngọn núi này cao không thể với tới, mà đệ tử Thanh Tông lại có bản lĩnh từng người bay lên trời, hiển nhiên có thể dễ dàng đến đây. Trưởng lão ngoại môn nhìn biểu cảm của phàm nhân, vớt râu, khẽ cười một tiếng, người này cũng thú vị, phù hợp với đặc điểm của phàm nhân, chúng ta qua xem đi. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phong đã nghe ra trưởng lão ngầm có ý dành người. Người có thể từ dưới núi leo lên, thực lực bản thân chắc chắn phi phàm, nhận hắn làm đồ đệ, tương lai chắc chắn có thể làm rạng rỡ môn đình. Khi hai người vừa đến quảng trường, phàm nhân như phản ứng lại, quỳ xuống trước mặt đệ tử Thanh Tông, các ngươi có ai có thể nhận ta làm đồ đệ không? Đệ tử Thanh Tông nhao nhao nhìn nhau, đưa mắt nhìn về phía trưởng lão. Bản thân bọn họ còn chưa xuất sư, không có khả năng làm sư phụ của người khác. Phàm nhân nhìn ánh mắt của bọn họ rơi vào mấy vị trưởng lão có màu sắc khác nhau, đội vàng đi đến trước mặt bọn họ, các ngươi muốn ta làm gì, ta sẽ làm đó. Trưởng lão ngoại môn nhìn các trưởng lão bên cạnh không một ai ra mặt, cười lớn, gặp được một hạt giống tốt như vậy, lão phu sẽ không khách khí nữa. Chưa đợi các trưởng lão khác kịp phản ứng, hắn đã đến trước mặt người này, đặt tay lên cổ tay hắn. Tiêu Phong cảm nhận được linh lực của trưởng lão ngoại môn đi vào cơ thể người này, trên mặt mang theo một nụ cười, xem ra trưởng lão ngoại môn sẽ có thêm một đệ tử đặc ý. Theo Tiêu Phong thấy, đệ tử như vậy đều không đạt tiêu chuẩn, tin rằng ở đây không có đệ tử nào có thể đạt tiêu chuẩn. Chỉ trong một nén nhang, trưởng lão ngoại môn buông tay, khẽ nhíu mày, không phải lão phu không muốn nhận ngươi làm đồ đệ, mà là căn cốt của ngươi đã định hình rồi. Lời này vừa nói ra, không ít người có mặt đều sững sờ. Căn cốt định hình có nghĩa là tuổi của hắn đã vượt quá tuổi tu luyện tốt nhất, tin rằng tương lai không còn khả năng làm nên chuyện. Chỉ thấy trưởng lão ngoại môn đi đến trước mặt phàm nhân, linh lực trong tay đánh vào người hắn, chữa lành toàn bộ vết thương trong cơ thể hắn, phất tay, tìm vài người đưa hắn xuống núi đi. Đệ tử Thanh Tông nhìn nhau, có vài người đi ra, dường như muốn đưa người đi. Tuy nhiên, bọn họ còn chưa kịp hành động, phàm nhân lại quỳ xuống trước mặt bọn họ, cầu xin các ngươi có thể giữ ta lại, chỉ cần các ngươi giữ ta lại, ta làm gì cũng được. Lúc này, trưởng lão ngoại môn đã không còn hứng thú với hắn, bay vút đến bên cạnh Tiêu Phong, lạnh lùng nói, đi thôi, chúng ta đi đăng ký thực lực đệ tử ngoại môn. Tiêu Phong nhìn đệ tử ngoại môn muốn rời đi, không khỏi mở miệng hỏi hắn, căn cốt định hình là không thể nhận làm đồ đệ sao? Do hắn có thân phận là đệ tử thân truyền của Thanh Tông tông chủ, các trưởng lão khác không dám đoán hận hắn, quay lại bên cạnh hắn. Căn cốt một khi đã định hình, chúng ta không có cách nào thúc đẩy cường độ tu luyện của hắn, dựa vào thân thể phàm nhân của hắn, có thể đạt đến nhị tam giai đã là cực hạn rồi. Không ai nguyện ý tốn thời gian bồi dưỡng một tu sĩ nhị tam giai, dù sao những trưởng lão này đều muốn thể diện. Tiêu Phong nghe trưởng lão ngoại môn nói vậy, hít một hơi thật sâu, khó trách các ngươi đều không cần hắn. Lúc này, phàm nhân đã hoàn toàn tuyệt vọng với trưởng lão, đành đi đến trước mặt những đệ tử Thanh Tông kia, muốn giúp bọn họ giặt rũ quét dọn, chỉ để có thể ở lại Thanh Tông. Nào ngờ đệ tử Thanh Tông đều không dám giữ hắn lại bên mình, dù sao sư phụ của bọn họ cũng không muốn người này, tự mình giữ lại chỉ có thể là tai họa. Chỉ trong 10 hơi thở, phàm nhân đến trước mặt Tiêu Phong, quỳ xuống đất dập đầu 3 cái thật mạnh, nhìn vị trí của hắn, mặt đầy tuyệt vọng. Người có thể đứng bên cạnh trưởng lão, thân phận chắc chắn không tầm thường, không thể nào giữ hắn lại bên mình. Chỉ thấy phàm nhân cười khổ tự giễu, ta đã cố gắng leo trèo mấy tháng trời, chỉ mong các ngươi có thể cho ta một cơ hội, đáng tiếc trời không chiều lòng người. Tiêu Phong nhìn ánh mắt của hắn, quay đầu nhìn trưởng lão ngoại môn, trưởng lão, nếu ta không lầm, danh sách của ngươi hẳn là không có đệ tử nào đúng không? Trưởng lão ngoại môn mặt đầy kinh ngạc nhìn Tiêu Phong, khẽ gật đầu, đúng vậy, thân phận lão phu tương đối nhạy cảm, đệ tử nội môn không coi trọng thực lực của lão phu, Thực lực của hắn trong số các trưởng lão chỉ có thể xếp cuối cùng, đương nhiên không có đệ tử nào bái dưới chúng hắn. Bằng không trưởng lão ngoại môn không có lý do gì lại hăm hở đến đây, hắn cũng khao khát nhận một đệ tử thuộc về mình. Chỉ thấy Tiêu Phong liếc nhìn Phạm Nhân, cười lớn, người này ta từng gặp, trước đây ta từng ra tay giúp hắn một lần, ý chí phi phàm, chi bằng nhận lấy đi. Khi Phạm Nhân nghe Tiêu Phong từng giúp mình một lần, trong đầu hắn lập tức nghĩ đến sự kỳ lạ của lần hồi phục sức mạnh đó. Tiêu Phong lo lắng Phạm Nhân sẽ nói ra chuyện này, không khỏi nhìn hắn một cái, ta chỉ thấy sự nỗ lực của ngươi, nếu ngươi không kiên trì, cũng không lên được. Trưởng lão ngoại môn nhìn Tiêu Phong ra mặt cầu tình cho Phạm Nhân, khẽ nhíu mày. Là người thường xuyên ở bên cạnh tông chủ, trưởng lão ngoại môn không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt phận, chỉ có thể nể mặt Tiêu Phong mà đồng ý cùng với việc hắn gật đầu. Phạm Nhân mặt đầy hưng phấn quỳ trước mặt hai người, cảm ơn các ngươi, sau này các ngươi có chuyện gì cứ việc sai bảo ta, Đao Sơn Hỏa Hải cũng được. Tiêu Phong nhìn Phạm Nhân đưa mắt nhìn mình, không tự chủ đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ vai hắn. Sư phụ đã chọn cho ngươi rồi, nếu chính ngươi không cố gắng mà bị trục xuất khỏi sư môn, vậy thì không liên quan gì đến ta. Phạm Nhân nghe Tiêu Phong ngụ ý uy hiếp mình, liên tục gật đầu, ta hiểu, sau này ta nhất định sẽ theo sư phụ học hành tử tế, sẽ không làm mất mặt các ngươi. Tiêu Phong nhìn Phạm Nhân mặt đầy nghiêm túc, cười lớn, quay đầu nhìn trưởng lão ngoại môn, vậy chúng ta đi thôi, nhanh chóng đăng ký thực lực đệ tử ngoại môn. Cùng với việc Phạm Nhân đi theo bọn họ rời đi, đệ tử Thanh Tông nhìn không còn trò vui để xem, đương nhiên đều tản ra. Chỉ trong một nén nhang, Tiêu Phong và trưởng lão ngoại môn phối hợp đăng ký thực lực đệ tử ngoại môn vào sổ sách, rồi quay về đại sảnh. Chương 125 ẩn trong quán rượu, chương 125 ẩn trong quán rượu, tông chủ nhìn hai người quay về đại sảnh, mặt đầy lạnh nhạt nhìn hai người bọn họ, hai người các ngươi lần này tốn thời gian hơi lâu rồi. Tiêu Phong và trưởng lão ngoại môn nhìn nhau, cả hai đồng thời bước ra, kể lại chuyện hai người bọn họ nhận Phạm Nhân làm đồ đệ. Khi tông chủ biết có Phạm Nhân tiến vào tông môn của bọn họ, biểu cảm hơi thay đổi một chút. Nhưng tông chủ không để Phạm Nhân trong lòng, dù sao Phạm Nhân không có căn cốt, thực lực không thể gia nhập hàng ngũ đỉnh cao của bọn họ. Đúng lúc này, bên ngoài đại sảnh có một đệ tử Thanh Tông mặt đầy hoảng sợ chạy vào, quỳ trước mặt tông chủ, "Tông chủ, phía Nam truyền đến tin tức ma tộc xuất hiện." Các trưởng lão biết ma tộc xuất hiện trong thành trì phía Nam, nhao nhao nhìn nhau, đứng lên, "Những thứ đó lại xuất hiện rồi sao?" Tiêu Phong nghe bọn họ có sự kiêng dè sâu sắc đối với ma tộc, không tự chủ đưa mắt nhìn về phía tông chủ, đệ tử muốn biết ma tộc rốt cuộc có uy hiếp lớn đến mức nào. Trưởng lão Thiên Hoa nhìn Tiêu Phong ngay cả chuyện ma tộc cũng không biết, hừ lạnh một tiếng, "Sự xuất hiện của ma tộc tượng trưng cho một trận máu tanh gió tanh, nhất định phải giết chết chúng nhanh chóng." Không chỉ Thanh Tông bọn họ cần sắp xếp đệ tử đi điều tra, các danh môn chính phái khác cũng cần sắp xếp đệ tử của bọn họ đi xem. Tiêu Phong nghe bọn họ miêu tả về ma tộc, lùi lại vài bước, quay về đội ngũ. Chỉ thấy tông chủ mặt đầy lo lắng, khoảng thời gian này Hỏa Diệm Tông và Thanh Tông chúng ta kết toán, các trưởng lão của chúng ta không thể rời khỏi Thanh Tông, không biết có đệ tử nào nguyện ý đi. Lúc này, tông chủ đưa mắt nhìn những đệ tử thân truyền của các trưởng lão, dường như muốn xem bọn họ có ý muốn đi hay không. Lục Tuyết Nhi và Phong Lạc nhìn nhau, nhao nhao cúi đầu xuống, một lời cũng không thể nói ra. Tông chủ vốn tưởng bọn họ có thể gánh vác đại sự, ai ngờ hai người bọn họ không có năng lực đó. Trong bất đắc dĩ, tông chủ đưa mắt nhìn Tiêu Phong, ngươi có thời gian không? Thương thế trong cơ thể hẳn đã hồi phục rồi chứ? Khi Tiêu Phong nghe tông chủ đặt hy vọng vào mình, vội vàng bước ra, thương thế trong cơ thể ta đã hồi phục, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi tông môn. Chu Vi từ xa nhìn thấy Tiêu Phong nhận nhiệm vụ như vậy, vội vàng từ trong đội ngũ bước ra, đệ tử nguyện ý cùng đi. Ai cũng biết quan hệ của hai người bọn họ tốt, tông chủ không phủ quyết đề nghị của Chu Vi, mà chỉ vào hướng của Tiêu Phong, do ngươi quyết định có nên đưa người khác đi hay không. Tiêu Phong khẽ gật đầu, đi đến bên cạnh Chu Vi, khẽ cười, lần này đi, hung hiểm bất phận, ngươi đừng đi theo ta. Lần này hắn đi đến thành trì phía Nam có tư tâm riêng, hắn luôn cảm thấy ma địch chính là pháp khí mà ma tộc dùng. Hiện giờ, ma tộc xuất hiện, vừa hay cho hắn một cơ hội để kiểm chứng. Chu Vi nhìn Tiêu Phong đã quyết định, không tiếp tục dây dưa về chuyện này, bộ vô vai Tiêu Phong, nhất định phải cẩn thận, chúng ta chờ ngươi trở về. Không chậm trễ nữa, hắn vội vàng bay về sân viện dọn dẹp hành lý, rồi rời khỏi Thanh Tông. Theo điều tra của các trưởng lão và tông chủ, bọn họ cho rằng nguồn gốc của ma khí có thể nằm ở Hoang Minh thành phía Nam. Tiêu Phong để tiết kiệm thời gian, bay kiếm suốt quãng đường, chỉ mất nửa ngày đã đến cổng Hoang Minh thành. Chỉ thấy Tiêu Phong nhìn sắc trời, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi đóng cổng thành, lén lút vào trong thành. Vốn dĩ hắn nghĩ ma tộc trong thành chỉ phải rất lộ liễu, ai ngờ trong thành chỉ mọi thứ đều bình thường, căn bản không nhìn ra có chỗ nào không đúng. Hắn đã đi vài vòng trong thành chỉ, cuối cùng quyết định tạm thời ở lại đây. Bây giờ không có được thông tin, không có nghĩa là tương lai cũng không thể có được thông tin. Để không gây chú ý cho những người khác trong thành trì này, hắn cố ý giả dạng thành một thương nhân, ở đây thuê một cửa hàng, treo một tấm biển bán rượu. Do hắn chưa bao giờ uống rượu, căn bản không biết cách làm rượu, từ đầu đến cuối đều không mở cửa. Tiêu Phong lại không cho là đúng, linh lực trong cơ thể không ngừng quyết tán, bao trùm cả thành trì vào trong. Chỉ cần ma tộc có người xuất hiện, hắn có thể phát hiện ra ngay lập tức, không cần lo lắng ma tộc phát hiện ra vị trí của hắn. Cả mấy ngày trời, Tiêu Phong không hề phát hiện ra dấu vết của ma tộc, khe như mày, bọn họ sẽ không nhầm địa điểm chứ? Trong mắt hắn, ma tộc không thể che giấu khí tức của mình hoàn hảo đến thế, thành trì này rất có thể không có dấu vết ma tộc xuất hiện. Chỉ thấy Tiêu Phong thu linh lực trong cơ thể về, thở dài, xem ra ta cần phải điều chỉnh một khoảng thời gian. Theo hắn thấy, nếu chính mình mãi không phát hiện ra người, thì phải tìm cơ hội rời khỏi đây. Như thường lệ, Tiêu Phong đi xuống lầu, định đóng cửa tiệm rượu. Ai cũng không ngờ, một bóng người từ cửa xông vào, loạn choạng ngã xuống trước mặt hắn. Tiêu Phong mặt đầy kinh ngạc nhìn người đang nằm trước mặt mình, đỡ nàng dậy, ngươi có thương thế như vậy sao? Người phụ nữ nghe Tiêu Phong có thể nhìn ra thương thế trên người mình, mặt đầy kinh ngạc, ngươi lại có thể nhìn ra thương thế trong cơ thể ta, ngươi hẳn là có thể chữa trị cho ta chứ? Tiêu Phong không để ý đến nàng, thuận tay đóng cửa quán rượu lại, mặt đầy lạnh nhạt ngồi xuống trước mặt nàng. Ta có thể chứa chấp ngươi một đêm, sáng sớm mai ngươi phải rời khỏi đây. Sau khi hắn vừa thử thăm dò, trong cơ thể người phụ nữ không có ma khí, Tiêu Phong hoàn toàn không có hứng thú với những vụ trả thù xảy ra trong thành trì. Vạn nhất hắn bị cuốn vào các thế lực trong thành trì, ma tộc tất nhiên sẽ chú ý đến thực lực của hắn. Tiêu Phong không muốn mình vừa xuất hiện đã bị phát hiện, như vậy đối với hắn chỉ có hại mà không có lợi. Người phụ nữ thấy Tiêu Phong không muốn để ý đến mình, không khỏi mở miệng với Tiêu Phong, ngươi chỉ cần giúp ta chữa khỏi thương thế trong cơ thể, ta nguyện ý trả cho ngươi thủ lao phong phú. Ngay khi nàng vừa nói xong câu này, người đã ngất đi. Tiêu Phong đi đến bên cạnh người phụ nữ, mặt đầy bất lực, thật hay không vậy? Lỡ ta giúp ngươi chữa trị xong, ngươi không trả tiền cho ta thì sao? Ta không có cách nào đối phó với ngươi cả. Chỉ thấy hắn ngồi bên cạnh người phụ nữ, đặt tay lên cổ tay người phụ nữ, thăm dò thương thế trong cơ thể nàng rất nghiêm trọng, thở dài. Ta chưa bao giờ thấy người nào có thương tích nghiêm trọng như vậy, không biết ngươi rốt cuộc đã làm gì. Sau khi hắn suy nghĩ kỹ lưỡng, ngồi xuống phía sau người phụ nữ, hai lòng bàn tay có linh lực màu xanh lam dao động, đánh mạnh vào lưng người phụ nữ. Cùng với linh lực màu xanh lam đi vào cơ thể người phụ nữ, thương thế của người phụ nữ càng ngày càng tốt. Chỉ trong một nén nhang, Tiêu Phong thu tay về, thở phào nhẹ nhõm, thương thế trong cơ thể đã ổn định, tiếp theo chỉ cần chờ ngươi tỉnh lại. Chương 126 ma tộc hiện thế, chương 126 ma tộc hiện thế. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phong vẫn đang nghỉ ngơi trên lầu, dưới lầu thì truyền đến một tiếng hét chói tai, khiến hắn cảm thấy quán rượu có chuyện, bay vút một cái từ trên lầu nhảy xuống. Chỉ thấy hắn quét mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy người phụ nữ mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Phong, dường như coi hắn như kẻ thù. Tiêu Phong nhìn cảnh tượng này, trong lòng mơ hồ có một tia dự cảm chẳng lành, linh lực trong cơ thể lặng lẽ vận chuyển. Do hôm qua hắn đã thăm dò cơ thể người phụ nữ, hiểu rõ thực lực của người phụ nữ không mạnh đến mức nào, cho nên hắn không dám tế ra Sơn Hà kiếm. Một khi Sơn Hà kiếm xuất hiện xung quanh hắn, thực lực của hắn tất nhiên sẽ bị lộ ra hết. Quả nhiên, người phụ nữ nhìn thấy Tiêu Phong xuất hiện trước mặt mình, lập tức xông về phía Tiêu Phong, dường như muốn giết hắn. May mắn hắn đã chuẩn bị từ trước, một cái lóe lên đi đến bên cạnh, mặt đầy tức giận nhìn nàng một cái, ta đã chữa thương cho ngươi, ngươi lại muốn giết ta. Người phụ nữ cầm trường kiếm, chỉ vào Tiêu Phong, ngươi lại cởi quần áo trên người ta ra, ta nhất định phải giết chết tên háo sắc nhà ngươi. Vốn dĩ hắn không biết người phụ nữ vì sao lại muốn giết mình, bây giờ hắn cuối cùng đã hiểu ra, vội vàng mở miệng nói với người phụ nữ, tất cả đều là hiểu lầm. Chưa kịp giải thích, trường kiếm của người phụ nữ đã đến bên cạnh đầu hắn, dường như muốn chém đầu hắn xuống. Tiêu Phong dồn toàn bộ linh lực vào hai chân, thân thể biến mất giữa không trung, xuất hiện trên tầng hai, mặt đầy lạnh nhạt. Quần áo của ngươi là ta tìm người giúp ngươi thay, nếu ngươi vẫn không tin ta, ta có thể cho người đó vào tìm ngươi nói rõ. Khi người phụ nữ nghe Tiêu Phong tìm người khác đến giúp mình thay quần áo, mặt đầy ngây dại, nhất thời không biết mình nên nói gì. Chỉ trong 10 hơi thở, nàng từ trong quần áo lấy ra một túi tiền, đặt lên bàn, chuyện vừa rồi là lỗi của ta, ta xin lỗi ngươi. Tiêu Phong nhìn túi tiền trên bàn, một cái lóe lên chặn trước mặt nàng. Ta cứu ngươi tốn không ít công sức, ngươi chỉ cho có chút tiền này, không đáng đúng không? Người phụ nữ vốn tưởng số tiền trong túi đã đủ, ai ngờ Tiêu Phong căn bản không để những đồng tiền này vào lòng. Chỉ thấy người phụ nữ đánh giá hắn một cái, số tiền này đã đủ mua tất cả rượu trong cửa hàng của ngươi, vậy mà lại không đủ chi phí chữa trị sao? Tiêu Phong nhìn người phụ nữ đưa mắt nhìn mình, chỉ vào bàn ghế bị đập nát bên cạnh, vốn dĩ đủ rồi, nhưng ngươi nhìn xem những bàn ghế này. Lúc này, nàng mới hiểu vì sao Tiêu Phong không muốn thả mình rời đi, trên mặt đầy vẻ ngượng nghịu, ta lát nữa sẽ cho người mang tiền đến cho ngươi, số tiền này sẽ không thiếu của ngươi. Chỉ từ ngữ khí của nàng đã có thể nghe ra, nàng hẳn là con cái của một gia đình giàu có nào đó trong thành. Bằng không, nàng không có lý do gì mà mở miệng là muốn người mang đến, người thường đâu có quyền lợi như vậy. Tiêu Phong vốn định tiếp tục dây dưa, linh thạch trong quần áo đột nhiên chuyển đến một trận run rẩy, khiến Tiêu Phong đột nhiên nhìn ra bên ngoài. Cho đến bây giờ, người phụ nữ mới biết Tiêu Phong đã che giấu thực lực của mình. Với linh lực mà Tiêu Phong buộc phát ra hiện tại, nàng có thể một chiêu cũng không đỡ được, làm sao có thể xảy ra tình huống hai người đối chọi nhau. Chỉ thấy Tiêu Phong liếc nhìn người phụ nữ, ngươi nếu có thời gian giúp ta trông coi quán rượu một chút, ta có việc cần phải rời khỏi đây. Cùng với âm thanh của hắn hạ xuống, Sơn Hà kiếm đã được hắn triệu hồi ra. Chỉ 10 hơi thở, Tiêu Phong đứng trên Sơn Hà kiếm đi đường đến khu rừng gần nhất. Chỉ thấy hắn lấy linh thạch ra, quét mắt nhìn xung quanh, linh thạch đã cảm nhận được khí tức của ma tộc, xem các ngươi còn có thể trốn ở nơi nào. Rất nhanh, linh lực được hắn rót vào linh thạch. Linh thạch ba động lan tràn khắp khu rừng, khiến tình hình bên trong nhờ ợt vô gì, tất cả đều lọt vào mắt Tiêu Phong. Không mất bao lâu, Tiêu Phong nhìn về một nơi nào đó trong rừng, trên mặt lộ ra một nụ cười, tưởng rằng trốn ở đó là có thể bình an vô sự sao. Chỉ thấy hắn rót linh lực vào Sơn Hà kiếm, để Sơn Hà kiếm mang mình đến sâu trong rừng. Lúc này, có hai luồng bóng đen ẩn nấp sau một cái cây lớn, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tiêu Phong nhìn vị trí hai luồng bóng đen, thư lạnh một tiếng, với lực lượng của hai người, hình như không phải đối thủ của ta. Cùng với âm thanh của hắn hạ xuống, kiếm trong tay chém xuống không trung, chém cái cây lớn bên cạnh bọn họ thành hai nửa. Bóng đen biết vị trí của mình đã bị lộ, bọn họ nhìn nhau, định chia nhau chạy từ hai phía. Bất kể thế nào, Tiêu Phong chỉ có một mình, muốn đồng thời bắt giữ cả hai bọn họ vẫn có chút không thể. Tuy nhiên, bọn họ không ngờ Tiêu Phong trong tay lại có pháp khí. Chỉ thấy Tiêu Phong lấy ma địch ra, cười nhẹ một tiếng, cây con à, ngươi nếu không ra, vậy thì đừng trách ta thổi ma địch nhé. Khi cây con nghe thấy âm thanh uy hiếp của Tiêu Phong, trên mặt đầy vẻ vô ngữ đi ra. Tiêu Phong chỉ vào hai luồng bóng đen kia, làm phiền ngươi ra tay khống chế hai luồng bóng đen kia, làm ơn. Cây con nắm chặt các cây xung quanh, không ít thân cây chặn trước mặt hai luồng bóng đen, dường như muốn cuốn bọn họ vào trong. Mắt thấy thân cây đã phong tỏa hai người, ai cũng không ngờ hai luồng bóng đen này chỉ là năng lượng thể, thân cây vật chất hóa căn bản không thể bắt được năng lượng thể. Cùng với bóng đen tan rã rồi tụ lại, bóng đen lập tức thoát khỏi vòng vây của thân cây, biến thành một đạo bóng đen biến mất trong tầm nhìn của Tiêu Phong. Cây con nhìn bọn họ rời đi, vội vàng đến trước mặt Tiêu Phong, cái này không trách ta nha, ta đã làm theo cách của ngươi rồi. Tiêu Phong hiểu cây con lo lắng cho sự an toàn của mình, hắn cười lớn, đây là lỗi của ta, ta sẽ gánh chịu, sẽ không đổ trách nhiệm lên người ngươi. Chỉ thấy Tiêu Phong bước về phía trước một bước, đặt linh thạch vào tay, muốn mượn sức mạnh của linh thạch một lần nữa để tìm tung tích bóng đen. Tuy nhiên, bóng đen đã biến mất trong khu rừng này, khiến hắn không thể khóa chặt vị trí. Tiêu Phong trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hai luồng bóng đen này chạy thật nhanh, bây giờ đánh rắn động cỏ, sau này muốn tìm người ma tộc thì có chút phiền phức rồi. Vốn dĩ địch ở ngoài sáng, hắn ở trong bóng tối. Bây giờ bóng đen đã biết có người đến bắt bọn họ, sau này bọn họ làm việc sẽ không quá lô mãng, rất có thể sẽ cẩn thận đối phó. Chỉ thấy Tiêu Phong đặt ma địch vào quần áo, liếc nhìn cây con, chúng ta đi thôi, tiếp tục quay về thành trì ẩn ấp. Hiện tại, chỉ có người phụ nữ kia biết vị trí của hắn, những người khác căn bản không biết hắn đang trốn trong quán rượu trong thành. Cây con nghe Tiêu Phong nói vậy, xoay người một cái rơi xuống trước mặt Tiêu Phong, hai người dùng tốc độ nhanh nhất bay về thành trì, không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Chương 127, thuê người mua rượu. Chương 127, thuê người mua rượu. Tiêu Phong thu hồi Sơn Hà kiếm, giả vờ là người bình thường đi vào trong thành. Vốn dĩ hắn cho rằng người phụ nữ sẽ ở lại quán rượu đợi mình, dù sao hắn đã cứu mạng người phụ nữ, để nàng giúp mình trông coi cửa hàng một lúc là chuyện không có gì đáng nói. Tuy nhiên, hắn không ngờ, cửa quán rượu của hắn mở toang, bên trong lại không có một ai. Tiêu Phong trên mặt đầy vẻ vô ngữ đi vào bên trong, hoán giận, có nhầm không vậy? Túi tiền cứ thế đặt trên bàn sao? Nàng ta không sợ người khác vào lấy đi sao? Mặc dù hắn không có hứng thú với tiền và rượu trong thành này, nhưng người phụ nữ làm như vậy, ít nhiều cũng khiến hắn có chút thất vọng. Chỉ thấy Tiêu Phong đến trước túi tiền, đổ tiền bên trong ra, phát hiện bên trong chỉ có một thỏi bạc. Đúng như lời người phụ nữ nói, thỏi bạc này mua tất cả rượu trong quán rượu một chút vấn đề cũng không có. Nhưng người phụ nữ sáng sớm đã điên cuồng chém loạn, cả quán rượu đâu đâu cũng là vết kiếm, không ít ghế và bàn đều không dùng được nữa. Để tránh bại lộ thân phận, Tiêu Phong chỉ có thể sắp xếp lại tất cả bàn ghế có thể dùng được, rồi đi vào căn phòng dùng để ủ rượu. Hắn căn bản chưa từng học cách ủ rượu, rượu bên trong đều do ông chủ trước để lại. Tiêu Phong trên mặt đầy vẻ vô ngữ nhìn chum rượu sắp cạn đáy, sớm biết ta đã không nên nhận quán rượu này, ta nên làm một vài thứ mà ta biết. Trong quán rượu không còn rượu, tin rằng chuyện này nhất định sẽ lan truyền khắp các ngõ ngách trong thành. Như vậy, danh tiếng của hắn nhất định sẽ nổi tiếng trong thành. May mắn thay, những người đến mua rượu không nhiều, số rượu này vẫn có thể cầm cự một thời gian. Chỉ trong một nén nhang, Tiêu Phong đã đổ rượu trong chum ra, chia vào các bát rượu nhỏ khác nhau, rồi đi ra cửa. Chỉ thấy Tiêu Phong ngồi trong quầy, chậm rãi khôi phục linh lực trong cơ thể, muốn nhanh chóng tìm được dấu vết của người ma tộc. Đột nhiên, có người gõ vào quầy bên cạnh, chủ quán, mới vừa giữa trưa mà ngươi đã bắt đầu buồn ngủ rồi, ủ rượu tốn sức thật đấy. Tiêu Phong nghe có người đến mua rượu, trên mặt đầy vẻ tươi cười gật đầu, nghề ủ rượu gia truyền, hơi mệt mỏi một chút, ngươi xem cần rượu gì. Chỉ thấy người này ở trong quầy chọn lựa nửa ngày, tùy ý chọn một loại. Tiêu Phong đích thân rót cho hắn vài lạng rượu, đặt trước mặt hắn, bảo đảm ngươi uống thoải mái dễ chịu, sau này nếu có gì cần, cứ đến tìm ta nhé. Vốn dĩ hắn cho rằng người này chỉ tình cờ đến quán rượu của mình, vừa định ngồi xuống, cửa lại có thêm mấy người bước vào. Tiêu Phong trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên nhìn bọn họ từng người một đến trước mặt mình, trong lòng có một dự cảm không lành. Bất kể rượu của hắn có ngon hay không, hắn chưa bao giờ nghĩ lại có nhiều người đến xếp hàng trước mặt mình như vậy. Chẳng qua hắn không thể lộ thân phận, đành phải trên mặt đầy vẻ tươi cười đi đến trước mặt bọn họ, đích thân rót rượu cho bọn họ. Thấm thoát, 3 canh giờ đã trôi qua. Trong 3 canh giờ này, linh lực của hắn căn bản không có thời gian quyết tán, tự nhiên không biết người ma tộc có xuất hiện hay không. Chỉ thấy Tiêu Phong liếc nhìn bọn họ một cái, trên mặt đầy vẻ vô ngữ, vì sao các ngươi lại hẹn vào thời gian này đến tìm ta? Chẳng lẽ sau lưng các ngươi có người nào đó? Chỉ một câu nói ngắn gọn, sắc mặt của mấy người có mặt đã thay đổi, dường như bị Tiêu Phong nói trúng bí mật trong lòng. Khi Tiêu Phong nhìn thấy cảnh này, hắn không còn ý định bán rượu nữa, quét mắt nhìn bọn họ, các ngươi nói xem, người đứng sau lưng các ngươi rốt cuộc là ai? Thần thông quảng đại, có thể khiến nhiều người thuộc các ngành nghề khác nhau đến đây mua rượu, tin rằng người đó chắc chắn có khả năng thông thiên. Chỉ thấy mấy người bọn họ nhìn nhau, nhao nhao cúi đầu xuống, một câu cũng không dám nói. Trong mắt bọn họ, nếu mình nói ra tên, mạng nhỏ của mình sẽ không còn. Tiêu Phong nhìn ra sự lo lắng của bọn họ, đi ra phía sau bọn họ, một tay kéo sập cánh cửa quán rượu xuống, trên mặt đầy vẻ giận dữ đi đến trước mặt bọn họ. Bây giờ cửa lớn đã đóng, ta sẽ tuyên bố các ngươi đã nói thông tin cho ta, như vậy mạng nhỏ của các ngươi cũng không giữ được. Những người này nhìn Tiêu Phong muốn dùng cách này vu khống mình, trên mặt đầy vẻ cay đắng, ngươi dùng chiêu này vu khống ta, quá hèn hạ đi. Tiêu Phong trên mặt đầy vẻ vô tư nhún vai, đối phó với các ngươi, chỉ có thể dùng thủ đoạn này. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại trên những chum rượu kia, hắn đi đến trước những chum rượu này, lấy ra 2 lạng rượu đặt trước mặt những người này. Chỉ cần các ngươi nói ra tên của người đứng sau, ta không chỉ tặng các ngươi 2 lạng rượu, mà còn giúp các ngươi giữ bí mật, bảo đảm an bình của các ngươi trong thành. Lời này vừa ra, những người này lập tức động lòng, nhìn nhau, dường như muốn nói ra người đứng sau. Tiêu Phong nhìn vẻ mặt kích động của bọn họ, khẽ gật đầu, có nói hay không đều do các ngươi tự quyết định, ta đã nói rõ lợi hại cho các ngươi rồi. Vốn dĩ Tiêu Phong định nói chuyện tử tế với bọn họ, ai ngờ bọn họ căn bản không nể mặt mình. Đã như vậy, hắn cũng không định nể mặt những người này, linh lực trong cơ thể khuyết tán thành vận sóng, hung hăng va vào những người này. Chỉ thấy hắn quét mắt nhìn những người có mặt, các ngươi nếu cái gì cũng không nói, ta có quyền giết chết các ngươi ở đây, bây giờ người bên ngoài đâu có nhìn thấy bên trong. Hú hồ hắn căn bản không phải người của thành trì này, không có lý do gì phải sợ người trong thành trì. Khi những người này nhận ra Tiêu Phong không định buông tha bọn họ, nhao nhao nhìn nhau, đi đến trước mặt Tiêu Phong. Chúng ta nguyện ý nói ra người đứng sau, nhưng chúng ta hy vọng ngươi đừng bán đứng chúng ta trong thành trì còn có gia quyến và sản nghiệp. Tiêu Phong hiểu sự khó khăn của bọn họ, phất phất tay, ngồi vào trong quầy, cười nhẹ một tiếng, nói thử xem, chỉ cần các ngươi đều nói, ta có thể không để ý. Trong mắt hắn, chỉ cần người đứng sau không phải ma tộc, hắn sẽ không truy cứu trách nhiệm. Mục đích hắn đến đây là để đối phó với người ma tộc, quán rượu có kiếm tiền hay không chẳng liên quan gì đến hắn. Chỉ thấy một trong số đó xích lại gần Tiêu Phong, nói nhỏ, chúng ta đều được Minh Nguyện tướng quân triệu tập đến, nàng cho chúng ta một khoản tiền, bảo chúng ta mua rượu. Tiêu Phong nghe bọn họ nói vậy, lông mày hơi nhíu lại, Minh Nguyện tướng quân. Minh Nguyệt Đoá Đoá chính là tướng lĩnh trấn giữ Hoang Minh Thành, từng một trận chiến bình định chiến hỏa, trở thành nữ tướng lĩnh duy nhất ở đây. Tiêu Phong chú ý đều đặt vào hai chữ tướng quân, không nghe rõ toàn bộ tên của người đó, cho rằng người này là một nam nhân, chẳng liên quan gì đến mình. Chỉ thấy Tiêu Phong nhìn mấy người bọn họ một cái, lông mày hơi nhíu lại, các ngươi đi ra ngoài trước đi, những gì ta đã hứa với các ngươi sẽ không thất hứa, giữ kín trong bụng. Chương 128, xâm nhập phủ tướng quân chương 128, xâm nhập phủ tướng quân đêm xuống, Tiêu Phong thay một bộ đồ dạ hành, từ trong quán rượu đi ra. Quán rượu trước nay vốn không có việc làm ăn gì, bây giờ Minh Nguyệt tướng quân lại sai người đến quán rượu của mình mua đồ, khiến hắn cảm thấy hơi kỳ lạ. Không hiểu sao, hắn cứ cảm thấy Minh Nguyệt tướng quân có ý đồ gì đó với mình. Chỉ thấy Tiêu Phong lợi dụng đêm tối đến cổng phủ tướng quân, liếc nhìn cổng, phát hiện không ít thị vệ đang qua lại tuần tra. Hắn hiểu rằng sự phòng bị trong phủ tướng quân chắc chắn rất nghiêm ngặt, nếu tùy tiện đến gần có thể bị những người tuần tra này phát hiện. Mặc dù hắn không hề sợ hãi những người bình thường này, nhưng việc bọn họ phát hiện vị trí của mình chỉ có thể mang lại rắc rối cho hắn. Chỉ trong một nén nhang, hắn đã đến bên cạnh tường rào, lộn người một cái đã rơi vào bên trong. Đúng như dự đoán của hắn, trong phủ tướng quân cũng có không ít thị vệ đi đi lại lại, phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Tiêu Phong hít sâu một hơi, khuyết tán linh lực ra ngoài, nhanh chóng tìm ra vị trí của tướng quân mới là quan trọng nhất. Không mất bao lâu, hắn đột nhiên nhìn về một hướng trong phủ tướng quân, kỳ lạ, vì sao ta lại cảm thấy khí tức quen thuộc như vậy, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Khí tức khiến hắn cảm thấy quen thuộc không nhiều, đạo khí tức này tuyệt đối là vô cùng quen thuộc, dường như mới gặp mặt mấy ngày trước. Đệ tử Thanh Tông chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi như thế này, lòng Tiêu Phong đã treo ngược lên. Đúng lúc này, đội tuần tra đang bàn giao. Tiêu Phong lợi dụng cơ hội này hóa thành một cái bóng màu xanh lam đi vào bên trong, trốn sau cánh cửa phòng ngủ của tướng quân, liếc nhìn vào bên trong. Tắm rửa. Theo hắn thấy, cả hai đều là nam nhân, tùy tiện xông vào cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Chỉ thấy Tiêu Phong nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng, thân ảnh lóe lên một cái rơi xuống sau một tấm bình phong, định xem người bên trong rốt cuộc là ai. Khi hắn vừa mới thò đầu ra, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động, nửa ngày không phản ứng lại. Trong đầu hắn, người trước mắt rất có thể là một vị tướng quân đầy vết sẹo. Ai cũng không ngờ, người lọt vào tầm nhìn của hắn lại chính là người phụ nữ đã gặp mặt ở quán rượu ban ngày. Do linh lực trong cơ thể Tiêu Phong hơi dao động, người phụ nữ lập tức nhận ra có điều không ổn, từ trong buồn tắm đứng dậy, ai đó. Tiêu Phong đội vàng che mắt lại, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm thôi. Lúc này, hơi nước trong phòng dần lan tỏa, khiến hai người đều không thể nhìn rõ mặt đối phương. Tiêu Phong nhận thấy người phụ nữ không nhận ra thân phận của mình, định rời đi. Tuy nhiên, hắn vừa mới đến cửa, kiếm của người phụ nữ đã chém xuống. Nếu tay hắn vừa đặt lên cửa, tin rằng bây giờ đã bị nàng ta chặt đứt rồi. Chỉ thấy Tiêu Phong trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, không ngờ nhà, người phụ nữ này lại khủng bố như vậy, may mà không đối đầu trực diện với nàng ta. Vì cửa lớn không thể đi được, Tiêu Phong chuyển sự chú ý sang cửa sổ, muốn rời đi từ cửa sổ. Tuy nhiên, hắn vừa mới đặt chân lên cửa sổ, phía sau đã có tiếng vọng lại, "Muốn đi, mau ở lại đây cho ta." Chỉ thấy kiếm dài trong tay người phụ nữ bay lượn đến, xoay quanh người Tiêu Phong một vòng. Đừng nhìn thực lực của nàng không cao, nhưng nàng lại là một cao thủ hạng nhất trong việc ngự kiếm. Tiêu Phong không dám kinh suất, lùi lại hai bước, cười lạnh một tiếng, "Ta không đánh với ngươi, mau thả ta rời đi khỏi đây." Minh Nguyệt Đoá Đoá nghe Tiêu Phong muốn rời đi khỏi đây, căn bản không để lời nói của hắn vào lòng, tay cầm kiếm dài giết tới. Hai người đánh nhau một trận trong phòng, thị vệ ngoài cửa nghe thấy tiếng binh khí va chạm bên trong, từng người một đến trước cửa. Chỉ thấy một trong số các tướng sĩ lớn tiếng hô hoán vào bên trong, "Minh Nguyệt tướng quân, bên trong có phải có kẻ trộm không?" Minh Nguyệt Đoá Đoá nghe thấy giọng nói của thân tín mình, cũng hô hoán, "Các ngươi không được vào." Hiện tại, nàng thân thể trần trụi, thân tín đi vào có thể nhìn thấy tất cả. Tiêu Phong nghe giọng nói ngượng ngùng của Minh Nguyệt Đoá Đoá, cười lớn, "Với thực lực của ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, mau thả ta rời đi khỏi đây, tất cả đều là hiểu lầm." Minh Nguyệt Đoá Đoá nhìn bóng dáng mờ ảo, thử lạnh một tiếng, "Hiểu lầm? Nửa đêm lẻn vào phủ tướng quân, ta không cho rằng đó là hiểu lầm gì, hãy để lại mạng ngươi." Lời nói vừa dứt, hai người lại giao chiến với nhau. Thị vệ ngoài cửa hiểu ý của Minh Nguyệt Đoá Đoá, liếc nhìn các thị vệ xung quanh, tất cả bao vây căn nhà, không cho phép bất kỳ ai rời khỏi đây. Thị vệ nhìn nhau, nhao nhao cầm vũ khí đi đến trước căn nhà, chặn hoàn toàn người bên trong. Tiêu Phong nhìn những bó đuốc bên ngoài ngày càng sáng hơn, hiểu rằng mình phải nhanh chóng rời khỏi đây. Bằng không, Minh Nguyệt Đoá Đoá chỉ cần mặc quần áo vào, bước tiếp theo sẽ là ngày tận thế của mình, hắn không thể chấp nhận kết quả chiến đấu như vậy. Đúng lúc này, Minh Nguyệt Đoá Đoá dường như nghĩ đến điều gì, liếc nhìn hướng Tiêu Phong, vì sao ta lại cảm thấy khí tức của ngươi quen thuộc như vậy? Ngươi quen chủ quán rượu? Tiêu Phong nghe Minh Nguyệt đoá đoá nói ra thân phận của mình, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ thở dài, ngươi cứ mặc quần áo của ngươi vào trước đi, ta ở đây đợi ngươi. Minh Nguyệt đoá đoá quay lại bên cạnh bồn tắm, thuận tay mặc áo giáp của mình vào, rồi trở lại trước mặt Tiêu Phong. Do trong phòng đầy hơi nước, hai người đều không thể nhìn rõ mặt đối phương. Tiêu Phong chỉ vào cây nến bên cạnh, hay là chúng ta thắp nến lên trước, như vậy chúng ta sẽ nhìn rõ dung mạo của đối phương. Sau khi Tiêu Phong nhắc nhở, Minh Nguyệt đoá đoá lập tức đồng ý, thắp cây nến bên cạnh lên, lập tức nhận ra thân phận của Tiêu Phong. Chỉ thấy nàng trên mặt đầy vẻ kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Phong, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi muốn ám sát ta sao? Tiêu Phong nghe lời nói cảnh giác của Minh Nguyệt đoá đoá, tìm một chỗ ngồi xuống, nếu ta muốn giết ngươi, ngày hôm qua ta đã có cơ hội tốt nhất rồi. Ngày hôm qua nàng đã hôn mê trong quán rượu, muốn giết nàng chỉ cần một kiếm, căn bản không cần thao tác hoa mỹ. Khi Minh Nguyệt đoá đoá nghe thấy giọng nói của Tiêu Phong, trên mặt đầy vẻ ngượng ngùng gật đầu, quả thật, ngày hôm qua ngươi không cứu ta, ta chắc chắn sẽ chết. Lúc này, hai người đều biết mình đã gây ra một trò đùa, có chút ngượng nghịu ngồi trên ghế. Tiêu Phong lo lắng Minh Nguyệt đoá đoá hiểu lầm mình, vội vàng giải thích, theo tình hình ta đã tìm hiểu, ban ngày ngươi đã tìm không ít người đến quán rượu của ta mua rượu. Minh Nguyệt đoá đoá khẽ gật đầu, đại phương thừa nhận, liếc nhìn Tiêu Phong, quán rượu của ngươi làm ăn không tốt, ta cho người mua rượu để ngươi kiếm tiền. Ban đầu nàng chính là mang theo mục đích này mà làm, ai ngờ hai người lại suýt chút nữa vì hiểu lầm mà giết chết đối phương. Vốn dĩ Tiêu Phong cho rằng mình đã không còn bị nghi ngờ, ai ngờ Minh Nguyệt đoá đoá lại nhìn hắn đầy tâm ý, ngươi hẳn không chỉ là chủ quán rượu phải không? Chương 129, giải tỏa hiểu lầm. Chương 129, giải tỏa hiểu lầm. Cùng với lời nói của nàng hạ xuống, Tiêu Phong trên mặt đầy vẻ hờ hững ngồi vào chỗ của hắn, không hề có ý định rời đi. Minh Nguyệt đoá đoá vốn cho rằng nàng đã vạch trần thân phận của hắn, hắn hẳn sẽ có chút kiêng kỵ. Không ai ngờ Tiêu Phong lại giả vờ như không biết gì, khẽ nhíu mày, ngươi có thể lẻn vào phủ tướng quân, chắc chắn có ý đồ khác, ngươi cứ nói xem. Theo nàng thấy, hai người có duyên không đánh không quen biết, tin rằng Tiêu Phong không thể thực sự giết nàng ở đây. Ngay khi hắn định trả lời, ngoài cửa có không ít người bước tới. Minh Nguyệt đoá đoá nói với thị vệ ngoài cửa, các ngươi đều vào đi, người đã bị chế phục rồi. Khi thị vệ biết người ở bên trong, liền đẩy cửa bước vào, ánh mắt đặt lên Tiêu Phong, muốn xem Tiêu Phong có nguyện ý theo bọn họ rời đi hay không. Chỉ thấy Tiêu Phong chỉ vào thị vệ trước mặt, ta nếu là ngươi, tốt nhất đừng để bọn họ lại gần, nếu không thân tín của ngươi chết trong tay ta, vậy quan hệ của chúng ta nói đến đây. Hắn cố ý không nói tiếp, như muốn xem phản ứng của Minh Nguyệt đoá đoá. Đúng như hắn dự đoán, Minh Nguyệt đoá đoá có thể trở thành nữ tướng quân duy nhất gần đây, nàng đương nhiên có thủ đoạn của riêng mình. Chỉ thấy Minh Nguyệt đoá đoá vỗ mạnh một cái xuống bàn, đừng tưởng ngươi đã cứu ta, ta sẽ tha cho ngươi, bắt hắn lại, tống vào địa lao. Thị vệ nghe tướng quân nhà mình ra lệnh, nhao nhao bao vây Tiêu Phong, như muốn bắt hắn lại. Rất nhanh, thị vệ đến sau lưng Tiêu Phong, vươn tay định bắt hắn. Minh Nguyệt đoá đoá nhìn Tiêu Phong cho đến bây giờ vẫn không phản kháng, trong lòng thực sự không hiểu hắn rốt cuộc muốn làm gì. Đúng lúc này, nàng cảm thấy cổ mình lạnh buốt, khiến nàng không tự chủ cúi đầu xuống, vừa nhìn đã thấy một thanh kiếm đặt trên cổ nàng. Trong chớp mắt, cổ Minh Nguyệt đoá đoá hơi cứng đờ, lén lút quay đầu nhìn Tiêu Phong, ngươi đến bên cạnh ta từ lúc nào? Tiêu Phong mặt đầy thờ ơ nhún vai, ta đã nói rồi, ngươi muốn bọn họ đến đối phó ta, cẩn thận những người này đều chết trong tay ta. Không cho Minh Nguyệt đoá đoá bất kỳ mặt mũi nào, Tiêu Phong thu sơn hà kiếm về, quay lại ngồi xuống ghế. Thị vệ xung quanh nhìn Tiêu Phong đã ngồi xuống, nhao nhao nhìn nhau, lén lút đi về phía hắn. Bốn bọn họ nghĩ mình có thể đánh lén, ai ngờ Minh Nguyệt đoá đoá vây tay với bọn họ, các ngươi đều rời khỏi đây đi, ta và hắn nói chuyện riêng. Thị vệ nghe Minh Nguyệt đoá đoá định ở lại đây, mặt đầy lo lắng, tướng quân, hắn là người nguy hiểm, các ngươi không thể ở riêng được. Các thị vệ khác thấy có người ra ngăn cản, nhao nhao rút vũ khí của bọn họ ra, đúng vậy, các ngươi không thể ở riêng được, cùng lắm thì liều mạng với hắn. Minh Nguyệt đoá đoá vốn nghĩ những người này sẽ nghe lời mình, ai ngờ bọn họ căn bản không đặt mệnh lệnh của mình vào trong lòng. Chỉ thấy Minh Nguyệt đoá đoá liếc bọn họ một cái, mặt đầy tức giận, bổn tướng nói với các ngươi bây giờ, các ngươi đều coi lời nói thành gió thổi qua tai sao? Ra ngoài. Chỉ một câu nói ngắn gọn, các thị vệ có mặt đều không còn ý định phản kháng, nhao nhao lùi lại rời khỏi đây. Tiêu Phong nhìn nàng có được khí phách như vậy, khẽ cười một tiếng, ta không phải loại người lạm sát kẻ vô tội, ngươi không cần lo lắng ta sẽ ra tay với bọn họ. Theo hắn thấy, thị vệ và tướng quân trong phủ tướng quân đều là người thường, chỉ cần hắn có ý định ra tay, tin rằng người trong phủ tướng quân đều sẽ chết trong tay hắn, căn bản không có một hai là đối thủ một chiêu của hắn. Minh Nguyệt đoá đoá chính là nhìn rõ thực lực của Tiêu Phong, cho nên mới để thân tín của mình nhanh chóng rời khỏi đây. Chỉ thấy nàng ngồi bên cạnh Tiêu Phong, mặt đầy khó hiểu, ngươi đến thành trì của chúng ta có chuyện gì? Có thể nói cho ta biết được không? Là tướng sĩ trong thành trì, Minh Nguyệt đoá đoá đương nhiên muốn biết mục đích của Tiêu Phong khi đến thành trì này là gì. Đồng thời, nàng cần sắp xếp tướng sĩ ra ngoài khắp nơi xem xét, nhanh chóng tìm ra tất cả những tu sĩ đang ẩn náu trong thành trì. Tiêu Phong nhìn Minh Nguyệt đoá đoá mặt đầy căng thẳng, cười lớn, ngươi cứ yên tâm đi, ta đến đây chỉ để làm việc, làm xong sẽ rời đi. Khi Minh Nguyệt đoá đoá biết Tiêu Phong làm xong việc sẽ rời khỏi thành trì, lập tức thư giãn không ít. Theo nàng thấy, người trong đội của bọn họ đều là người thường, căn bản không thể là đối thủ của tu sĩ. Đột nhiên, nàng như nghĩ ra điều gì đó, liếc nhìn Tiêu Phong, có bao nhiêu tu sĩ ẩn náu trong thành trì? Có thể nói cho ta biết không? Tiêu Phong mặt đầy bất đắc dĩ nhún vai, đây không phải là ta không muốn nói cho ngươi biết, bản tông chỉ sắp xếp một mình ta đến đây, các tông môn khác thì ta không biết rồi. Ma tộc hiện thế vốn là chuyện cực kỳ nguy hiểm, không ai biết các tông môn bên ngoài sẽ sắp xếp bao nhiêu người đến đây. Minh Nguyệt đoá đoá nhìn Tiêu Phong mặt đầy chân thành, hiểu hắn không lừa mình, thở dài một tiếng, vậy chúng ta bắt tay hòa giải đi, vừa nãy đều là hiểu lầm. Đây chính là lợi ích mà thực lực mang lại, nếu không phải Tiêu Phong có thể đánh bại Minh Nguyệt Đoá Đoá, tin rằng hắn hiện tại đã bị tống vào địa lao, căn bản không có cơ hội cầu hòa. Đã nàng đã cho một bậc thang, Tiêu Phong không có lý do gì không bước, cũng đưa tay ra, vậy sau này ngươi đừng truy cứu chuyện ta tự tiện xông vào phủ tướng quân. Giờ đây, hai người đã quen biết nhau, lần sau Tiêu Phong muốn đến đây, chỉ cần làm phiền thị vệ ngoài cửa thông báo một tiếng, căn bản không cần lén lút đi vào. Minh Nguyệt Đoá Đoá nhìn Tiêu Phong nói ra mục đích của mình, mặt đầy tò mò lại gần hắn, bây giờ ngươi có thể trả lời ta vài câu hỏi không? Lúc này, nàng đã không còn dáng vẻ đại tướng quân nữa, khiến Tiêu Phong nhất thời ngẩn ra, không hiểu nàng có vấn đề gì muốn hỏi mình. Chỉ thấy Minh Nguyệt Đoá Đoá đổi hướng ngồi sang một bên khác, trên mặt mang theo một tia tò mò, ta rất tò mò về chuyện tu hành, ngươi có thể trả lời ta vài câu không? Tiêu Phong không để lại dấu vết gật đầu, hắn cảm thấy chỉ cần mình không truyền thụ bí mật bất truyền của Thanh Tông, trả lời vài câu hỏi coi như là cái giá phải trả cho sự hiểu lầm của mình. Vốn dĩ hắn vẫn luôn cho rằng Minh Nguyệt tướng quân là một hán tử to lớn, ai ngờ Minh Nguyệt tướng quân lại chính là người phụ nữ hắn từng gặp. Chỉ thấy Minh Nguyệt Đoá Đoá suy nghĩ hồi lâu, người thường chúng ta gặp các ngươi tu sĩ, thật sự không có chút năng lực phản kháng nào sao? Cùng với tiếng nói của nàng rơi xuống, Tiêu Phong cố ý quyết tán linh lực trong cơ thể ra, hung hăng đè lên người Minh Nguyệt Đoá Đoá, thế này, ngươi còn có thể ra tay sao? Chỉ một câu hỏi, Minh Nguyệt Đoá Đoá đã hiểu rõ khoảng cách giữa tu sĩ và người thường rốt cuộc lớn đến mức nào. Không mất nhiều thời gian, Tiêu Phong đứng dậy, ngươi nói ra mục đích cuối cùng của ngươi đi, ta không có thời gian ở đây lãng phí. Chương 130, mềm mỏng lay chuyển chương 130, mềm mỏng lay chuyển trong căn phòng yên tĩnh, hai người ngồi đối mặt nhau. Minh Nguyệt Đoá Đoá nhìn Tiêu Phong bảo mình nói ra sự việc, không khỏi nói với Tiêu Phong, ta hy vọng ngươi có thể theo ta đến doanh trại một chuyến, giúp ta hướng dẫn bọn họ. Chưa kịp để hắn nói gì, Minh Nguyệt Đoá Đoá tiếp tục nói, thể chất của bọn họ quá kém, phải dùng phương pháp của các ngươi để nâng cao cho bọn họ. Tiêu Phong nghe tiếng Minh Nguyệt Đoá Đoá, không khỏi nói, phương pháp huấn luyện của tu sĩ và phương pháp của các ngươi không thể giống nhau, cơ thể của các ngươi không chịu nổi đâu. Tu sĩ trong cơ thể có linh lực làm chỗ dựa, còn người thường trong cơ thể chỉ có huyết nục, nếu bị ép lại có thể sẽ khiến người chết. Minh Nguyệt Đoá Đoá nhìn Tiêu Phong không chịu rút, mặt đầy tò mò nói, vậy tông môn của các ngươi huấn luyện thường dùng phương pháp gì, có thể nói cho ta biết không? Tiêu Phong nghe Minh Nguyệt Đoá Đoá lại có hứng thú với bí pháp của tông môn mình, nhịn không được cười lớn, bí pháp tông môn, đây không phải là thứ ngươi có thể dính líu đâu. Vốn nàng định nói tiếp gì đó, Tiêu Phong lập tức cắt ngang lời nàng, nếu không có chuyện gì khác, ta không ở đây nữa. Chỉ thấy hắn đứng dậy, vặn mẹo cổ, đi ra ngoài, muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Ánh mắt của Minh Nguyệt Đoá Đoá thực sự quá nóng bỏng, không ai biết nàng sẽ dùng phương pháp gì để có được bí pháp của mình. Chỉ một nén hương thời gian, Tiêu Phong đã đến quán rượu, nhìn vết kiếm trên bàn, thở dài, hèn gì kiếm thuật lợi hại, hóa ra là tướng quân. Hôm qua hắn đã nghi ngờ thân phận của Minh Nguyệt Đoá Đoá, cho rằng nàng có thể là con cháu gia đình quyền quý. Chỉ là hắn không ngờ, Minh Nguyệt Đoá Đoá chính là tướng quân bản thân. Chỉ thấy Tiêu Phong đi đến cửa, muốn đóng cửa lại. Đột nhiên, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa, mặt đầy ngượng ngùng chỉ vào bên trong, ta có thể vào ngồi cùng ngươi không? Bố Tiêu Phong nghĩ mình rời khỏi phủ tướng quân thì không còn vấn đề gì, ai ngờ Minh Nguyệt Đoá Đoá lại tự mình tìm đến. Chỉ thấy Tiêu Phong mặt đầy bất đắc dĩ nhún vai, ngươi quấn lấy ta cũng vô ích thôi, bí pháp tông môn từ trước đến nay chỉ chuyển cho đệ tử bản tông. Tướng sĩ trong thành trì và Minh Nguyệt Đoá Đoá rõ ràng không nằm trong hàng ngũ này, hắn nói gì cũng không thể chuyển thụ thanh tông luyện khí quyết cho những người này. Minh Nguyệt Đoá Đoá hiểu mình không thể thuyết phục Tiêu Phong ngay lập tức, đi theo hắn đến phòng ủ rượu, phát hiện rượu bên trong đã cạn. Chỉ thấy nàng mặt đầy tươi cười nhìn Tiêu Phong, ta nghĩ ngươi chắc không biết ủ rượu. Nếu ngươi ở đây không còn rượu, nhiệm vụ của ngươi chắc đã kết thúc rồi chứ? Tiêu Phong không đồng ý nhún vai, không nói ra kế hoạch của mình. Trong mắt hắn có thể đến những nơi khác mua rượu về bổ sung, làm sao có thể để quán rượu của mình không có rượu bán? Đúng lúc này, Minh Nguyệt Đoá Đoá sắn tay áo đi vào bên trong, lập tức bắt đầu đổ rượu. Tiêu Phong đứng sau lưng Minh Nguyệt Đoá Đoá, mặt đầy kinh ngạc, ngươi biết đổ rượu sao? Minh Nguyệt Đoá Đoá khẽ gật đầu, đương nhiên, nếu bản tướng không biết đổ rượu, làm sao có thể dẫn nhiều thị vệ trong thành trì như vậy? Để không cho Tiêu Phong học lén cách đổ rượu của mình, nàng lập tức đuổi hắn ra ngoài, bảo hắn đứng ở cửa nhìn. Tiêu Phong mặt đầy vô ngữ lắc đầu, ngồi xuống quầy. Vốn dĩ hắn định ra ngoài mua rượu vào ban đêm, giờ thì rõ ràng không cần làm bước này nữa. Không biết từ lúc nào, trời đã dần sáng. Tiêu Phong liếc nhìn phòng ngủ rượu, thành thạo mở cửa chính, chờ đợi người ở cửa vào mua rượu. Đúng như dự đoán của hắn, ngoài cửa lại là những nhân vật quen thuộc đó, mặt đầy tươi cười đi vào bên trong, cho chúng ta hai lẳng rượu. Ngay khi Tiêu Phong định ra tay, Minh Nguyệt Đoá Đoá từ phòng ngủ rượu đi ra, cười lớn, các ngươi thật có phúc rồi, đúng lúc nếm thử rượu do ta ủ. Chỉ thấy nàng cầm mấy cái chun rượu đi vào bên trong, đong rượu cho những người này rồi ra cửa. Tiêu Phong nhìn Minh Nguyệt Đoá Đoá vẻ mặt chăm chú, hiểu nàng chính là vì muốn mình đến đội ngũ. Có thể làm được đến mức này, nàng tướng quân này đã coi như rất đủ tư cách. Nhưng Thanh Tông có quy định rõ ràng, nếu Tiêu Phong truyền thụ Thanh Tông luyện khí quyết cho người khác, hắn cái thân truyền đệ tử này coi như đã làm đến cực hạn. Chỉ thấy Tiêu Phong đi đến trước mặt Minh Nguyệt Đoá Đoá, trên mặt mang theo một nụ cười nhạt, ta biết mục đích của ngươi, ta phải nghiêm khắc tuân thủ quy định của tông môn. Không nói nhiều với nàng, đầu nhìn sang chỗ khác, lại quay về quầy. Minh Nguyệt Đoá Đoá lo lắng quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên căng thẳng, vội vàng đến trước mặt Tiêu Phong, ta đến giúp ngươi không phải vì muốn ngươi đến đội ngũ, chỉ là vì muốn giúp ngươi. Nàng đến đây có hai việc, việc thứ nhất đương nhiên là hy vọng Tiêu Phong có thể theo nàng đến đội ngũ huấn luyện tướng sĩ của mình. Nếu con đường này không thông, nàng còn có việc thứ hai, đó là làm rõ mục đích của Tiêu Phong rốt cuộc là gì. Theo nàng thấy, khoảng cách giữa tu sĩ và người thường rất lớn, nếu bên cạnh nàng không có một tu sĩ có thể ra tay, tin rằng vị trí của nàng căn bản không thể ngồi vững. Tiêu Phong nhìn Minh Nguyệt đóa đóa giải thích cho mình, thờ ơ nhún vai, vậy tùy ngươi đi, ta gần đây chắc sẽ không rời khỏi quán rượu. Hắn vừa dùng linh lực dò xét một lượt trong thành trì, không phát hiện dấu vết của ma tộc. Nếu đã vậy, hắn chỉ có thể tạm thời ẩn nấp, chờ đợi những người đó ra mặt. Không biết từ lúc nào, nửa tháng thời gian đã trôi qua. Minh Nguyệt đóa đóa trong nửa tháng này không rời nửa bước, thậm chí còn mang hành lý của mình đến quán rượu. Không ít người chỉ trỏ Tiêu Phong trong quán rượu, cho rằng hai người bọn họ rất có thể sẽ sống chung. Những lời đồn đãi này đương nhiên lọt vào tai Tiêu Phong, thỉnh thoảng hắn lại nhìn Minh Nguyệt đóa đóa, phát hiện nàng lại âm thầm nảy sinh tình cảm với mình. Nhưng hai người bọn họ không phải là người cùng một thế giới, Tiêu Phong chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, hắn phải nhanh chóng trở về thành tông báo cáo, không thể ở lại đây. Để không làm Minh Nguyệt đóa đóa buồn, Tiêu Phong đi đến trước mặt Minh Nguyệt đóa đóa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, "Ngươi hay tạm gác chuyện trong tay lại, ta có việc muốn tìm ngươi." Khi Minh Nguyệt đóa đóa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc như vậy của Tiêu Phong, cảm thấy chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra, vội vàng quay lại quán rượu, ngồi xuống. Tiêu Phong liếc nàng một cái, "Ngươi chắc hẳn biết khoảng cách giữa tu sĩ và người thường lớn đến mức nào, hai chúng ta mãi mãi không thể ở bên nhau." Câu nói này của hắn chính là thẳng thừng từ chối Minh Nguyệt đóa đóa, bảo nàng đừng lãng phí thời gian vào mình nữa. Cho dù là thân thế hay thực lực, Minh Nguyệt đóa đóa và Tiêu Phong đều cực kỳ không xứng đôi, hắn không có lý do gì để vì Minh Nguyệt đóa đóa mà ở lại thành trì này.